Chương 389. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chương 389. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Sau lưng, các hồng chăm chú theo sát Lâm Mặc, trên mặt còn lộ ra một vòng âm tàn biểu lộ. Hiển nhiên, hắn đối Lâm Mặc hận đã vượt xa Dư Nhược Khê. Vì thế, còn không tiếc từ bỏ tay trói gà không chặt Dư Nhược Khê, đặc địa đi theo Lâm Mặc rời đi cư xá. Bất quá cũng tỉnh không phải hoàn toàn như thế. Dư Nhược Khê còn có thai, coi như để nàng chạy, nhất thời bán hội cũng chạy không ra nơi này. Mà lại cho dù chạy ra nơi này, lấy nàng bây giờ trạng thái, mình nếu muốn giết nàng cũng có rất nhiều cơ hội. Có thể Lâm Mặc liền không đồng dạng, lần này nếu để cho hắn chạy, đoán chừng về sau lại nghĩ giết hắn coi như khó khăn. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải người bình thường, mà lại thiên phú của hắn cùng tốc độ luyện công rất nhanh. Như đợi một thời gian thật bị hắn cho siêu việt coi như phiền toái, đến lúc đó cũng không phải là mình giết hắn, mà là giết người mình. Bởi vậy, các Hồng Tuyệt không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhất định phải đuổi tại hắn siêu việt mình trước đó, trước tiên đem hắn giải quyết hết. Các loại đem hắn giải quyết về sau, lại quay đầu trở về giết Dư Nhược Khê. Nghĩ tới đây, các Hồng lúc này ra tăng bước chân, đi theo Lâm Mặc đằng sau. Chỉ là càng chạy đến đằng sau, các Hồng lông mày liền nhíu càng sâu. Nhìn xem Lâm Mặc đi phương hướng rõ ràng có chút không đúng, bởi vì phía trước chính là một chỗ đã hoang phế nhiều năm lạn vĩ lâu. Thấy thế, các Hồng có chút dừng bước lại, sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Mặc hơn nửa đêm vì sao lại tới đây. Giờ khắc này, các Hồng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt, do dự muốn hay không tiếp tục theo tới. Mắt thấy Lâm Mặc sắp đi xa, các Hồng lúc này cắn răng, bước nhanh đi theo. Tốt như vậy một cơ hội hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, mà lại bỏ lỡ lần này, về sau chỉ sợ đều không có gì cơ hội có thể giết Lâm Mặc. Cho nên đến giờ khắc này, cho dù là Lâm Mặc bày cái bẫy, hắn cũng muốn theo tới nhìn một chút. Huống hồ hắn đã sớm xác định Tần Liên Hương cũng không ở chỗ này, cho dù là bẫy, cũng không có gì nhân vật lợi hại đến giúp Lâm Mặc. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Mặc hôm nay chắc chắn. Nghĩ tới đây, các Hồng khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng trào phúng cười. Phía trước, cảm nhận được các Hồng đã cùng lên đến về sau, Lâm Mặc trên mặt đồng dạng treo một vòng tiêu dung, chỉ là trong tươi cười lại tràn đầy nồng đậm sắc cơ. Lâm Mặc quanh đi còn lại, rất nhanh liền tới đến một chỗ trước đó tìm xong lạn vĩ lâu bên trong. Nơi này bốn phía cơ hồ đều ở vào phong bế trạng thái. Phía ngoài cỏ dại đã thuận cửa sổ bò lên tiến đến, vừa vặn chặn phía ngoài ánh mắt, bởi vậy rất bí mật. Cho nên, nơi này chính là cùng các Hồng thanh toán đất lành nhất phương. Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng cười lạnh. Dư Quang Lơ đãng liếc nhìn hậu phương, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng lẩn trốn nữa, mau chạy ra đây đi." Hiển nhiên, đến giờ khắc này, Lâm Mặc đã không có ý định lại tiếp tục lừa gạt các Hồng, bởi vì mục đích đã đạt thành, cũng không cần thiết. Bên ngoài, nghe được động tĩnh, các Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức nhìn về phía chung quanh, coi là nơi này còn có người khác tại. Dù sao mình vừa mới theo dõi rất bí mật, Lâm Mặc căn bản không có khả năng phát hiện. Nhưng mà một giây sau, lại nghe thấy bên trong lần nữa truyền đến Lâm Mặc thanh âm lạnh lùng: "Các Hồng, đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi tại, mau mau lăn ra." Nghe vậy, các Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Giờ khắc này, coi như hắn có ngốc cũng hẳn là kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nhưng cũng chưa dự định tiếp tục trốn tránh. Dù sao hắn tới đây không phải là vì tìm Lâm Mặc báo thù sao? Nghĩ tới đây, các Hồng không tiếp tục cẩn giấu, lúc này sải bước đi vào. Cảm nhận được các Hồng tới về sau, Lâm Mặc cũng quay đầu lại đến, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. "Ngươi là cô y đem ta dẫn tới nơi này tới?" "Vâng." Đối mặt các Hồng nghi vấn, Lâm Mặc chỉ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nghe vậy, các Hồng một mặt khinh thường nhìn về phía xung quanh, trầm giọng nói: "Những người khác đâu? Để bọn hắn tất cả cút ra đi." "Không có, chỉ một mình ta." Lâm Mặc trả lời bình tĩnh như trước, phản phất một đôi nhiều năm không thấy lão hưu ở đây ôn chuyện. Nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra hắn lời nói bên trong ẩn giấu cái kia bôi nồng đậm sắc cơ. Nghe Lâm Mặc lời nói về sau, các Hồng biểu lộ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lộ ra một vòng ngoạn vị cười. "Chỉ một mình ngươi, lừa gạt quỷ đâu sao?" Hiển nhiên, các Hồng cũng không tin tưởng Lâm Mặc. Dù sao xa như vậy đem mình dẫn tới nơi này, liền chỉ dựa vào hắn một người liền muốn đem mình đánh bại sao? Không khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền đi. Trong lòng hắn, cho dù hắn bây giờ mất đi một đầu cánh tay, nhưng cũng không phải Lâm Mặc có thể so sánh được. Cho nên hắn lần này nhất định mang đến không ít người, chỉ bất quá đều giấu đi thôi. Bất quá đối với đây, các Hồng nhưng cũng không e ngại. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải Tần Liên Hương đến, nhiều ít người đều vô dụng. Bên này, nghe các Hồng, Lâm Mặc nhưng lại chưa tiếp tục trả lời, mà là hít mắt, thần sắc băng lãnh mở miệng: "Ta đã trả lời hai ngươi vấn đề, hiện tại đến phiên ngươi." Nói, không đợi các Hồng nói chuyện, liền gặp Lâm Mặc tiếp tục mở miệng: "Cha mẹ ta là ngươi giết ta?" "Ừm." "Ngươi cũng biết rồi." Các Hồng biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bây giờ ỷ tù mạ cổ tỏ đã bị bắt, Lâm Mặc từ trong miệng hắn biết những thứ này cũng không kỳ quái. Nghĩ đến cái này, các Hồng lập tức cười, mà lại cười rất là vui vẻ. "Không sai, bọn hắn chính là ta giết, ngươi có thể thế nào?" Rất rõ ràng, các Hồng là đang cố ý kích Lâm Mặc sinh khí. Có lẽ là cảm thấy còn có chút chưa hết giận, lại có lẽ là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình, các Hồng nụ cười trên mặt càng tăng lên. "Ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại. Bọn hắn khi chết đợi dáng vẻ còn rất thảm đâu, máu chảy đầy đất. Ta sống lớn tuổi như vậy còn không có nhìn thấy qua nhiều máu như vậy đâu. Mà lại ngươi biết không? Bọn hắn thời điểm chết còn chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Chật chật nhìn ta đều không đành lòng, ha 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 ha." Nói, các Hồng còn phát ra một trận tiếng cười to, nhìn rất là điên cuồng. Nhưng mà đối mặt hắn khiêu khích, Lâm Mặc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ có chút nhắm lại mắt, trên mặt hiện ra một chút đau xót chi sắc. Khi hắn lần nữa mở mắt thời khắc, trong mắt vẫn là một mảnh sắc cơ. "Đã ngươi như thế không đành lòng, vậy liền xuống dưới cùng bọn họ đi." Dứt lời, Lâm Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh lệ, nhấc chân liền hướng hắn đá vào. Thấy thế, các Hồng tự nhiên không dám khinh thường, lúc này nâng lên một cái cánh tay tiến hành đón đỡ, cũng không liệu lại bị một cước đá lui đến cách xa mấy mét, thẳng đến lui đến góc tường mới chậm rãi dừng lại. Giờ khắc này, hắn lại nhìn về phía Lâm Mặc trong mắt rốt cuộc không có trước đó khinh miệt, thay vào đó là một vòng nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới Lâm Mặc vậy mà lại mạnh như vậy, hoặc là có thể nói hắn không ngờ rằng đoạn mất cánh tay về sau, thực lực của mình vậy mà rút lui nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả Lâm Mặc đều một cước này đều không chịu nổi, kết quả như vậy hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Nghĩ đến cái này, các hồng trên mặt lập tức hiện lên một tia băng lãnh. Còn không đợi hắn nói chuyện, liền gặp Lâm Mặc thanh âm vang lên lần nữa. Các hồng, lần này, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? 4. Chương 390. Chiến bại các hồng. Chương 390. Chiến bại các hồng. Nói, các hồng cũng không chút do dự đón nhận Lâm Mặc công kích. Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bất quá không thể không nói, thiếu một cái cánh tay các hồng chiến lực hoàn toàn chính xác nghiêm trọng trượt. Chỉ mấy hiệp liền có chút chống đỡ không được, dần dần đã rơi vào hạ phong. Phanh. Thật lâu mới gặp các hồng bị Lâm Mặc một cước đạp lăn trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy oán hận nhìn xem Lâm Mặc. Có lẽ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là thiếu một cái cánh tay, mình mà ngay cả Lâm Mặc đều đánh không lại, đây đối với hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Dù sao đã từng hắn cũng là nghiền ép Lâm Mặc tồn tại, nhưng hôm nay hai người bọn họ tình cảnh lại trực tiếp phản tới. To lớn chênh lệch làm cho các hồng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Một mặt không cam lòng, hắn lúc này liền chuẩn bị một lần nữa đứng lên, lần nữa cùng Lâm Mặc phân cao thấp. Nhưng vừa vặn Lâm Mặc một cước đã đem hắn đá cho trọng thương, vẹn vẹn chỉ là đứng lên liền phí hết năm thứ nhất đại học phiên khí lực. Tăng thêm trước đó trên cánh tay may vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát. Bây giờ lại trải qua cùng Lâm Mặc một phen đánh nhau, đã để miệng vết thương của hắn có chút sụp ra, ẩn ẩn chảy ra một vệt máu. Nhìn xem miệng vết thương một màn kia vết máu đỏ tươi, các hồng biểu lộ trong nháy mắt biến vặn vẹo, đồng thời trên mặt còn mang theo một vòng bi thương cùng không cam lòng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không nhận rõ mình đã thua với Lâm Mặc sự thật. Dù sao bây giờ hai người đã tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Mặc hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy, mà mình thì là bản thân bị trọng thương. Đây là chứng minh tốt nhất. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Nếu như mình cánh tay không có bị phế, chỉ dựa vào Lâm Mặc lại thế nào có thể là đối thủ của mình. Nghĩ đến cái này, các hồng trên mặt lần nữa hiện ra một vòng vẻ phức tạp, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một tia hối hận. Nhưng rất nhanh liền bị một vòng phẫn nộ thay thế, nhìn về phía Lâm Mặc ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, ta lại thế nào khả năng bị phế? Hiển nhiên, các hồng biết mình đời này chỉ sợ đều đánh không lại Tần Liên Hương. Thế là chỉ có thể đem đây hết thảy chịu tội toàn bộ quái tại Lâm Mặc trên đầu, đem tất cả hận ý cũng đều thêm tại Lâm Mặc trên thân. À. Đối mặt các hồng, Lâm Mặc lại chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy trêu tức. Là chính ngươi tự làm tự chịu thôi, trách được ai? Ngươi. Các hồng bị Lâm Mặc lời nói này khí không nhẹ, trên mặt cũng âm trầm như nước. Tốt, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền muốn ngươi mệnh, lấy báo thủ chặt tay ta. Dứt lời, các hồng lúc này đưa tay mò về trong bọc, sau đó từ bên trong móc ra người đứng đầu cánh tay lớn chồng chất đao. Mở ra về sau, không nói hai lời liền hướng Lâm Mặc đâm tới, ánh mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng. Nhưng mà đối với cái này, Lâm Mặc lại chỉ khinh thường cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Vừa mới các hồng đều không phải là đối thủ của mình, huống chi hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Cho dù trong tay hắn cầm đao, Lâm Mặc cũng ý hiển nhiên không sợ. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang tránh thoát các hồng công kích. Sau đó một cái hoa mỹ quay người, một cước đá vào các hồng trên lưng, đem hắn lần nữa đá bay ra ngoài. Lại nhìn các hồng đao trong tay đã trượt xuống đến không trung, lập tức đao kiếm phóng tới các hồng trái tim vị trí đâm xuống tới. Giờ khắc này, các hồng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ở trong lòng. Hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là khó thoát kiếp nạn này. Nhưng ai biết một giây sau, Lâm Mặc lại đột nhiên xuất thủ, một cước đem hạ xuống đao đá bay ra ngoài. Mũi lao hung hăng cắm vào vết tường, cũng theo đó đem các hồng suy nghĩ gọi về. Hắn có chút không dám tin nhìn qua Lâm Mặc, mảy may không ngờ tới Lâm Mặc lại sẽ ra tay cứu hắn, đương nhiên, hắn cũng không tin Lâm Mặc sẽ như thế hảo tâm, khẳng định còn có cái gì khác âm mưu. Dù sao mình thế nhưng là giết hắn phụ mẫu, thù giết cha không đội trời chung, Lâm Mặc làm sao có thể tùy tiện buông tha mình. Nghĩ tới đây, các hồng trong mắt hiện ra một vòng cảnh giác, không tự giác lùi về phía sau mấy bước. Nhìn hắn động tác, Lâm Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đừng sợ, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Dù sao cứ như vậy để ngươi chết chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Các hồng một bên lui lại, một bên khẩn trương mở miệng. Thấy thế, Lâm Mặc nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng rơi vào các hồng trong mắt cũng có chút cảm giác giận cả tóc gáy, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói, Lâm Mặc còn không ngừng hướng các hồng tới gần, ép hắn liên tiếp lui về phía sau, cho đến đem hắn bước đến góc tường lúc này mới gặp hắn cắn răng. Biết mình chạy không thoát về sau, các hồng lúc này hung ác quyết tâm, hướng Lâm Mặc nào tới. Ta liều mạng với ngươi. Hừ. Lâm Mặc lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn cũng như diều đứt dây, trực tiếp nện ở trên tường, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn xoát một chút biến trắng bạch xuống dưới. Liên tiếp hai lần thổ huyết, tăng thêm trên cánh tay thương, đã để cả người hắn biến hết sức yếu ớt. Thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, một mặt không cam lòng nhìn xem Lâm Mặc. Vốn chỉ muốn chính là lần này tới muốn giết Lâm Mặc báo thù, cũng không liệu lại bị Lâm Mặc đánh bại. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không mạo muội theo tới, mà là trước tiên đem dư nhược khê giết, dầu gì cũng muốn lại tránh né một đoạn thời gian, tìm kiếm lần sau cơ hội độc thủ. Tuy nói về sau hắn cũng không nhất định có thể lại tìm đến cơ hội thích hợp, có thể tối thiểu giết người dư nhược khê. Cứ như vậy cũng có thể để Lâm Mặc trong những ngày kế tiếp, vĩnh viễn sống ở hối hận cùng trong thống khổ. Xa so với tự tay giết hắn còn sảng khoái hơn nhiều lắm, mà lại mình không đến mức bị Lâm Mặc phản sát. Bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng, mình bây giờ bại bởi Lâm Mặc, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ hy vọng Lâm Mặc có thể cho hắn một thông khoái, cũng tốt miễn đi một chút thống khổ. Nghĩ đến cái này, Cát Hồng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Mặc, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cầu xin. Thấy thế, Lâm Mặc phảng phất đọc hiểu hắn cái ánh mắt này, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi phải đi cha mẹ ta trước mộ phần cho bọn hắn dập đầu nhận tội. Dứt lời, Lâm Mặc liền chậm rãi đi tới Cát Hồng bên cạnh, cư cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Đồng nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo lanh ý, sau đó đột nhiên giơ chân lên, hung hăng giẫm tại Cát Hồng trên đùi. Giang giác. Chỉ nghe một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là Cát Hồng tiêu thảm. Toàn tâm cảm giác đau đánh tới, để Cát Hồng sắc mặt đều trở nên có chút vặn mèo. Cứ việc trên thân đã không có khí lực, có thể hắn nhưng vẫn là liều mạng dãy rủa. Nhưng mà đối với cái này, Lâm Mặc nhưng không có mảy may thương hại. Hắn lúc trước hại ba mẹ mình lúc, lại có thể từng biết thương hại. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc ánh mắt lần nữa biến kiên định. Lập tức lần nữa nhấc chân, đá vào Cát Hồng một cái chân khác bên trên. Còn không đợi Cát Hồng phát ra tiếng kêu thảm, Lâm Mặc liền cấp tốc phụ thân, hai tay bắt hắn lại cánh tay hung hăng vặn một cái. A, thống khổ tiếng thét chói tai lần nữa truyền đến, nghe trong lòng người hốt hoảng. Bất quá cái này tiếng thét chói tai nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu, liền gặp Cát Hồng hai mắt tối đen, trực tiếp đã hôn mê. Thấy thế, Lâm Mặc lúc này lấy điện thoại cầm tay ra đánh một trận điện thoại. Đến đây đi. Dứt lời, Lâm Mặc liền trực tiếp cúp điện thoại, lặng lặng nhìn Cát Hồng. Cũng không phải là hắn thương hại, mà là Cát Hồng hiện tại hoàn toàn chính xác không thể chết. Nhất định phải chờ sau khi trở về, để hắn tại phụ mẫu trước mộ phần tự mình dập đầu. Sau đó các loại đem năm đó sát hại cha mẹ mình hung thủ toàn bộ bắt được về sau, lại cùng nhau vì bọn họ báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc ánh mắt dần dần biến kiên định. Một giây sau, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó đại khái hơn 10 người bảo tiêu liền tới đến Lâm Mặc bên người, một mặt cung kính nhìn xem hắn, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trước tiên đem hắn mang về đi. Vâng. Đám người nhẹ gật đầu, cấp tốc đem các hồng nhấc khiêng đi, đồng thời thu thập một chút hiện trường. Khi tất cả người đều rời đi về sau, Lâm Mặc lúc này mới sửa sang lại một chút có một chút xốc xếp quần áo. Mà phía sau cũng không trở về rời đi nơi này sáu. Chương 391. Có thể thông chi Lâm Mặc. Chương 391. Có thể thông chi Lâm Mặc. Một bên khác, Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải lúc này đã rời đi công ty, chính thương lượng cùng đi cái nào uống chút. Đồng nhiên, một đám người mặc tây trang màu đen bảo tiêu xuất hiện tại trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi. Thấy thế, Vương Mập Mạp dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem mấy người. Các ngươi là ai? Nghe vậy, dẫn đầu bảo tiêu lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem bọn hắn mở miệng. Theo chúng ta đi một chuyến a. Hắc, ngươi nói để chúng ta đi theo ngươi liền đi theo ngươi, ngươi tính là cái gì a? Một bên Tôn Nghệ Hải không làm, lúc này chỉ vào bảo tiêu mở miệng. Hai người đều là không sợ trời không sợ đất chủ, làm sao có thể bởi vì đối phương nhiều người mà cảm thấy sợ hãi. Thấy thế, bảo tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái này coi như không phải do các ngươi. Dứt lời, liền hướng sau lưng một đám bảo tiêu phất phất tay, ra hiệu bọn hắn cầm xuống Vương Mập Mạp hai người. Nhận được mệnh lệnh về sau, một đám bảo tiêu lúc này liền hướng phía Vương Mập Mạp hai người tới gần, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng đối với cái này, hai người lại cũng không e ngại, lúc này liền dọn xong tư thế chuẩn bị cùng bọn hắn đấu một trận. Có thể những người này dù sao cũng là luyện qua, thực lực tự nhiên ở xa Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải phía trên. Bởi vậy không có mấy cái hiệp, hai người liền bị một đám bảo tiêu đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. Vung ra lão tử, có gan đơn đấu, nhìn ta không đem các ngươi phân cho đánh ra đến đều coi như các ngươi hôm qua kéo sạch sẽ. Mẹ nó, ỷ vào nhiều người khi dễ chúng ta ít người đúng không? Có loại đem ta vung ra, chúng ta đơn độc đọ sức một trận. Nhìn ra được, hai người rất là khư phục. Cho dù đã bị đặt tại trên mặt đất, cũng vẫn như cũng la hét muốn cùng bọn hắn lại đánh một trận. Thấy thế, cầm đầu tên kia bảo tiêu áp sát tới, mặt mũi tràn đầy trào phúng phụ thân nhìn xem hai người mở miệng. Chỉ bằng các ngươi, cho dù thả ra ngươi nhóm lại có thể thế nào? Bớt nói nhảm, có gan ngươi liền thử một chút. Vương Mập Mạp vừa mở miệng, một bên vùng vẫy mấy lần. A, bảo tiêu cười lạnh một tiếng. Thử một chút coi như xong, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Dứt lời, liền lần nữa nhìn về phía còn lại bảo tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn mang đi. Nghe vậy, bọn bảo tiêu giống xách gà tử, đem bọn hắn hai người từ dưới đất xách lên, đồng thời từ trong bọc móc ra hai cây dây thừng, đem bọn hắn hai người tay chân toàn bộ cột lên. Bởi vì án lấy bọn hắn người quá nhiều, bởi vậy cho dù Vương Mập Mạp hai người dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho bọn hắn cột. Mà lúc này, cách đó không xa cũng theo đó cấp tốc chạy đến một cỗ màu trắng xe van, vững vàng dừng ở trước người bọn họ. Thấy thế, mấy tên bảo tiêu lúc này đem hai người ném đi đi lên. Lập tức lại có ba tên bảo tiêu cũng đi theo lên xe, về phần những người khác thì là lưu tại nguyên địa. Xem trọng bọn hắn, mau chóng đưa đến y tổng nơi đó. Được. Trên xe mấy tên bảo tiêu nhẹ gật đầu, lập tức cấp tốc thay đổi cửa xe, rời khỏi nơi này. Trên xe, Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải lướt nhau, hiển nhiên là từ vừa mới bảo tiêu trong lời nói bắt được tin tức gì. Bất quá dù vậy, hai người nhưng cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, càng không có thương lượng như thế nào đào tẩu. Ngược lại lần lượt cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia được như ý cười, phản phất đối đây hết thảy sớm có đoán trước năm. Cùng lúc đó, Hạ Thi Nhã cũng vừa tốt từ công ty ra chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là nàng vừa tới bãi đậu xe dưới đất chuẩn bị mở cửa xe, không ngờ lại cảm giác phía sau bị người đột nhiên gõ một cái. Sau đó liền hai mắt tối đen, trực tiếp đã hôn mê, các ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta báo cảnh sát. Đồng dạng tan tầm Diêu Vũ Tình cũng gặp phải một đám người mặc tây trang màu đen bảo tiêu ngăn cản đường đi của nàng. Diêu Vũ Tình không ngừng lùi lại, chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh. Nhưng ai biết những người này căn bản không sợ, thậm chí từng bước ép sát, trên mặt còn mang theo một tia không có hảo ý cười. Thấy thế, Diêu Vũ Tình không dám trì hoãn, một bên lui lại, một bên lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Không ngờ lúc này, nàng lại cảm giác sau lưng truyền đến một đạo tiếng bước chân, xem ra cách nàng còn rất gần. Nhưng mà không đợi Diêu Vũ Tình kịp phản ứng, liền cảm giác phía sau lưng bị người đột nhiên đánh một chút. Cả người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, vừa mới móc ra điện thoại cũng thuận thế trượt xuống trên mặt đất, "Lão đại, cô gái này thật xinh đẹp." Trong đó một tên bảo tiêu nhìn xem Diêu Vũ Tình mặt cùng dáng người, không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Liền ngay cả những người khác cũng một mặt kinh diễm nhìn chằm chằm Diêu Vũ Tình. "Đúng vậy a, người này xác thực xinh đẹp, mà lại dáng người còn tốt. Lão đại, nếu không chúng ta..." "Im ngay." Bảo tiêu lời còn chưa dứt, liền bị cái kia dẫn đầu bảo tiêu quát lớn một câu. "Y gì chủ tịch vẫn chờ nàng đi đổi tiểu y về tổng đâu, vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mặc chó cùng rất dậu làm sao bây giờ? Một khi hắn bởi vậy làm ra tổn thương tiểu y thì tổng sự tình, ngươi cảm thấy ý chủ tịch sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Cái này, nghe giải thích của hắn, bảo tiêu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hiện lên một vòng xấu hổ. "Ta đây không phải tùy tiện nói một chút sao?" "Hừ, tùy tiện nói một chút." Dẫn đầu bảo tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy băng lãnh. "Ta biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, nếu không cẩn thận nhóm lửa thân trên. Ý gì chủ tịch thủ đoạn có thể tuyệt không phải tiểu y thì luôn có thể so. Một khi nữ nhân này đã xảy ra chuyện gì uy hiếp được tiểu y thế tổng, chúng ta đều chịu không nổi." "Biết, biết." Bảo tiêu bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lúc này nhẹ gật đầu. Thấy thế, dẫn đầu bảo tiêu thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít, tiếp tục nói: "Tốt, nhanh đưa nàng mang về giao nộp đi." Dứt lời, liền dẫn đầu đi hướng phía trước cách đó không xa ngừng lại chiếc diện bao xà kia bên trên năm. Một bên khác, một tòa trong biệt thự, Y Chính Phong hai tay quanh, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia nghiêm trọng. Mà bên cạnh hắn lão giả tóc trắng thì là một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Không bao lâu, mới gặp bên ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó liền trông thấy bọn bảo tiêu lần lượt đem Vương Mập Mạp cùng Hạ Thi Nhã đám người dẫn vào. Thấy thế, Y Chính Phong lúc này trong mắt lóe lên vui mừng, lúc này đứng dậy đi vào trước mặt mọi người, cẩn thận quan sát tới. "Ừm, cái này lao đang ai vậy?" Không có bị đánh cho bất tỉnh Vương Mập Mạp cũng tương tự đang đánh giá Y Chính Phong, mà lại trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. "Đúng đấy, thế nào nhìn xem cùng ý tú mạ cổ tỏ tiểu tử kia giống như vậy đâu?" Tôn Nghệ Hải cũng đi theo phụ họa một câu. Mà hắn vừa ra khỏi miệng, liền giống như là nghĩ đến cái gì, lúc này cùng Vương Mập Mạp liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Nghe được Vương Mập Mạp hai người đang nghị luận con của mình, Y Chính Phong lúc này đi đến trước người bọn họ, con mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn. "Các ngươi gặp qua nhi tử ta?" "Đó là đương nhiên." Vương Mập Mạp cười cười, "Chúng ta không riêng gặp qua hắn, hơn nữa còn đánh qua hắn đâu." "Ngươi?" Y Chính Phong bị Vương Mập Mạp câu nói này khí không nhẹ. Vừa định mở miệng phân phó bảo tiêu giáo huấn hắn một trận, có thể nghĩ lại, hắn hiện tại còn không thể nhận thương. Tối thiểu tại ủy tú mạ cổ tỏ được cứu trở về trước đó không thể. Nếu không ai biết Lâm Mặc sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Mấy người này chết ngược lại là không có gì, con trai mình có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Y Chính Phong cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa hướng bọn bảo tiêu vây vây tay. Lập tức đem bọn hắn giam lại, đồng thời thời khắc để cho người ta nhìn xem. Mặt khác, có thể thông chi Lâm Mặc, để hắn lập tức tới ngay chỗ người. Liên dùng nhi tử ta đến đổi bọn hắn. 4. Chương 392. Về nhà. Chương 392. Về nhà. Một bên khác, Lâm Mặc đã trở lại chỗ ở, đồng thời đem Dư Nhược Khê cũng tiếp trở về. Khi thấy Lâm Mặc không sau đó, Dư Nhược Khê lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nàng chưa kịp nhóm thở một ngụm, liền nghe Lâm Mặc điện thoại đột ngột vang lên. Thấy người tới là Thẩm Ấu Sở về sau, Lâm Mặc lúc này liền nhận nghe điện thoại, ngay sau đó chính là nàng hơi có vẻ thanh âm lo lắng chuyển đến. "Lão công, không xong, Vương Mập Mạp bọn hắn bị ý tù mà cổ tỏ phụ thân bắt đi." "Đừng có gấp, từ từ nói." Lâm Mặc đối với cái này tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Nghe vậy, Thẩm Ấu Sở ngẩn người, lúc này mới đem tiền căn hậu quả nói cho Lâm Mặc. Nhưng ai biết Lâm Mặc nghe xong, lại là cười lạnh một tiếng, phản phất sự tình tất cả đều tại hắn dự liệu ở trong. "A, bọn hắn quả nhiên động thủ." "Ừm." Nghe Lâm Mặc, Thẩm Ấu Sở không khỏi nhíu nhíu mày, thăm dò tính mở miệng. "Lão công, ngươi thật giống như..." "Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." "Đương nhiên." Lâm Mặc cười cười, "Ta sớm đoán được hắn lại như vậy làm. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Đem ý tủ mạ cổ tỏ đưa trở về đến trao đổi Vương Mập Mạp bọn hắn sao? Đưa là khẳng định không thể đưa trở về." Nói, Lâm Mặc trong mắt còn hiện lên một vòng tinh quang, tiếp tục nói: "Như vậy đi lão bà, các ngươi trước tiên ở trong nhà chờ ta, ta cái này trở về." "Ngươi muốn trở về?" Nghe Lâm Mặc nói muốn trở về, Thẩm Ấu Sở trong giọng nói rõ ràng nhiều vẻ hưng phấn. Thấy thế, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại vẫn gật đầu: "Ừm, tốt, vậy ta đây liền để máy bay trực thăng đi đón ngươi." "Không cần, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, thu thập một chút liền có thể xuất phát." "Cái này?" Nghe Lâm Mặc, Thẩm Ấu Sở trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, Lâm Mặc hẳn là rất sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh sự tình hôm nay, cho nên sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Bất quá đối với đây, nàng nhưng cũng chưa hỏi nhiều. Dù sao các loại Lâm Mặc sau khi trở về có rất nhiều thời gian, không vội ở cái này nhất thời. "Vậy được rồi lão công, trở về thời điểm chú ý an toàn." "Được." Nói bên trong Lâm Mặc liền trực tiếp cúp điện thoại. Thấy thế, Dư Nhược Khê lúc này tiến lên, có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Mặc mở miệng. "Chúng ta là phải đi về sao?" "Đúng vậy a." Lâm Mặc một mặt cương triều sờ lên gương mặt của nàng. "Tốt a." Dư Nhược Khê nô lấy miệng nhẹ gật đầu, nhìn ra nàng vẫn còn có chút không quá nguyện ý trở về. Thật tình không biết, nàng những cái kia tiểu tâm tư sớm đã bị Lâm Mặc nhìn thấu. Một giây sau, liền gặp Lâm Mặc tiến đến Dư Nhược Khê bên hai, một mặt cười xấu xa nói: "Yên tâm đi, chờ ngươi đem hải tử sinh ra tới về sau chúng ta trở lại, đến lúc đó có ngươi bận rộn." "Ngươi?" ngươi nói nhăng gì đấy? Dư Nhược Khê hung hăng trừng Lâm Mặc một chút, đỏ mặt tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng trong lòng không khỏi bắt đầu mong đợi, dưới hai tay ý thức vuốt ve một chút bụng dưới vị trí, khắp khuôn mặt là nhu tình. "Tốt, chúng ta thu thập một chút lên đường đi." Nói, Lâm Mặc vẫn không quên nâng lên Dư Nhược Khê gương mặt hôn mấy lần. Thấy thế, Dư Nhược Khê như là đạt được bánh kẹo tiểu bằng hữu, rất là nhảy cẫng chạy về phòng ngủ bắt đầu thu thập hành lý. Hai người mang đồ vật cũng không nhiều, chỉ đơn giản thu thập một chút đồ dùng hàng ngày. Cái khác thì là đều lưu tại nơi này. Chính như Lâm Mặc nói, các loại Dư Nhược Khê sinh xong hài tử về sau bọn hắn còn phải lại trở về đâu. Mà lại về sau nếu có cơ hội nói cũng sẽ trở về ở nữa mấy ngày, cho nên tự nhiên không cần mang nhiều đồ như vậy. Các loại thu thập xong hết thảy về sau, hai người lúc này mới cùng nhau xuống lầu. Mà lầu dưới máy bay trực thăng đã sớm ở nơi đó chờ đã lâu. Hai người xuống lầu sau liền trực tiếp đi lên, tiến về trên đường về nhà đứng tại trên trực thăng phương, Dư Nhược Khê lưu luyến không rời nhìn chằm chằm thành thị phía dưới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nơi này là nàng cùng Lâm Mặc chân chính quen biết địa phương, mà lại là lấy nam nữ bằng hữu quen biết địa phương. Có thể nói nơi này gánh chịu các nàng trong khoảng thời gian này tốt đẹp nhất ký ức, cũng là nàng tìm tới chân ái bắt đầu, cho nên nàng đối tòa thành thị này tràn đầy khác tình cảm. Bây giờ bỗng nhiên rời đi, nói không thương tâm khẳng định là giả, nhưng càng nhiều vẫn là cảm kích. Nàng rất cảm kích tòa thành thị này, cảm kích nơi này có thể thúc đẩy nàng cùng Lâm Mặc cùng một chỗ để nàng dư sinh đều có thể hầu ở mình người thương bên người. Nghĩ tới đây, Dư Nhược Khê không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở trong góc Lâm Mặc, trong mắt hiện ra một vòng nhu tình. Dư sinh, chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau. Máy bay trực thăng mở cũng không tính chậm. Làm Lâm Mặc một lần nữa trở lại tòa thành thị này lúc đã là đêm khuya. Xa xa nhìn lại, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, như có người đang tận lực chờ lấy hắn về nhà. Quả nhiên, tại máy bay trực thăng sắp rơi xuống đất một khắc này, bỗng nhiên từ trong biệt thự chạy ra mấy đạo thân ảnh, mà lại từng cái đẹp giống như hoa. Cho dù là tại đêm tối bên trong, cũng lộ ra mười phần lóa mắt, càng là bị nơi này tăng thêm một loại không giống phong cảnh. Hạ máy bay trực thăng sau, Lâm Mặc liền ý cười đầy mặt nhìn về phía Thẩm Âu Sở mấy người, mà lại trong mắt còn mang theo một tia nồng đậm tưởng niệm chi tình. Lúc này giang hai tay ra, chậm rãi hướng phía Thẩm Âu Sở mấy người đi đến. Thấy thế, Thẩm Âu Sở mấy người cũng bước nhanh hướng phía Lâm Mặc bên này chạy tới. Nhưng ai biết tại sắp đi vào Lâm Mặc bên người thời khắc, nhưng lại đều tập thể lách qua, thẳng đến sau lưng Dư Nhược Khê đi đến. Nhược Khê tỷ, ngồi lâu như vậy máy bay trực thăng, ngươi cảm giác thế nào a? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Đúng đấy, trong bụng bảo bảo có cái gì phản ứng a? Tới tới tới, ta giúp các ngươi nghe một chút liền biết. Quay đầu nhìn lại, mấy người đã đi vào Dư Nhược Khê bên cạnh một trận hỏi han ân cần. Diệp Thanh Thanh thậm chí còn nghịch ngợm đem lỗ tai đặt ở Dư Nhược Khê trên bụng chăm chú nghe. Thấy thế, Lâm Mặc không khỏi giật giật khoe miệng, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Không phải nhớ ta không? Làm sao một chút cũng nhìn không ra đâu? Đồng dạng ngậm còn có Dư Nhược Khê. Lúc này nàng chính nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy mọi người đều tại vây quanh mình bận rộn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mất tự nhiên. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu đặt ở Lâm Mặc trên thân. Nhưng mà Lâm Mặc tự nhiên nhìn ra Dư Nhược Khê ý tứ, chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, không ngờ lại bị Thẩm Âu Sở đám người lần nữa đánh gãy. Đi thôi Nhược Khê tỷ, chúng ta về trước phòng chậm rãi trò chuyện. Nói, liền bị đám người vây quanh trở về biệt thự. Không phải, ta. Lâm Mặc há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng ai biết đám người lại ngay cả một ánh mắt đều không có phân cho hắn một cái. Trực tiếp lôi kéo Dư Nhược Khê trở về nhà bên trong, hơn nữa còn truyền đến trận trận hoan thanh tiếng ngữ. Nhược Khê tỷ, mang thai là cảm giác gì nha? Đúng đấy, cho chúng ta truyền thụ một chút kinh nghiệm sao? Chờ một chút, ta đi tìm vợ nhớ kỹ, về sau khẳng định sẽ dùng đến. Ê! Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Lâm Mặc trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm cái gì, sâu kín chừng các nàng một chút về sau, lúc này mới dẫn theo hành lý đi theo sáu. Chương 393. Hiểu lầm làm sâu sắc, nghĩ kỹ đối sách. Chương 393. Hiểu lầm làm sâu sắc, nghĩ kỹ đối sách. Trong biệt thự, chúng nữ vẫn tại nơi đó vây quanh Dư Nhược Khê hỏi thăm cái gì, không có chút nào để ý tới một bên mặt đen lên Lâm Mặc. Bất quá từ các nàng trong lời nói có thể nghe ra các nàng đã biết Dư Nhược Khê mang thai sự tình. Giờ khắc này, Lâm Mặc đỗng nhiên lại có loại cảm giác chột dạ, ánh mắt có chút né tránh nhìn về phía Thẩm Âu Sở, thận trọng nói: "Cái kia, lão bà, ngươi liền tuyệt không sinh khí." Nghe vậy, Thẩm Âu Sở lúc này mới lấy lại tinh thần, giống như là vừa chú ý tới Lâm Mặc bình thường nhìn về phía hắn. Nhưng rất nhanh, nàng liền giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sinh khí, làm sao có thể không tức giận đâu? Tốt nhất đừng để ta gặp được cái kia cô phụ Nhược Khê tỷ cặn bã nam. Nếu không ta nhất định phải làm cho người hảo hảo đánh cho hắn một trận, vì Nhược Khê tỷ xuất khí." Cái này nghe Thẩm Âu Sở lời nói về sau, Lâm Mặc trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Liền không ai ra giải thích một chút sao? Có lẽ là nhìn ra Lâm Mặc nghi hoặc, một bên Tần Liên Hương vội vàng đứng ra vô vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói: "Tiểu Mặc a, đừng lo lắng, ngươi cùng Nhược Khê sự tình ta đã nói cho Âu Sở các nàng. Các nàng biết được Nhược Khê bị tặn bã nam lừa về sau đều tức giận không thôi, mà lại các nàng cũng đồng ý để Nhược Khê trong bụng hải tử nhận ngươi làm cha nuôi. Nếu như ngày sau hải tử sinh ra tới, các nàng cũng sẽ cầm hải tử coi như con đẻ." Ê, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Tần Liên Hương. "Thần A Di, ta cảm ơn ngươi a." "Không khách khí, hẳn là các ngươi không có ý tứ nói sự tình, A Di thay các ngươi nói." Hiển nhiên, Tần Liên Hương cũng không ý thức được Lâm Mặc lời nói bên trong có ý tứ, đồng thời nhìn về phía Lâm Mặc trong ánh mắt còn mang theo một tia vui mừng đối với cái này, Lâm Mặc trong mắt tràn đầy im lặng, vừa định mở miệng nói cái gì lúc, không ngờ lại bị một bên Thẩm Âu Sở đánh gãy. "Đúng, Thần A Di nói không sai. Về sau Nhược Khê tỷ hải tử chính là chúng ta hải tử." "Không phải, kỳ thật đi." Làm sao? Ngươi không nguyện ý?
Đó cũng không phải, chỉ bất quá.
Được rồi, nguyện ý là được rồi.
Lâm Mặc vừa định giải thích, không ngờ lại lần nữa bị Thẩm Âu Sở đánh gãy.
Ngươi cùng Nhược Khê tỷ một đường buôn ba mệt nhọc, hiện tại hẳn là còn không có ăn cơm đi.
Ta làm ít đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn thương lượng một chút đối sách.
Nói, Thẩm Âu Sở mấy người liền vây quanh Dư Nhược Khê hướng phòng ăn vị trí đi.
Thấy thế, Lâm Mặc dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, rũ cục lấy đầu đi theo.
Bàn ăn bên trên, đám người rất là chi kỷ chiếu cố Dư Nhược Khê, thỉnh thoảng cho nàng trong chén thêm chút đồ ăn.
Rất nhanh, liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng.
Lão công, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ đối sách?
Ừm.
Lâm Mặc một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói.
Đầu tiên, ý tú mạ cổ tỏ khẳng định là không thể giao ra.
Bởi vì hắn hiện tại là chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc.
Tại không có giao ra trước đó, mập mạp bọn hắn khẳng định vẫn là an toàn.
Chỉ khi nào giao ra về sau, lấy ý tú mạ cổ tỏ phụ thân bản tính là tuyệt đối sẽ không tuân thủ cam kết.
Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể đem ý tú mạ cổ tỏ giao ra, càng không thể để hắn sớm như vậy liền chết.
Thế nhưng là, nếu như không giao ra đi, chúng ta làm như thế nào đi chuộc người đâu?
Nghe Lâm Mặc sau khi giải thích, Tô Thiển Thiển vượt lên trước một bước hỏi nghi ngờ trong lòng.
Nghe vậy, Lâm Mặc câu môi cười một tiếng, có chút ý vị thâm trường nói:
đơn giản, đã không có thẻ đánh bạc chuộc người, cũng không cần chuộc, trực tiếp đoạt liền tốt.
Cái này,
đám người hai mặt nhìn nhau, mảy may không để ý tới giải Lâm Mặc lời nói bên trong ý tứ.
Nói cụ thể một chút, làm sao cái đoạt pháp?
Thẩm Âu Sở một mặt không hiểu mở miệng.
Chính là mặt chữ ý tứ.
Lâm Mặc thu hồi tiếu dung, mặt mũi tràn đầy chân thành nói:
ta sớm đoán được hắn sẽ đến như thế một tay,
cho nên tại trước khi bọn họ động thủ liền đã để mập mạp ở trên người sắp xếp gọn định vị hệ thống. Hiện tại ta có thể rất rõ ràng xác nhận bọn hắn vị trí cụ thể.
Vậy còn chờ gì?
Hiện tại liền xuất phát ra, sớm một chút đem bọn hắn tiếp trở về nhà.
Tô Thiển Thiển lúc này đứng dậy, có chút không dằn nổi mở miệng.
Nghe vậy, Lâm Mặc lườm nàng một chút, có chút tức giận nói:
hiện tại đi cứu bọn hắn khẳng định sẽ đánh cỏ kinh rắn, ngươi muốn cho bọn hắn chết sao?
Ê, ta chỉ là quá gấp mà thôi.
Tô Thiển Thiển có chút ngượng ngùng thè lưỡi, một lần nữa ngồi xuống.
Vậy ngươi nói nên làm cái gì?
Chờ.
Lâm Mặc chậm rãi phun ra một chữ, mà nối nghiệp rồi nói tiếp:
đã chúng ta đã biết mập mạp bọn hắn vị trí cụ thể, sao có thể không cho bọn hắn biết ỷ tù mạ cổ tỏ vị trí cụ thể đâu?
Dạng này chẳng phải là quá không lễ phép sao?
Ngươi đây cũng là có ý tứ gì?
Lúc này mọi người đã hoàn toàn bị Lâm Mặc logic làm ngộng, không chút nào lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ.
Ta nghe nói bọn hắn nơi đó còn xin đến một vị rất lợi hại vu sư,
mà lại thực lực thậm chí so Tần A Di còn mạnh hơn.
Lâm Mặc ngữ khí ngưng trọng nói:
cho nên hiện tại vì đó kế sách chính là đem cái kia vu sư cho điều đi.
Chỉ cần không có hắn tại, ta đi cứu Vương Mập Mạp kế hoạch của bọn hắn cũng liền thuận lợi nhiều.
Cho nên ý của ngươi là đem ý tù mạ cổ tỏ vị trí cụ thể tiết lộ cho bọn hắn,
về sau lại để cho cái kia vu sư bồi tiếp ý tù mạ cổ tỏ phụ thân đi cứu hắn.
Thẩm Âu Sở thăm dò tính mở miệng:
không sai.
Lâm Mặc cười cười: cứ như vậy bọn hắn nơi đó chẳng phải trống không sao?
Như thế cái biện pháp tốt.
Tô Thiển Thiển như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Nghe vậy, một bên Diệp Thanh Thanh cũng đi theo phụ hòa nói: xác thực.
Chỉ bất quá chỉ là có chút đáng tiếc, ý tù mạ cổ tỏ một khi được cứu đi, lại nghĩ bắt được hắn coi như khó khăn.
Nghe hai người, Thẩm Âu Sở do dự một chút, cuối cùng vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Mặc mở miệng:
lão công, có chuyện ta không biết rõ.
Đã ngươi sớm biết ỷ tù mạ cổ tỏ phụ thân sẽ đối với Vương Mập Mạp bọn hắn động thủ, vì cái gì không nói sớm một chút đâu?
Cứ như vậy cũng có thể sớm bảo vệ lấy bọn hắn, không đến mức bị bắt đi a.
A, bởi vì đây chính là ta kế hoạch ở trong trọng yếu một vòng.
Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt đã nổi lên một tầng nồng đậm sát ý, bọn hắn giết cha mẹ ta, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn.
Chờ lấy đi, ỷ tù mạ cổ tỏ hiện tại giam giữ chỗ, chính là ta cho bọn hắn tất cả mọi người chuẩn bị xong phân mộ.
Nghe Lâm Mặc, Thẩm Âu Sở mới chợt hiểu ra, đồng thời trong mắt còn hiện lên một vòng nhàn nhạt yêu thương.
Cho nên, đây là ngươi đem các hồng cũng đưa đến nơi đó nguyên nhân,
chính là nghĩ đưa bọn hắn cùng nhau lên đường.
Ừm, không tệ.
Lâm Mặc nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. 6.
Chương 394. Nắm chặt làm chính sự.
Chương 394. Nắm chặt làm chính sự.
Đã dạng này, vậy ta hiện tại cũng là người ta đem ý tú mạ cổ tỏ tin tức lan rộng ra ngoài.
Nghe Lâm Mặc sau khi giải thích, Thẩm Âu Sở lúc này đứng dậy cầm điện thoại di động lên đi đến một bên gọi điện thoại.
Nhưng mà lần này, Lâm Mặc nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Rất nhanh, Thẩm Âu Sở liền một lần nữa trở lại bàn ăn.
Mà đám người cũng đều không tiếp tục nói chuyện.
Ngược lại Lâm Mặc cùng Dư Nhược Khê thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhau, trong mắt tràn đầy xấu hổ.
Vốn nghĩ lần này trở về liền cùng Thẩm Âu Sở thẳng thắn bọn hắn quan hệ, nhưng ai biết lại bị Tần Liên Hương sớm nói ra.
Mấu chốt nàng nói còn không phải có chuyện như vậy.
Lâm Mặc cùng Dư Nhược Khê thế nhưng là đường đường chính chính quan hệ yêu đương,
liền ngay cả đứa bé trong bụng của nàng cũng là Lâm Mặc.
Làm sao đến trong miệng nàng liền thành người khác đúng không?
Điều này không khỏi làm Lâm Mặc nhất thời có chút im lặng.
Bất quá này cũng không thể trách Tần Liên Hương.
Nếu như Dư Nhược Khê ngay từ đầu thời điểm liền đem chân tướng sự tình nói ra, đâu còn có nhiều như vậy hiểu lầm rồi.
Nghĩ tới đây, Lâm Mặc có chút tức giận trừng mắt nhìn Dư Nhược Khê.
Thấy thế, Dư Nhược Khê dường như biết Lâm Mặc ý tứ,
lúc này thè lưỡi, giả bộ như một bộ rất dáng vẻ vô tội.
Rất nhanh, đám người liền ăn cơm xong.
Mà lúc này, Lâm Mặc cũng thanh thanh tiếng nói, nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong còn mang theo vài phần chột dạ.
Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị đem mình cùng Dư Nhược Khê sự tình thẳng thắn,
nhưng ai biết hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Thẩm Âu Sở đánh gãy.
Bọn tỉ muội, thời gian không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi.
Nói, còn không đợi đám người mở miệng, Thẩm Âu Sở liền không kịp chờ đợi đem Lâm Mặc lôi trở lại phòng ngủ.
Thấy thế, đám người nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi kia là nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút sao? Đều không có ý tứ chọc thủng tâm tư của ngươi. Bất quá trong lòng mọi người mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là riêng phần mình trở về phòng ngủ, đồng thời cấp tốc tắm rửa một cái, ai người trẻ tuổi đây này. Tần Liên Hương cảm khái một câu, lập tức cũng đứng dậy trở về phòng ngủ. Nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, Dư Nhược Khê trong lòng lập tức dâng lên một vòng thất lạc. Nhưng rất nhanh, nàng liền giống như là nghĩ đến cái gì, đưa tay vướt ve vừa xuống bụng con. Trên mặt hiện lên một vòng phi hồng, đồng thời trong mắt còn mang theo vẻ mong đợi. Nhìn chằm chằm Lâm Mặc cùng Thẩm Ấu Sở phòng ngủ về sau, liền xoay người lại. Một bên khác, Lâm Mặc vừa về phòng ngủ, liền bị Thẩm Ấu Sở một thanh đẩy tại trên giường. Sau đó liền không kịp chờ đợi nhào tới. Thấy thế, Lâm Mặc vội vàng đánh gáy nàng, "Chờ một chút, la bà, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Chờ cái gì?" "Có việc ngày mai lại nói." Nói, Thẩm Ấu Sở liền lần nữa nhào tới, "Không phải, la bà, trong nhà không có, ta đi trước mua chút trở về." "Cái nào nhiều lời như vậy, nắm chặt làm chính sự." Trong phòng ngủ, mơ hồ nhớ tới hai người đối thoại âm thanh, sau đó liền dần dần ẩn be be xuống dưới, đồng thời chuyển thành một loại khác thanh âm năm. Rạng sáng, Lâm Mặc mới từ trên lầu xuống tới liền rón rén đi trở về phòng ngủ, đã tình trạng kiệt sức hắn lúc này đã mất dành bận tâm quá nhiều. Lúc này liền đến trên giường dần dần thiết đi. Nhưng ai biết hắn vừa mới ngủ, liền gặp cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Sau đó chậm rãi đi tới một đạo huyền chuyển thân ảnh. Nhìn kỹ, người này cũng không chính là Khương Thanh Nguyệt sao? Chỉ gặp nàng rón rén đi vào Lâm Mặc bên giường, nhẹ nhàng đẩy hắn mấy lần. Gặp Lâm Mặc không có phản ứng về sau, lúc này mới đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. Cho dù là đêm khuya, nhưng như cũ có thể rõ ràng trông thấy nàng đáy mắt chỗ sâu chỗ cất giấu cái kia bôi ôn nhu, mà lại không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt của nàng dần dần đỏ lên xuống dưới, cuối cùng giống như một viên quả táo chín năm. Một bên khác, Y Dĩ Chính Phong lúc này đang ngồi ở biệt thự trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước đều đã qua đi một ngày, có thể Lâm Mặc bên kia nhưng không có một điểm động tĩnh, cái này khiến hắn rất là sốt ruột. Phải biết chậm một giây chung đem ý tù mạ cổ tỏ tiếp trở về, hắn liền sẽ thụ nhiều một phần tội. Lâm Mặc có thể không đem Vương Mập Mạp đám người an toàn để ở trong lòng, có thể hắn lại không thể không đau lòng con của mình. Nghĩ đến cái này, Ý Dĩ Chính Phong nội tâm càng thêm sốt ruột. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên bảo tiêu chợt vọt vào, trên mặt còn mang theo một tia kinh hỉ. "Ý Dĩ chủ tịch, tìm tới Ý Dĩ thiếu gia vị trí." "Cái gì? Hắn ở đâu?" Ý Dĩ Chính Phong đằng một chút liền từ trên giường ngồi dậy, con mắt nhìn chòng chọc vào tên kia bảo tiêu. Nghe vậy, bảo tiêu cũng chưa giấu giếm, lúc này liền đem ý tủ mạ cổ tỏ vị trí báo ra. Ý Dĩ thiếu gia lúc này ngay tại cách nơi này 60 cây số bên ngoài một chỗ vắng vẻ sơn thôn. "Vậy còn chờ gì? Lập tức tập kết người, cùng ta qua đi nghĩ cách cứu viện." Nói, Ý Dĩ Chính Phong cũng đã cầm quần áo lên, lúc này chuẩn bị đi cứu ý tủ mạ cổ tỏ ra. Hắn giờ phút này sớm đã vội vã không nhịn nổi, căn bản không rảnh bận tâm tin tức này thật giả, chỉ muốn nhanh chóng đem ý tủ mạ cổ tỏ cứu ra. Thấy thế, một bên lão giả tóc trắng lúc này đứng dậy, đồng thời đem hắn ngăn lại. "Ngươi làm cái gì vậy?" Ý Dĩ Chính Phong nhíu mày, một mặt không vui nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi làm sao lại xác định Ý Dĩ thiếu gia liền nhất định ở đâu? Vạn nhất là cả mấy đâu?" Lão giả tóc trắng trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Nghe vậy, Ý Dĩ Chính Phong lúc này mới kịp phản ứng, mình đích thật là có chút thất thố, đồng thời trong lòng còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Chính như lão giả tóc trắng nói tới, vạn nhất đó là cái cạm bẫy, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không riêng ý tu mạ cổ tỏ cứu không ra, liền ngay cả chính hắn cũng có khả năng gãy bên trong. Nghĩ đến cái này, Ý Dĩ Chính Phong lúc này liền đem ánh mắt đặt ở tên kia bảo tiêu trên thân, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: "Ngươi là tận mắt nhìn thấy dây leo thành bị giam ở nơi đó sao?" Cái này, bảo tiêu trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng lại vẫn là kiên trì mở miệng: "Không có, không có. Ta chỉ là nghe được một chút tin tức. Thứ cái kia còn thất thần cái gì? Nhanh đi xác nhận một chút." "Vâng." Bảo tiêu gật đầu lên tiếng, sau đó liền quay người đi ra năm. Ngày thứ hai, Lâm Mặc rời giường lúc đã khuya, mà bên giường cũng đã không có Thẩm Ấu Sở thân ảnh. Thấy thế, Lâm Mặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, lúc này duỗi lưng một cái chuẩn bị xuống giường. Nhưng ai biết hắn vừa mới bắt đầu, lại phát hiện dưới thân nằm một khối nhỏ nhàn nhạt vết đỏ. Lâm Mặc thần sắc sững sờ, trên mặt càng là hiện lên một tia kinh ngạc. "Cái này tình huống như thế nào? Ta nhớ được ta cũng không có bệnh trị a. Chẳng lẽ lại là lão bà son môi dính vào?" Nghĩ tới đây, Lâm Mặc ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lúc này xuống giường, đem ga giường cầm xuống tới, ôm đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, đám người chính đoan ngồi ở trên ghế salon vây quanh Dư Nhược Khê nói cái gì. Tại nhìn thấy Lâm Mặc ôm ga giường ra lúc, vẻ mặt của mọi người đều là sửng sở. Nhưng rất nhanh, liền gặp Thẩm Ấu Sở dẫn đầu kịp phản ứng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Lão công, ngươi cầm ga giường làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, miệng của ngươi đỏ đều cọ đến phía trên, cũng nên tẩy một chút đi." Lâm Mặc có chút tức giận liếc mắt Thẩm Ấu Sở. Nghe vậy, Thẩm Ấu Sở trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Tối hôm qua quả thật có chút sốt ruột, thậm chí ngay cả trang đều không có gỡ liền. Mà lúc này mọi người tại nhìn xem Thẩm Ấu Sở, trên mặt còn mang theo một vòng cười xấu xa. Ngược lại là Khương Thanh Nguyệt, tại Lâm Mặc nói ra câu nói kia lúc, ánh mắt của nàng liền có chút né tránh. Trên mặt càng là hiện lên một vòng mất tự nhiên, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu, Lâm Mặc liền từ phòng tắm đi ra, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở Thẩm Ấu Sở trên thân. "Đúng rồi lão bà, y tu mạ cổ tọa phụ thân bên kia có tin tức hay không a?" 4. Chương 395. Bọn hắn khẳng định sẽ đi. Chương 395. Bọn hắn khẳng định sẽ đi. Có. Nghe Lâm Mặc, Thẩm Ấu Sở lúc này nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm nay, phụ trách nhìn xem ý tú mạ cổ tỏ bảo tiêu gọi điện thoại tới. Nói là nửa đêm về sáng thời điểm có người lén lén lút lút đi nơi nào, hơn nữa còn ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới lặng lẽ rời đi. Bảo Tiêu cảm giác người kia giống như là ỷ tù mạ cổ tỏ phụ thân phái đi tìm hiểu tin tức, cho nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ. A không cần cảm giác, khẳng định chính là hắn phái đi. Lâm Mặc cười lạnh một tiếng. Dường như nghĩ đến cái gì, lại một lần nhìn về phía Thẩm Âu Sở dặn dò. "Lão bà, lập tức để cho người ta đi giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Một khi bọn hắn đêm nay động thủ, lập tức trở về đến nói cho chúng ta biết. Ngươi là hoài nghi bọn hắn đêm nay liền sẽ động thủ nghĩ cách cứu viện ý tù mạ cổ tỏ?" Thẩm Âu Sở thăm dò tính mở miệng. Nghe vậy, Lâm Mặc nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Không phải hoài nghi, là bọn hắn khẳng định sẽ đi. Ý gì chính phong cứu tử sốt ruột, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy đi cầu chứng một thứ gì đó. Cho nên tại Bảo Tiêu đem tin tức này mang về một khắc kia trở đi, ý gì chính phong liền nhất định sẽ động thủ. Mà lại nếu như ta đoán không sai, ý gì chính phong hẳn là sẽ ở buổi tối hay là rạng sáng động thủ." "Thì ra là thế." Thẩm Âu Sở như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Làm xong đây hết thể về sau, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, tự tiếu phi tiếu nói: "Lão công, ta phát hiện ngươi lần này cùng Nhược Khê tỷ sau khi ra ngoài, giống như biến thông minh không ít ta." "Ê." Lâm Mặc giật giật khoe miệng, có chút tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Âu Sở. "Ta vẫn luôn rất thông minh tốt ta." Nói đến đây, Lâm Mặc lại giống là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt cười xấu xa nhìn về phía Dư Nhược Khê. "Bất quá, cũng có thể là nhận lấy người nào đó hút, cho nên mới sẽ biến thông minh như vậy." Nghe vậy, Dư Nhược Khê hung hăng trừng Lâm Mặc một chút, có chút ngượng ngùng túi đầu. Cắt. Thẩm Âu Sở liếc mắt, rõ ràng không có phát giác được có cái gì không đúng. Thấy thế, Lâm Mặc có chút muốn nói lại thôi, mắt nhìn đám người, dường như muốn đem mình cùng Dư Nhược Khê sự tình thẳng thắn. Nhưng nghĩ lại, hiện tại còn không phải thời điểm. Ban đêm có khả năng vừa muốn đi ra cứu Vương Mập Mạp bọn hắn, hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt lại gây Thẩm Âu Sở sinh khí. Cho nên vẫn là các loại giải quyết xong chuyện này về sau rồi nói sau. Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc một mặt ý vị thâm trường mắt nhìn Dư Nhược Khê, ra vẻ bình tĩnh đối với chúng nhân nói: "Ta đi trước luyện công đi." Ta cũng đi." Dư Nhược Khê cũng có chút mất tự nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi theo Lâm Mặc cùng nhau rời đi. Thấy thế, Thần Liên Hương cũng đứng lên, nói khẽ: "Ta cũng cùng ngươi đi thôi, vừa vặn chỉ đạo ngươi một chút." "Không cần Tần A Di." Nghe Thần Liên Hương cũng muốn đi, hai người lúc này chăm miệng một lời cản lại nàng. "Tần A Di, ta đến dạy hắn là được rồi." Dư Nhược Khê mặt mũi tràn đầy lung tung nói: "Tuy nói ta hiện tại không thể dùng thực tế thao tác đến dạy hắn, nhưng tối thiểu nhất một chút lý luận tri thức vẫn phải có." "Đúng đấy, Tần A Di, vẫn là để nàng đến dạy ta đi." Lâm Mặc cũng đi theo phụ hòa nói. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Mặc liền giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ý vị thâm trường nói mở miệng: "Mà lại, Tần A Di, còn có một cái chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm đâu." "Ừm, chuyện gì?" Thần Liên Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Đi ỷ tù mạ cổ tỏ bên kia chờ lấy y thì chính phong đi giải cứu ỷ tù mạ cổ tỏ lúc, đem hắn một mẹ hút gọn." "Cái này?" Nghe Lâm Mặc, Thần Liên Hương không khỏi giật giật khóe miệng: "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa?" "Không có a." Lâm Mặc một mặt vô tội mở miệng: "Không phải, ngươi cùng ta đùa giỡn đâu? Biết rõ ta đánh không lại y thì chính phong dưới tay cái kia vu sư, còn để cho ta đem bọn hắn một mẹ hút gọn." Thần Liên Hương mặt đen lên nhìn về phía Lâm Mặc. Nghe vậy, Lâm Mặc lại cười, mà lại cười rất là thần bí: "Yên tâm đi Tần A Di, ta đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp cho ngươi." "Ừm, ngươi không có gạt ta?" Thần Liên Hương một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Mặc. "Cái này kêu cái gì nói? Ta giống ngại như thế không đáng tin cậy sao? Hắc tiểu tử, ngươi trong lời nói có hàm ý a?" Thần Liên Hương có chút tức giận trừng mắt nhìn Lâm Mặc, lại nói: "Ta lúc nào không đáng tin cậy?" "Ê, không có, không có gì." Lâm Mặc sờ lên cái mũi, có chút chột dạ liếc mắt Thẩm Âu Sở đám người, sau đó rất nhanh thu tầm mắt lại, cấp tốc hướng bên ngoài biệt thự đi đến. "Ta đi trước luyện công, Tần A Di, đừng quên ta và ngươi nói sự tình." Ta cũng đi." Gặp Lâm Mặc rời đi, Dư Nhược Khê vội vàng cũng chạy theo qua đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Tần Liên Hương cảm thấy một trận không hiểu đấu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nói thêm gì, lúc này rời đi biệt thự, tiến về ỷ tù mạ cổ tỏ vị trí. Mà Thẩm Âu Sở đám người tự nhiên cũng không có phát giác được có cái gì dị thường, riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại. Ra biệt thự về sau, Lâm Mặc lúc này liền đem Dư Nhược Khê kéo đến một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, nhẹ giọng trấn an nói: "Nhược Khê, ngươi đừng nội, hiện tại còn không phải thẳng thắn thời điểm. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ta nhất định sẽ đem chân tướng nói cho các nàng biết." "Tốt ta." Dư Nhược Khê nô lấy miệng, nhìn rõ ràng có chút không mấy vui vẻ. Thấy thế, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt gương mặt của nàng, nhẹ giọng trấn an nói: "Tốt, đừng không vui, chúng ta đi trước luyện công đi." Dứt lời, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ai biết lúc này, Dư Nhược Khê nhưng từ sau lưng bắt lấy Lâm Mặc cánh tay, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy u oán: "Ngươi tối hôm qua hẳn là rất mệt mỏi a." "Ê." Sau 20 phút, hai người cùng nhau từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, mà lại nhìn kỹ, miệng của bọn hắn tựa hồ còn có chút sưng đỏ. Dư Nhược Khê càng là gương mặt đỏ bừng, từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn tới Lâm Mặc năm. Một bên khác, Y Dĩ Chính Phong lúc này vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, trên mặt còn mang theo một tia mỏi mệt. Nhìn ra, hắn hẳn là một đêm đều không có nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, đã thấy tối hôm qua rời đi tên kia Bảo Tiêu cũng đỉnh lấy cái đại hắc vành mắt một lần nữa về tới biệt thự. Thấy thế, Y Dĩ Chính Phong lúc này đứng dậy, tinh hồng hai mắt chăm chú nhìn hắn, lạnh giọng chất vấn: "Thế nào? Có hay không xác nhận dây leo thành bây giờ bị nhốt ở đâu?" "Xác nhận, hắn hiện tại liền bị giam tại ta trước đó cùng ngài nói cái chỗ kia. Mà lại nơi đó còn bảo đảm Bảo Tiêu đang tại bảo vệ, cho nên ta cũng không dám coi thường vọng động. Chỉ xem xét một đoạn thời gian liền trở lại. Vậy bọn hắn có phát hiện hay không ngươi?" Ý Dĩ Chính Phong một mặt khẩn trương nói. Nghe vậy, Bảo Tiêu lúc này lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khẳng định nói: "Yên tâm đi Y chủ tịch, động tác của ta rất cẩn thận, cũng không có người phát hiện." "Quá tốt rồi." 4. Chương 396. Trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 396. Trước khi chiến đấu chuẩn bị. "Quá tốt rồi." Y Dĩ Chính Phong con mắt trong nháy mắt sáng lên, tâm tình càng là vô cùng kích động. Nói, liền đưa tay chỉ hướng tên kia Bảo Tiêu, ra lệnh: "Lập tức đem tất cả mọi người cho ta kêu đến, cùng ta cùng đi cứu ta nhi tử." "Vâng." Bảo Tiêu cung kính nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Liền ngay cả Y Dĩ Chính Phong cũng kích động chuẩn bị mặc quần áo xuất phát, nhưng ai biết lại bị một bên giữ im lặng lão giả tóc trắng ngăn lại. "Chờ một chút." Bảo Tiêu nghe vậy, lập tức dừng bước. Y Dĩ Chính Phong cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra một tia không vui, nhưng lại vẫn là nhẫn mại tính tình dò hỏi: "Thiên sinh, thì thế nào? Y Dĩ chủ tịch, ngươi liền không có cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc sao?" Lão giả tóc trắng hai mắt nhắm lại, mở miệng lần nữa giải thích nói: "Hiện tại Y Dĩ thiếu gia là trong tay bọn họ duy nhất thẻ đánh bạc, làm sao có thể tùy tiện lộ ra? Coi như chúng ta người điều tra năng lực mạnh, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian điều tra ra. Huống hồ cái này không khỏi cũng quá đúng dịp a. Cái kia Lâm Mặc vừa về tới đây, chúng ta người liền tra được Y Dĩ thiếu gia vị trí. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác có chút kỳ quái sao?" Cái này, nghe lão giả tóc trắng giải thích, Y Dĩ Chính Phong ánh mắt bên trong trong nháy mắt lóe ra một vòng tinh quang. Trước đó hắn quá mức sốt ruột, cũng không nghĩ tới những thứ này. Nhưng hôm nay nghe được lão giả tóc trắng phân tích về sau, Y Dĩ Chính Phong lập tức kịp phản ứng. Sự tình giống như đúng như hắn nói, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bất quá dù vậy, hắn giờ phút này nhưng cũng vô tâm bận tâm những thứ này. Y Tu Mạ Cổ Tọ bây giờ còn tại Lâm Mặc trên tay, nói không chừng chính thời khắc gặp lấy ngược đãi hoặc là đánh đập đâu. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn. Nghĩ tới đây, Y Dĩ Chính Phong trong lòng lúc này làm ra quyết định, vẻ mặt thành thật nhìn xem lão giả tóc trắng. "Tiên sinh, bây giờ con ta chính thời khắc gặp tra tấn, ta cái này làm cha chỗ nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy. Coi như đây là cái kia Lâm Mặc bảy cái bẫy, ta cũng muốn đi xông vào một lần." Nói đến đây, Y Dĩ Chính Phong khắp khuôn mặt là kiên định, tiếp theo lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở lão giả tóc trắng trên thân. "Huống cái này có tiên sinh ở đây, mặc dù có nguy hiểm, tin tưởng cũng sẽ nên khó mà giải." "Cái này?" Lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ chần chờ, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra một cố lo lắng. Nhưng suy tư một lát sau, hắn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Được rồi, cùng ngươi đi một chuyến đi." Dứt lời, lão giả tóc trắng lại giống là chợt nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa: "Bất quá bây giờ cũng không thể đi." "Vì cái gì?" Ý Dĩ Chính Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe vậy, lão giả tóc trắng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười. "Ý Dĩ chủ tịch, ngươi thật sự là bị choáng váng đầu óc. Chúng ta là đi cứu người, làm sao có thể lớn như vậy trương cờ chống đi? Một khi bị phát hiện, không riêng cứu không ra Y Lìa thiếu gia, còn có thể đưa hắn tại trong nguy hiểm. Cho đến lúc đó, chúng ta làm hết thể thì có ý nghĩa gì chứ?" "Đúng đúng đúng." Nghe lão giả tóc trắng, Y Lìa Chính Phong lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói. Hắn vừa mới xác thực quá nóng lòng, đến mức đều không có cân nhắc đến tầng này. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Như hắn giờ phút này thật như vậy gióng trống khua chiêng đi cứu Y Tù Mạ Cổ Tỏ, đến lúc đó chỉ sợ cứu trở về cũng không phải là Y Tù Mạ Cổ Tỏ, mà là thi thể của hắn. Dù sao cùng cái này để Y Tù Mạ Cổ Tỏ bị mình cứu đi, Lâm Mặc khẳng định càng có khuynh hướng giết hắn. Đã Vương Mập Mạp bọn hắn không cứu lại được đến, Lâm Mặc làm gì còn để lại cái này sắp được cứu đi thẻ đánh bắt đầu. Nghĩ đến cái này, Y Dĩ Chính Phong lúc này hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Bảo Tiêu trên thân, cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng, phân phó nói: "Ngay lập tức đi thông chi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay rạng sáng cùng ta cùng lúc xuất phát đi cứu người." "Vâng." Bảo Tiêu đáp ứng một tiếng về sau, liền quay người rời đi, chỉ để lại Y Dĩ Chính Phong cùng lão giả tóc trắng hai người lưu tại nơi này. Mà lúc này, lão giả tóc trắng cũng chậm rãi đi đến Y Dĩ Chính Phong bên người, nói khẽ: "Y Dĩ chủ tịch, ngươi cũng một đêm không ngủ, đi nghỉ trước một cái đi." "Yên tâm, có ta ở đây, Y Dĩ thiếu gia khẳng định sẽ an toàn cứu ra." "Được." Y Dĩ Chính Phong nhẹ gật đầu, khó được lộ ra vẻ mỉm cười. "Tiên sinh cũng đi nghỉ ngơi đi, ban đêm còn muốn dựa vào tiên sinh đâu." Nghe vậy, lão giả tóc trắng dừng một chút, nhưng cuối cùng nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ ngừng chân một lát sau, liền quay người đi lên lầu. Thẳng đến lão giả tóc trắng triệt để rời đi, lúc này mới gặp Y Dĩ Chính Phong một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia trước nay chưa từng có kiên định. "Nhi tử cho ta, ba ba rất nhanh liền tới cứu ngươi." Một bên khác, Thần Liên Hương lúc này đã đi tới giam giữ Y Tù Mạ Cổ Tỏ địa phương. Nhưng khi nàng lại tới đây về sau, lại phát hiện nơi này ngoại trừ một đám bảo tiêu bên ngoài, liền không còn gì khác người. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng không khỏi có đen một chút xuống dưới. "Tiểu tử thúi này, không phải nói còn có người giúp ta sao? Chỉ không phải là bọn hắn a?" Tần Liên Hương ở trong lòng nhịn không được âm thầm nói thầm một câu. Nhưng mà lúc này, lại vừa vặn có một tên ước chừng hơn 40 tuổi bảo tiêu trông thấy nàng, chậm rãi đi tới lên tiếng kêu gọi: "Tần nữ sĩ, ngài đã tới." "Ừm." Tần Liên Hương nhẹ gật đầu. Sau đó lại giống là nhớ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút nói: "Đúng rồi, nơi này trừ bọn ngươi ra những người này bên ngoài, còn có những người khác sao?" Nhưng ai biết nghe Tần Liên Hương lời nói về sau, bảo tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, có chút ý vị thâm trường nói: "Tần nữ sĩ nói là giống ngài loại cao thủ này a?" "Ừm. Ngươi thật giống như đã sớm biết." Tần Liên Hương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. "Đương nhiên." Bảo Tiêu mỉm cười, tiếp tục nói: "Lâm tiên sinh đã phân phó, nếu là Tần nữ sĩ hỏi, liền nói những người kia nên ra lúc, tự nhiên sẽ ra." "Cái này?" Tần Liên Hương nhìn về phía Bảo Tiêu trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin, đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì Bảo Tiêu lời nói này, mà là bởi vì Lâm Mặc. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả mình sẽ hỏi ra hỏi hắn đều đã nghĩ đến, quả thực lệnh Tần Liên Hương hơi kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán Lâm Mặc trong khoảng thời gian này đến nay tốc độ phát triển, quả là nhanh kinh người. Lúc này, một bên Bảo Tiêu do dự một chút, lúc này mới tiến đến Tần Liên Hương bên người, một mặt thần bí nói: "Tần nữ sĩ, mặc dù Lâm tiên sinh không cho ta nói, nhưng ta có thể vụng trộm tiết lộ cho người một chút." "Ồ, nói nghe một chút." Tần Liên Hương tựa hồ cũng tới hào hứng, lúc này đưa tới. Mày may không có phát hiện lúc này hai người bọn họ khoảng cách 10 phần gần sát. Khác ta ngược lại thật ra không biết, ta chỉ biết là lần này Lâm tiên sinh gọi tới giúp đỡ cũng không tại số ít. Trong đó giống như ngươi thân thủ người liền có mấy cái. Dạng này à? Tần Liên Hương như có điều suy nghĩ híp híp mắt, lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Ta nói tiểu tử này làm sao tự tin như vậy, nguyên lai cùng bực này đây." Dứt lời, Tần Liên Hương lúc này mới giống như là kịp phản ứng cái gì, lui về phía sau một bước, có chút tức giận trừng mắt Bảo Tiêu. "Nói chuyện cứ nói, ngươi cách ta gần như vậy làm gì?" "Không phải, ta..." Bảo Tiêu vừa định giải thích, cũng không liệu Tần Liên Hương cũng đã đi xa. Thấy thế, Bảo Tiêu gãi đầu một cái, hơn 40 tuổi người lại tại giờ khắc này náo cái đại hở mặt. Nhìn 10 phần chất phát bảy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền tới đến ban đêm. Mà lúc này Lâm Mặc chính một mặt nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế salon, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại là Thẩm Âu Sợ các nàng, thời khắc này biểu lộ một nhiều ít vẫn là có chút nghiêm trọng. Dù sao lần này Lâm Mặc là một thân một mình đi nghĩ cách cứu viện Vương Mập Mạp bọn hắn. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ xa so với trước đó mạnh hơn, nhưng làm thế tử, các nàng lại như cũ có chút không yên lòng. Có lẽ là phát giác được bầu không khí có chút kiềm chế, Lâm Mặc lúc này cười cười, trêu ghẹo nói: "Đây đều là thế nào? Từng cái làm gì nghiêm túc như vậy?" Nhìn xem Lâm Mặc bộ này cười hì hì bộ dáng, Thẩm Âu Sở hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái có chút tức giận nói: "Ngươi cho ta đứng đắn một chút, đừng tổng cười đùa tí tưởng. Ngươi nhìn ngươi, suy nghĩ nhiều không phải?" Lâm Mặc một mặt lười biếng tựa ở trên ghế salon, ngón tay còn tại thưởng thức Thẩm Âu Sở tóc. "Lần này đi, ta thế nhưng là có nắm chắc tất thắng. Cái kia Vu sư khẳng định sẽ cùng theo ý thì chính phong đi nghĩ cách cứu viện ý tù mạ cổ tỏ. Tối đa cũng chỉ là lưu lại một chút Bảo Tiêu đến xem bọn hắn, cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng." Lời tuy như thế, thế nhưng là tốt. Thẩm Âu Sở lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Mặc nhẹ giọng đánh gãy. "Lần hành động này, ta có vạn toàn nắm chắc, các ngươi cũng đừng lo lắng. Thời điểm này, còn không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi, đúng không lão bà?" Nói, Lâm Mặc vẫn không quên hướng Thẩm Âu Sở liếc mắt đưa tình. Thấy thế, Thẩm Âu Sở có chút tức giận trợn nhìn hắn một chút, cũng không phản ứng. Nhưng ai biết lúc này, Lâm Mặc lại trực tiếp tiến lên lôi kéo Thẩm Âu Sở cánh tay, hướng trong phòng ngủ đi đến. Thằng đến mở ra cửa phòng ngủ một khắc này, lúc này mới có chút ý vị thâm trường quay đầu mắt nhìn những người khác. "Các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi." Dứt lời, Lâm Mặc liền quay người tiến vào phòng ngủ. Nghe vậy, đám người tựa như đều nhìn ra Lâm Mặc lời nói bên trong ý tứ, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhao nhao tìm cái cớ chạy về phòng ngủ. Chỉ một thoáng, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Dư Nhược Khê. Lúc này hắn đang theo dõi Lâm Mặc chỗ phòng ngủ, có chút không tình nguyện chép miệng. Bất quá rất nhanh, nàng liền hung hăng hướng phía phòng ngủ trừng mắt liếc, tựa như tại xuyên thấu qua cửa phòng đang nhìn Lâm Mặc. "Ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta sinh xong bảo bảo về sau làm sao thu thập ngươi." Dứt lời, Dư Nhược Khê liền một mặt ôn nhu vuốt ve bụng dưới, chậm rãi đi lên lầu 5. Một bên khác, Y Dĩ Chính Phong lúc này vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon. Lúc này hai mắt của hắn một mảnh tinh hồng. Mặc dù đã hai ngày không ngủ, có thể hắn lúc này lại một điểm bối rối cũng không có. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, trên mặt càng là lộ ra một vẻ khẩn trương. Rốt cục, tại kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ một khắc này, hắn chậm rãi đứng dậy. Mà lúc này, lão giả tóc trắng cũng đã chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Thấy thế, Y Lý Chính Phong trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ kích động. "Thiên sinh, chúng ta lên đường đi." "Được." Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu. Lập tức hai người liền cùng nhau ra biệt thự. Bên ngoài, bọn bảo tiêu cũng đã tập kết hoàn tất, cung kính đứng ở nơi đó chờ mệnh lệnh. Lúc này, Y Lý Chính Phong cũng chậm rãi đi đến mấy tên bảo tiêu trước người, phân phó nói: "Mấy người các ngươi, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ bọn hắn." Nói, lại nhìn về phía người còn lại, ngữ khí kiên định nói: "Những người còn lại, cùng ta cùng đi cứu người." "Vâng." Đám người nhao nhao trả lời. Sau đó liền cùng nhau lên mấy chiếc màu đen xe, cấp tốc rời khỏi nơi này, đưa mắt nhìn Y Lý Chính Phong đám người sau khi đi, mấy tên bảo tiêu lúc này mới trở lại biệt thự. Mới vừa vào đi, liền không kịp chờ đợi ngồi ở trên ghế salon, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. "Mấy ca, hành động lần này kết thúc về sau, chúng ta lại có thể có chút yêu tiền bỏ ra." Trong đó một tên bảo tiêu ý cười đầy mặt nói: "Đúng vậy a, ngươi cũng không biết, ta đã thời gian thật dài không có đi tìm nữ nhân, cắt giống ai tìm đồng dạng." Đám người nhao nhao phàn nàn nói. Mà lúc này, lại có một tên bảo tiêu bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. "Đúng rồi, trên lầu hai nữ nhân kia ta cảm thấy không tệ. Vừa vặn chúng ta cũng thời gian dài như vậy không có cái kia, không bằng..." "Ngươi điên rồi." Lời này vừa ra khỏi miệng, lúc này liền có người phản bác hắn. "Đây chính là y chủ tịch bàn giao cố ý trộm tới con tin. Động các nàng, chúng ta khẳng định chịu không nổi." Nghe hắn, bảo tiêu lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, một mặt không quan tâm nói: "Sợ cái gì? Y chủ tịch đã dẫn người đi cứu y thì thiếu ra. Chờ cứu ra về sau, tự nhiên cũng liền không cần đến những con tin này. Cùng cái này đến lúc đó để các nàng chết rồi, chẳng bằng thừa dịp thời gian này để mấy ca hảo hảo hưởng thụ một phen." T. Nghe tên này bảo tiêu giải thích, đám người con mắt nhao nhao phát sáng lên. "Nói cũng đúng a. Cùng lắm thì không cho y chủ tịch phát hiện liền tốt. Mà lại chúng ta thế nhưng là y chủ tịch tướng tài đắc lực. Hắn làm sao có thể tin tưởng mấy cái kia nữ nhân nói?" "Ừm, ta cảm thấy cũng thế. Thấy mọi người đều có ý nghĩ này, tên kia bảo tiêu trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhanh đi làm chính sự đi. Nói, bảo tiêu liền chuẩn bị đứng dậy hướng tầng hầm đi đến. Thấy thế, trong đó một tên bảo tiêu lập tức giống như là nhớ tới cái gì, lúc này lộ ra một vòng cười xấu xa. Chờ một chút. Nói, còn từ trong bọc móc ra một bình nhỏ phấn trạng hình đồ vật, hướng phía đám người Tề Mi lộng nhắn nói. Ta thích chủ động điểm, cho nên. Ai ai ai, đây chính là cái ý kiến hay. Trong đó có người phụ họa một câu, sau đó đám người liền hướng phía tầng hầm đi đến. Xuống đất thất về sau, bọn hắn liền trực tiếp đi tới giam giữ Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình gian phòng. Lúc này hai người đang nằm tại một chương nhỏ hẹp trên giường. Tại nhìn thấy mấy người tới về sau, trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau một bước. Thấy thế, mấy tên bảo tiêu cười càng thêm đắc ý, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là ra vẻ bình tĩnh đem hai bình nước ném vào, thần sắc lạnh như băng nói: "Tranh thủ thời gian uống, đừng chết khát trong này." Nghe vậy, hai người lẫn nhau cũng không tiến lên tiếp. Tuy nói những ngày này bọn hắn tổng hội tới đây đưa ăn, nhưng các nàng nhưng dù sao cảm giác mấy người kia lần này hành vi có chút khác thường, cho nên cảnh giác lên. Thấy thế mấy tên bảo tiêu dừng một chút, bỗng nhiên một người trong đó giống như là nghĩ đến cái gì, lúc này mở miệng: "Nhanh, đây là Lâm Mặc tiểu tử kia ngày mai liền đến chỗ các ngươi. Chúng ta y chủ tịch không muốn để cho hắn trông thấy các ngươi dáng vẻ chật vật, đối với chúng ta như vậy giao dịch cũng bất lợi." Cái này, nghe được Lâm Mặc ngày mai muốn tới chỗ mình, hai người trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Bất quá đang nhìn hướng bảo tiêu ánh mắt lại như cũ có chút cảnh giác. Thấy thế, trong đó một tên bảo tiêu có chút đã đợi không kịp, lúc này uy hiếp nói: "Nhanh lên uống, chẳng lẽ là chờ lấy chúng ta tự mình đến đút cho các ngươi sao?" "Đừng đừng đừng, chúng ta uống." Nghe bảo tiêu, hai người cũng không lo được quá nhiều, lúc này tiếp nhận nước uống. Giờ khắc này, mấy tên bảo tiêu lúc này lướt nhau, khắp khuôn mặt là đạt được tiêu dung. Mà trong đó một tên bảo tiêu cũng hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người thấy thế, tự nhiên cũng minh bạch có ý tứ gì, nhao nhao lui ra ngoài: "Yên tâm đi, cái này dược hiệu sẽ ở sau 20 phút có hiệu quả. Chúng ta chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi chương 397. Các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Chương 397, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Một bên khác, Lâm Mặc lúc này đã rón rén từ Diệp Thanh Thanh gian phòng bên trong đi ra. Sau đó lại lặng yên không tiếng động mở ra biệt thự đại môn. Chỉ là hắn vừa ra biệt thự, liền bị trước mặt đứng đấy bóng người giật nảy mình. Chỉ gặp Dư Nhược Khê đang đứng tại nguyên chỗ, một mặt u oán nhìn xem hắn. Thấy thế, Lâm Mặc ngẩng người, lập tức chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Dư Nhược Khê có chút tức giận nói: "Xong việc." "Ê, Nhược Khê, ngươi sao lại ra làm gì?" Lâm Mặc một mặt lúng túng gãi gãi chóp mũi, có chút mất tự nhiên nói. Nghe vậy, Dư Nhược Khê hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói: "Không có việc gì, ngủ không được, ra nhìn xem Tinh Tinh." Nói, liền trực tiếp quay người, thật nhìn lên trên trời Tinh Tinh. Đối với cái này, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ cười cười, tự nhiên biết Dư Nhược Khê đây là khẩu thị tâm phi. Nàng sở dĩ sẽ ra ngoài, kỳ thật chính là vì đưa tiễn mình mà thôi. Nhưng mà Lâm Mặc vừa định mở miệng, lại giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không có hảo ý cười cười: "Vậy được, ngươi tiếp lấy xem đi, ta đi trước." Nói, Lâm Mặc liền chuẩn bị vòng qua Dư Nhược Khê rời đi. Không ngờ lúc này, Lâm Mặc lại cảm giác được một đôi ấm áp tay nhỏ bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy chính mình. Thấy thế, Lâm Mặc nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, lập tức chậm rãi quay đầu, ra vẻ nghi ngờ nói: "Nhược Khê, thế nào? Ngươi cứ nói đi." Dư Nhược Khê tức giận trợn nhìn hắn một chút. Dứt lời, liền tiếp theo tiến lên ôm lấy Lâm Mặc, đầu tựa vào Lâm Mặc trước ngực. Lần này, Lâm Mặc cũng không giả, lúc này về ôm lấy Dư Nhược Khê, trêu chọc nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trang tiếp đâu." "Tốt, ta chính là đến tiễn ngươi, được rồi." Dư Nhược Khê trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nói, còn không khỏi lần nữa ôm chặt Lâm Mặc thân thể. Thật lâu, mới gặp Dư Nhược Khê lưu luyến không rời buông ra Lâm Mặc. Sau đó như là một cái ôn nhu thế tử, thay hắn sửa sang lại quần áo một chút, thuận thế lườm hắn một cái: "Chú ý an toàn. Biết, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại đi." Dứt lời, Lâm Mặc lại tiến lên hôn một chút Dư Nhược Khê, lúc này mới quay người rời đi. Dư Nhược Khê cứ như vậy đứng tại chỗ, tĩnh tĩnh đưa mắt nhìn Lâm Mặc rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại tầm mắt của mình về sau, lúc này mới quay người trở về biệt thự năm. Cùng lúc đó, mấy tên bảo tiêu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần lo lắng. Thật lâu, mới gặp trong đó một tên bảo tiêu mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, một mặt kích động nói: "Thành, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi." Nói, bảo tiêu liền đứng dậy hướng phía trong tầng hầm ngầm đi đến. Quả nhiên, mấy người vừa tới tầng hầm, liền trông thấy Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình hai người ngồi dưới đất, gương mặt còn nổi lên trận trận đỏ ửng, hiển nhiên là dược hiệu đã phát tác. Thấy thế, mấy người khỏe miệng nhao nhao lộ ra một vòng đạt được tiêu dung, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị mở cửa. Cũng không liệu lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. "Ừm, ai?" Mấy tên bảo tiêu trong nháy mắt cảnh giác lên, trên mặt còn mang theo một tia ngưng trọng. "Không, không phải là y chủ tịch bọn hắn trở lại đi, hẳn là sẽ không là hắn. Y chủ tịch là cùng vị kia vu sư cùng đi ra, coi như trở về cũng hẳn là hai người đồng thời trở về. Có thể các ngươi nghe tiếng bước chân này, rõ ràng chính là một người, cho nên chắc chắn sẽ không là bọn hắn. Này sẽ là ai?" "Tốt, đừng đoán, đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao." Trong đó một tên bảo tiêu hơi không kiên nhẫn mở miệng, nói, liền đi ra phía ngoài. Vừa đi còn một bên phàn nàn nói: "Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào không nháy mắt dám chậm trễ lao tử chuyện tốt." Nghe vậy, đám người nhao nhao liếc nhau, cũng đi theo đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới ra ngoài, bọn hắn liền bị người trước mắt giật nảy mình. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Mặc. Chỉ gặp hắn lúc này đang đứng trong phòng khách, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thằng đến trông thấy mấy tên bảo tiêu từ dưới đất thất sau khi ra ngoài, lúc này mới hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. Giấu quá kỹ a. Lâm Mặc, tại sao là ngươi? Trong đó một tên bảo tiêu nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nói, vẫn không quên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, dường như tại xác định bên ngoài còn có hay không người khác. Thấy thế, Lâm Mặc phảng phất đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, một mặt khinh miệt nói, không cần nhìn, chính ta một người thu thập các ngươi liền dư xài. Thử là ai đưa cho ngươi tự tin? Gặp thật là Lâm Mặc một người tới về sau, bảo tiêu lúc này hừ lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo một tia vẻ trào phúng. Nghe vậy, Lâm Mặc khỏe miệng lập tức câu lên một vòng khinh thường cười, tiếp tục nói, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết ta có hay không cái này tự tin sao? Tốt, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, liền hướng bên cạnh mấy tên bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trầm giọng nói, cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Được. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc hướng Lâm Mặc khởi xướng tiến công. Sau 10 phút, Lâm Mặc làm bộ phủi tay, lại nhìn một bên, mấy tên bảo tiêu đã nằm ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trên thân còn mang theo to to nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá Lâm Mặc nhưng lại chưa đối bọn hắn hạ tử thủ, chỉ là đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh mà thôi. Nhàn nhạt quét mắt trên đất người về sau, Lâm Mặc lúc này mới hướng phía tầng hầm đi đến. Mập mạp, Đại Hải, các ngươi ở đâu rồi? Vừa tới tầng hầm, Lâm Mặc liền bắt đầu nhẹ giọng kêu gọi. Nghe vậy, còn nằm ở trên giường Vương Mập Mạp hai người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng xoay người xuống giường, cách lấy cánh cửa đáp lại một câu. Lão Mặc, chúng ta ở đây. Ừm. Lâm Mặc mắt sáng rực lên, lúc này thuận thanh âm tìm qua đi. Quả nhiên, đi qua sau, Lâm Mặc lúc này liền nhìn thấy bị giam tại trong một căn phòng Vương Mập Mạp hai người. Được a Lão Mặc, tới vẫn rất nhanh sao? Nhìn thấy Lâm Mặc một khắc này, Vương Mập Mạp lúc này liền cười cười. Được rồi, đừng nói nhảm, ta trước cứu các ngươi ra. Nói, Lâm Mặc liền lui về phía sau một bước, cũng nhìn về phía Vương Mập Mạp hai người, tiếp tục nói, hướng lui về phía sau một chút, để tránh ngộ thương đến các ngươi. Được. Hai người nhẹ gật đầu, cấp tốc lùi về phía sau mấy bước. Thấy thế, Lâm Mặc lúc này mới vận đủ khí lực, đột nhiên hướng trên cửa đã tới. Phanh. Theo một đạo tiếng vang ầm ầm, giam giữ lấy Vương Mập Mạp cửa phòng của bọn hắn cũng theo đó bị đá văng. Được a Lão Mặc, nhiều ngày như vậy không thấy, tiểu tử ngươi cái này công lực tăng trưởng a. Vương Mập Mạp hai người sau khi ra ngoài, nhao nhao đập Lâm Mặc ngực một chút. Nghe vậy, Lâm Mặc cười cười. Bất quá rất nhanh hắn liền giống như là nhớ tới cái gì, lúc này dò hỏi. Đúng rồi, Thi Nhã tỷ bọn hắn đâu? Ta dựa vào, mới nhớ tới, các nàng còn tại bên đó đây. Vương Mập Mạp lúc này chỉ hướng Lâm Mặc sau lưng. Cái kia mấy tên bảo tiêu vừa vặn giống trả lại cho các nàng cho ăn thứ gì, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nghe Vương Mập Mạp giải thích, Lâm Mặc sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, vội vàng hướng sau lưng chạy tới đi thẳng tới giam giữ Hạ Thi Nhã hai người gian phòng về sau, lúc này mới dừng bước. Nhưng khi thấy rõ hai người trạng thái về sau, Lâm Mặc lập tức giật giật khóe miệng. Không phải đâu, còn tới. 4. Chương 398. Trước cứu ra lại nói. Chương 398, trước cứu ra lại nói. Không phải đâu, còn tới. Chỉ gặp Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình lúc này ngay mặt sắc đỏ bừng nằm ở trên giường. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra mấy đạo tiếng thở gấp, để cho người ta nghe cũng nhịn không được đi mơ màng. Nhìn xem bộ dáng của các nàng, Lâm Mặc làm sao có thể còn không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao loại tình huống này lúc trước hắn thế nhưng là gặp thường đến, chỉ là dạng này thật được không? Hắn không xác định hai người có thích hay không mình, vạn nhất giúp các nàng chờ sau khi tỉnh lại các nàng sẽ không trách mình sao? Nghĩ tới đây, Lâm Mặc trên mặt hiện ra một tia xoắn xuýt, vô ý thức đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải trên thân. Thấy thế, hai người vội vàng từ Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình trên thân thu hồi ánh mắt, dường như đoán được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Cái kia, huynh đệ, nơi này trước hết giao cho ngươi, bọn ta đi giúp ngươi đi bên ngoài canh chừng. Dứt lời, Vương Mập Mạp liền không nói lời gì lôi kéo Tôn Nghệ Hải hướng phía bên ngoài đi đến. Ai ai ai, Mập Mạp, ngươi kéo ta làm gì? Sao thế? Ngươi đang còn muốn nơi này nhìn hiện trường trực tiếp? Ê, kỳ thật cũng không phải không được. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Nói, Vương Mập Mạp liền cưỡng ép đem Tôn Nghệ Hải túm ra ngoài. Không phải, ta. Lâm Mặc nhìn xem hai người bóng lưng rời đi vừa định nói cái gì, không ngờ hai người đã rời đi tầng hầm. Thấy thế, Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Thật lâu, mới gặp hắn cắn răng, dường như quyết định lui về phía sau một bước. Được rồi, trước cứu ra lại nói. Nhìn các nàng dáng vẻ, bên trong hẳn không phải là giống các hồng luyện chế loại kia độc tình, mà là phổ thông dược vật. Nếu là phổ thông dược vật, bệnh viện khẳng định cũng sẽ biện pháp trị liệu. Cho nên mình bây giờ chỉ cần đưa các nàng cứu ra, về sau lại bằng nhanh nhất tốc độ đưa đi bệnh viện liền tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc lúc này tích lũy đủ kình, đột nhiên đạp hướng đại môn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đại môn trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất. Lại nhìn Hạ Thi Nhã hai người, lúc này lại giống như là hoàn toàn không có chú ý tới, như cũ nằm ở trên giường. Thấy thế, Lâm Mặc không kịp do dự, lúc này liền bỏ vào, kéo lại Hạ Thi Nhã cánh tay, chuẩn bị đưa các nàng mang đi. Cũng không liệu lúc này lại không biết Hạ Thi Nhã khí lực từ nơi nào tới, lại trực tiếp thuận thế đứng dậy, nhào tới Lâm Mặc trên thân. Một đôi mê ly con mắt tĩnh tĩnh đánh giá Lâm Mặc, cấm áp khí tức phun ra tại Lâm Mặc trên mặt, để cả người hắn thân thể cũng không khỏi cứng đờ. Nhưng mà còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, sau lưng lại cũng có một đạo mềm mại giáng lên. Chủ yếu nhất là tay nàng còn đặc biệt không thành thật. Dù là Lâm Mặc định lực, giờ phút này cũng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Thấy thế, Lâm Mặc cũng biết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nếu không rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc lúc này duỗi ra hai tay. Có thể các nàng lại tựa như đã sớm ngờ tới. cả người thân thể liền như là một con bạch tuộc, trước sau cuốn lấy Lâm Mặc thân thể. Cái kia, Thi Nhã tỷ, Vũ Tình tỷ, các ngươi lại. Nô. Lâm Mặc lời còn chưa dứt, liền bị một đạo mềm mại cánh môi ngăn chặn miệng năm. Hơn 2 giờ sau, Lâm Mặc lúc này chính một mặt lúng túng đứng ở một bên, lại nhìn Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình. Hai người quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn mang theo một chút lưu lại ân ký. Cả người cúi thấp đầu, như là phạm sai lầm hài tử, không dám nhìn thẳng Lâm Mặc. Thấy hai người không nói lời nào, Lâm Mặc không khỏi sờ lên cái mũi, có chút mất tự nhiên nói: "Cái kia, Thi Nhã tỷ, Vũ Tình tỷ, ta..." "Đừng, đừng nói nữa." Có lẽ là đoán được Lâm Mặc muốn nói cái gì, Hạ Thi Nhã lúc này ngập ngừng nói thanh âm đánh gãy nàng: "Chúng ta vẫn là đi trước đi." Dứt lời, liền cấp tốc sửa sang lại quần áo một chút, túi đầu đi ra ngoài. Mà một bên Diêu Vũ Tình cũng thu thập một chút, đi theo cước bộ của nàng. Thấy thế, Lâm Mặc trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng cuối cùng nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ chậm rãi đi theo sau lưng của hai người nằm. Bên ngoài, Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải hai người đang ngồi ở trên ghế salon, lại nhìn dưới chân bọn hắn lúc này đã một chỗ tàn thuốc, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Thật lâu, mới gặp Tôn Nghệ Hải nhìn về phía một bên Vương Mập Mạp, thận trọng nói: "Ta nói Mập Mạp, lão Mặc tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào? Cái này đều nhanh 3 giờ, làm sao còn chưa có đi ra? Không phải là xảy ra chuyện gì a?" "Yên tâm đi, liền lão Mặc thân thể, còn không đến mức xảy ra chuyện gì." Vương Mập Mạp lắc đầu. Nghe vậy, Tôn Nghệ Hải dừng một chút, có chút mất tự nhiên nói: "Ngươi nói, có khả năng hay không ta nói không phải lão Mặc, ta dựa vào?" Nghe Tôn Nghệ Hải giải thích, Vương Mập Mạp trong nháy mắt giống như là kịp phản ứng cái gì, vội vàng hướng cửa phòng dưới đất miệng nhìn lại. Hai người bọn họ ra lúc, cố ý đem tầng hầm khóa cửa tốt, cho nên lúc này căn bản là nghe không được động tĩnh bên trong. Giờ khắc này, hai người trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh ngạc. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng, liền kiến giải tầng hầm cửa bị từ từ mở ra đập vào mi mắt chính là Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tình cái kia dáng vẻ chật vật. Mà Lâm Mặc thì là yên lặng đi theo các nàng sau lưng, cả người nhìn cũng không có cái gì trở ngại. Thấy thế, Vương Mập Mạp ở sâu trong nội tâm gọi thẳng như 31. "Khá lắm, cái này đều được. Một người à, kết quả một chút việc đều không có, đây quả thực là trong lòng nam nhân thần tượng a." Một bên khác, Hạ Thi Nhã hai người lúc này cũng chú ý tới Vương Mập Mạp đám người ánh mắt. Cái kia nguyên bản đã rút đi đỏ ửng lại một lần nữa leo lên. Lúc này các nàng hai người đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá lung túng. Nghĩ tới đây, hai người cũng xác thực không do dự nữa, lúc này liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Hơn nữa nhìn bóng lưng của các nàng ít nhiều có chút chạy trối chết ý tứ. Lúc này, Lâm Mặc cũng đã đi tới bên cạnh hai người, có chút tức giận nói: "Các ngươi làm sao còn chưa đi?" "Ê, ha ha, đây không phải nghĩ đến giúp ngươi canh chừng à?" Vương Mập Mạp có chút cười cười xấu hổ. Bên cạnh Tôn Nghệ Hải cũng tiến đến Lâm Mặc bên cạnh, dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn xem hắn. "Tiểu gì huynh đệ, sướng hay không? Đi đi đi, một ngày liền quan tâm đám vô dụng này, còn có thể hay không có chút tiền đồ?" Tôn Nghệ Hải vừa dứt lời, liền bị Vương Mập Mạp đánh gãy. Nói, hắn cũng tiến tới Lâm Mặc khác một bên, nhỏ giọng dò hỏi: "Lão Mặc, ngươi cái này một thân công phu, dạy một chút ta thôi." "Được rồi, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian làm chính sự." Lâm Mặc có chút tức giận trợn nhìn hai người bọn họ một chút. Hiện tại y thì chính phong bọn hắn cũng nhanh một tới, chúng ta cũng nắm chặt đi qua đi. Dứt lời, Lâm Mặc liền không còn đi quản hai người, trực tiếp đi ra phía ngoài. "Ai ai ai, cái kia nói xong chờ sự tình lần này kết thúc về sau, ngươi liền phải dạy ta." "Không được, muốn dạy cũng là trước dạy ta." "Nghĩa phụ chờ ta một chút nhóm A, 4. Chương 399. Còn xin tự mình xuất thủ, giết nàng. Chương 399. Còn xin tự mình xuất thủ, giết nàng. Một bên khác, Y Dĩ Chính Phong đám người lúc này đã tới giam giữ Y Tù Mạ Cổ Tỏ cái thôn kia bên ngoài. Chỉ là khi đi ngang qua cửa thôn lúc chợt dừng lại, bởi vì phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo rãnh sâu cản ở trên đường, đồng thời cũng ngăn cản bọn hắn xe tiến lên đường. Thấy thế, Y Dĩ Chính Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng còn ẩn ẩn mang theo một tia dự cảm không tốt. Liên liên thân cái khác lao giả tóc trắng trong mắt cũng hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Lúc này, trước đó tên kia tới qua nơi này bảo tiêu cũng phát ra một đạo giọng nghi ngờ. "T, không đúng. Ta trước đó tới đây còn không có đầu này rãnh sâu đâu, đây là lúc nào xuất hiện?" Lời này vừa ra khỏi miệng, Y Chính Phong cùng lão giả tóc trắng nhao nhao đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng liếc nhau. Rất rõ ràng, trong lòng bọn họ đã bắt đầu hoài nghi. Bảo tiêu là hôm qua tới nơi này, nhưng hôm nay liền xuất hiện một đạo rãnh sâu. Trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình? Hơn nữa nhìn phía trên thổ dấu vết, rõ ràng chính là cố ý, cho nên bọn hắn rất có thể đã biết mình chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Ý Tù Mạ Cổ Tỏ kế hoạch. Nghĩ tới đây, Y Chính Phong sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Lúc này, lão giả tóc trắng cũng đã chậm rãi đi đến Y Chính Phong bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi: "Y Lý chủ tịch, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã biết chúng ta đến. Nếu không, chúng ta vẫn là đi về trước đi, chờ ngày sau lại tính toán sau." Nghe vậy, Y Chính Phong trên mặt hiện lên một tia nồng đậm không cam lòng. Bây giờ hắn đều đã lại tới đây, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Huống hồ Y Tú Mạ Cổ Tỏ thời khắc đều ở bên trong chịu tội, hắn cái này làm cha lại có thể nào tiếp tục mang xuống? Nghĩ tới đây, Y Chính Phong lúc này cắn răng, dường như quyết định mở miệng: "Đừng xe ở chỗ này, chúng ta đi bộ đi vào." Cái này lão giả tóc trắng có chút muốn nói lại thôi, trên mặt càng là mang theo một tia lo âu nồng đậm. "Ý nghĩa chủ tịch, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào đối phó chúng ta. Nếu như bây giờ đi vào, chúng ta sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút." "Không cần suy tính." Ý nghĩa chính phong ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. "Coi như bọn hắn chuẩn bị kỹ càng lại có thể thế nào? Trong tay bọn họ chỉ có cái kia Tần Liên Hương, chẳng lẽ lại ngươi ngay cả nàng cũng đối phó không được sao?" Nói, Y Lý Chính Phong vẫn không quên liếc mắt lão giả tóc trắng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia không vui. Nghe vậy, lão giả tóc trắng biết mình khuyên không được hắn, dứt khoát cũng liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Y Lý Chính Phong lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân, phân phó nói: "Lưu lại hai người ở chỗ này chờ, còn lại toàn bộ xuống xe, đi bộ vào thôn. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đến điểm cuối." Dứt lời, liền gặp người trên xe tất cả đều xuống xe, sau đó cùng nhau hướng trong thôn chạy tới. Lúc này, Y Lý Chính Phong cũng không chút do dự, lúc này chạy theo qua đi. Mặc dù hắn tố chất thân thể không bằng những người hộ vệ kia, nhưng lại vẫn như cũ theo thật sát sau lưng. Thấy thế, lão giả tóc trắng do dự một chút, cuối cùng thở dài, cũng bước nhanh đi theo. Chỉ là tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, bên cạnh xe chợt xuất hiện một tên nam tử áo đen. Trong bóng đêm, căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn. Chỉ gặp hắn đã lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh xe. Không bao lâu, cái kia hai tên bảo tiêu cũng đã lâm vào hôn mê, bị nam nhân lôi kéo hai cái đuổi, biến mất tại trong đêm tối. Mà nam nhân sau khi đi, lại từ chỗ hắc ám ra hai tên người mặc hộ vệ áo đen lên xe. Về sau nơi này liền lần nữa bình tĩnh lại, phản phất cái gì đều không có phát sinh năm. Bên này, tại bảo tiêu dẫn đầu dưới, Y Lý Chính Phong đám người rất nhanh liền tới đến giam giữ ý tù mạ cổ tòa nhà bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp phòng ở bên ngoài đã vây quanh một đám bảo tiêu. Trừ cái đó ra, không còn gì khác người. Thấy thế, Y Lý Chính Phong trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn nếu biết mình muốn tới, lúc này không phải hẳn là để phòng xâm nghiêm sao? Chẳng lẽ lại những người khác trong phòng rồi? Lại hoặc là nói thật sự là mình quá lo lắng. Bọn hắn cũng không biết mình muốn tới. Giờ khắc này, Y Lý Chính Phong trên mặt lần nữa hiện lên một tia xoan xuýt, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy, như là đã lại tới đây, hắn nhất định phải đem ý tù mạ cổ tỏ cứu ra. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới cũng là đáng. Nghĩ tới đây, Y Lý Chính Phong lúc này phất tay ra hiệu bọn bảo tiêu tiến lên, mà hắn cùng lão giả tóc trắng cũng theo sát phía sau. Bởi vì nơi này cũng không có cái gì đồ vật che lấp, bởi vậy tại bọn hắn hiện thân một khắc này, ngoài phòng bọn bảo tiêu cũng đã phát hiện bọn hắn. Các ngươi là ai? Cầm đầu tên kia bảo tiêu ra vẻ kinh ngạc nhìn bọn hắn. Nghe vậy, Y Lý Chính Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, muốn các ngươi mệnh người. Dứt lời, liền lần nữa nhìn về phía bên cạnh bảo tiêu. Còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lấy bọn hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đám người cấp tốc hướng những người hộ vệ kia vào tới. Bởi vì nhân số bên trên áp chế, rất nhanh phụ trách trông coi ỷ tù mạ cổ tỏ những người hộ vệ kia liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá đến cùng là trải qua huấn luyện đặc thù, Y Lý Chính Phong những người kia tạm thời còn không thể bắt bọn hắn thế nào. Lúc này, nghe được động tĩnh Tần Liên Hương cũng từ trong nhà đi ra. Khi nhìn thấy Y Lý Chính Phong đám người một khắc này, trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra một vẻ bối rối, lập tức lại đem ánh mắt như ngừng lại bên cạnh tên kia lão giả tóc trắng trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt của nàng tranh luận nhìn xuống tới. "Là ngươi? Làm sao? Không chào đón ta?" Lão giả tóc trắng cười đi lên trước. Một bên Y Lý Chính Phong cũng lộ ra cao minh xính tiểu dung, hiển nhiên là đối Tần Liên Hương phản ứng rất hài lòng. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã xác định, những người này hẳn là không biết mình muốn tới. Về phần cửa thôn đầu kia rãnh sâu, đoán chừng có phải là vì ở nơi đó kiến thiết thứ gì mới đào, đơn thuần trùng hợp mà thôi. Dù sao bọn hắn như thật biết mình sẽ đến nơi này, đã sớm không phải cái phản ứng này. Nghĩ đến cái này, Ý Lý Chính Phong đáy mắt tiếu dung sâu hơn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong lúc suy tư, Tần Liên Hương thanh âm vang lên lần nữa, mà lại lực lượng còn có chút không đủ. Nghe vậy, còn không đợi lão giả tóc trắng nói chuyện, liền gặp Ý Lý Chính Phong đã vượt lên trước một bước mở miệng. Các ngươi bắt nhi tử ta, bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Cái này, Tần Liên Hương do dự một chút, trong mắt lóe lên mấy phần chột dạ. Ngươi, con của ngươi không ở nơi này, nhanh đi về đi. Mặc dù Tần Liên Hương cực lực che giấu, có thể Y Lý Chính Phong nhưng vẫn là có thể từ trong giọng nói của nàng bắt được một chút hoảng hốt. Một giây sau, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói: "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Dứt lời, liền nhìn về phía bên cạnh lão giả tóc trắng, ngựa khí cũng không tự giác cung kính mấy phần. "Thiên sinh, còn xin tự mình xuất thủ, giết nàng." "Yên tâm đi Y chủ tịch, đã đáp ứng rồi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được." Dứt lời, lão giả tóc trắng liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tần Liên Hương trên thân. Trên mặt còn mang theo một tia tàn nhẫn, trong đêm tối nhìn qua phá lệ khiếp người sáu. Chương 400. Cha, ngươi cuối cùng tới. Chương 400, cha, ngươi cuối cùng tới. Tần Liên Hương, ta cho ngươi một cái cơ hội, tự mình kết thúc, nếu không, cũng đừng trách ta. Lão giả tóc trắng một mặt ngoan lệ nhìn xem Tần Liên Hương. Nghe vậy, Tần Liên Hương nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng kiên kỵ. Dường như tại cố giả bộ bình tĩnh mở miệng. Không có khả năng, ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Tốt, rất tốt. Lão giả tóc trắng trong tươi cười mang theo một chút u ám. Đã như vậy, vậy thì do lão phu tự mình đến lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, lão giả tóc trắng liền đột nhiên hướng Tần Liên Hương huy quyền phát động công kích. Thấy thế, Tần Liên Hương trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, tự nhiên không dám kinh thường, vội vàng đưa tay tiến hành ngăn cản. Có thể song phương dù sao có chút chênh lệch, chỉ một kích, Tần Liên Hương liền bị đánh lui cách xa mấy mét. Một bên, đang cùng người đối chiến tên kia trung niên bảo tiêu khi nhìn đến một màn này về sau, trên mặt lập tức viết đầy lo lắng. Liền chút bản lãnh này sao? Trong lúc suy tư, lão giả tóc trắng thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói còn mang theo một vòng đùa cợt, nhìn về phía Tần Liên Hương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một tên hề. Nghe vậy, Tần Liên Hương ổn thân hình, lập tức cười lạnh một tiếng. A bất nói nhảm, muốn đánh liền tới. Nói, Tần Liên Hương liền lần nữa hướng lão giả tóc trắng vào tới. Thứ không biết tự lượng sức mình. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Một giây sau, hai người liền lần nữa đối chiến đến cùng một chỗ. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, Tần Liên Hương vẫn luôn ở vào hạ phòng, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Thấy thế, một bên Y Lý Chính Phong khắp khuôn mặt là vui mừng. Tần Liên Hương đều đã ra thời gian dài như vậy, có thể bên trong nhưng vẫn là không có động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này hẳn là chỉ có các nàng những người này. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, mình hôm nay nhất định có thể cứu ra ý tủ mạ cổ tỏ. Nghĩ tới đây, Y Lý Chính Phong trong mắt lóe lên một vòng kích động, lúc này nhìn về phía lão giả tóc trắng, phân phó nói: "Thiên sinh, đừng tìm nàng hao tổn, tốc chiến tốc thắng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lão giả tóc trắng cũng cấp tốc vung ra một quyền, lần nữa đem Tần Liên Hương đánh lui cách xa mấy mét. Thấy thế, Tần Liên Hương tựa hồ còn muốn lại xông đi lên, cũng không liệu một giây sau, nàng lại cảm giác được trong túi điện thoại rõ ràng chấn động một chút. Giờ khắc này, nàng giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, khóe miệng lập tức câu lên một vòng đạt được cười, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thành trước đó ngưng trọng bộ dáng. Sau đó cấp tốc nhìn về phía một bên đang cùng đối phương đánh nhau mấy tên bảo tiêu mở miệng: "Đừng đánh nữa, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mau bỏ đi." Nghe vậy, đám kia bảo tiêu lại giống như là đã sớm đoán được, lúc này rút ra chiến đấu, hướng phía sau núi chạy tới. "Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay thủ, ta sớm muộn cũng sẽ báo." "Hừ." Dứt lời, Tần Liên Hương liền cũng cấp tốc hướng về sau núi chạy tới. Gặp chuyện, những người hộ vệ kia vốn muốn đi truy, nhưng lại bị lão giả tóc trắng phất tay cản lại. "Đừng đuổi theo, đuổi không kịp." Xác thực, Tần Liên Hương đám người lúc này sớm đã chạy vào trong núi sâu, mà lại các nàng khẳng định đối trên núi địa hình rất quen thuộc. Nếu như tùy tiện đuổi theo, làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Huống hồ bọn hắn tới đây mục đích chính yếu nhất là cứu y tù mạ cổ tỏ, cho nên không cần thiết đuổi theo. Chỉ là, lão giả tóc trắng híp híp mắt, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm, nhưng cụ thể là nơi nào không đúng, hắn cũng nghĩ không thông. Thế là chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Y Lý Chính Phong trên thân, nói khẽ: "Y Lý chủ tịch, chúng ta đi trước cứu Y Lý thiếu gia đi. Có chuyện gì các loại trở về rồi hay nói, quá muộn ta sợ sẽ sinh ra biến cố." "Được." Y Lý Chính Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Dứt lời, liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh hai tên bảo tiêu trên thân, tiếp tục nói: "Hai người các ngươi, ở phía trước dẫn đường." "Vâng." Hai người bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Thấy thế, Y Lý Chính Phong cũng ra hiệu lão giả tóc trắng theo sau, còn hắn thì theo ở phía sau. Hiển nhiên, mặc dù đã đoán được bên trong không có người nào, có thể hắn nhưng vẫn là không dám đánh cược, cho nên chỉ có thể để cho người ta ở phía trước dò đường. Rất nhanh, đám người liền tới đến trong phòng, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh. Nhưng mà một giây sau, Y Lý Chính Phong liền phát hiện nằm trong góc ỷ tủ mạ cổ tỏ. Lúc này hắn chính từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy hư nhược ngồi tựa ở trên tường. Trên thân là đã khô cạn vết máu, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhất là trên đùi hắn lộ ra khối thịt kia, đã dần dần bắt đầu hư thối, thậm chí đều bị con rồi. Nhìn xem ỷ tủ mạ cổ tỏ chật vật như thế, Y Lý Chính Phong đứng không vững nữa. Lúc này đẩy ra đám người, thất tha thất thểu hướng hắn chạy tới. "Nhi tử, ngươi thế nào?" Y Lý Chính Phong âm thanh run rẩy, một đôi tay duỗi ra sau liền đứng tại giữa không trung, dường như nghĩ đưa tay đi chạm đến ỷ tủ mạ cổ tỏ, nhưng cũng không biết nên từ đâu ra tay. Bởi vì ỷ tủ mạ cổ tỏ vết thương trên người thật sự là nhiều lắm, hắn sợ làm đau ỷ tủ mạ cổ tỏ, cho nên không dám tới liều hắn. Chỉ là một đôi mắt cũng đã dần dần biến tinh hồng, trong mắt hiện lên một đạo nồng đậm sắc cơ. Nhưng mà lúc này, ỷ tủ mạ cổ tỏ lại giống như là có cảm giác biết, từ từ mở mắt. Khi thấy rõ người đến là Y Lý Chính Phong lúc, hắn trong nháy mắt liền kích động lên. Lúc này bắt lấy Y Lý Chính Phong tay, thanh âm yếu ớt nói: "Cha, ngươi cuối cùng tới, nhanh cứu ta ra ngoài đi, ta thật không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này." Nói, Y Tú Mạ Cổ Tỏ hốc mắt lại bắt đầu dần dần ướt át. Nhìn về phía Y Lý Chính Phong trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng ủy khuất. Thấy thế Y Lý Chính Phong hốc mắt cũng có chút từng đỏ, âm thanh run rẩy an ủi: "Yên tâm đi nhi tử, cha nhất định sẽ cứu ngươi đi ra." Dứt lời, Y Lý Chính Phong sắc mặt cũng trở nên bắt đầu vặn mèo, trong thanh âm cũng mang theo ngập trời tức giận: "Lần này, cha sẽ đích thân báo thù cho ngươi, những cái kia người thường tổn ngươi một cái cũng chạy không thoát." "Y Lý chủ tịch." Gặp Y Lý Chính Phong không có muốn rời khỏi ý tứ, lão giả tóc trắng lúc này tiến lên nhắc nhở một câu: "Chúng ta vẫn là trước mang Y Lý thiếu gia rời đi đi, có chuyện gì các loại trở về rồi hay nói." Dứt lời, liền hướng hai tên bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đem ỷ tủ mạ cổ tỏ mang đi. Nhưng ai biết bọn bảo tiêu mới vừa lên trước, liền bị Y Lý Chính Phong lạnh lùng đẩy ra: "Không cần các ngươi, ta tự mình đến có nhi tử ta." Dứt lời, liền lần nữa nhìn về phía ỷ tủ mạ cổ tỏ, thận trọng đem hắn đỡ dậy. Sau đó đặt ở mình phía sau lưng, ngữ khí kiên định nói: "Nhi tử, cha mang ngươi về nhà." Dứt lời, Y Lý Chính Phong liền con ỷ tủ mạ cổ tỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ lúc này, chỗ hắc ám lại lần nữa truyền đến một đạo quen thuộc mà hư nhược thanh âm: "Y Lý chủ tịch, cứu ta." "Ừm." "Ai?" Lão giả tóc trắng cái thứ nhất liền cảnh giác lên, bắt đầu nhìn chung quanh. Thằng đến thấy rõ nơi hẻo lánh bên trong người về sau, lúc này mới nhịn không được nhíu nhíu mày. "Cát Hồng, ngươi làm sao tại cái này?" Nghe vậy, Cát Hồng phát ra một đạo tự rêu tiếng cười, tiếp tục nói: "Cùng cái kia Lâm Mặc lúc giao thủ, bất hạnh gặp bại, về sau liền được đưa tới nơi này." "A." Nghe Cát Hồng sau khi giải thích, lão giả tóc trắng không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cát Hồng à Cát Hồng, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt đâu? Tại Miêu Cương luyện mấy chục năm, kết quả còn không đánh lại một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi..." Cát Hồng bị lão giả tóc trắng lời nói này đối á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lúc này lại cũng không còn khí lực sẽ cùng hắn tranh luận, chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt đặt ở Y Lý Chính Phong trên thân. "Y Lý chủ tịch, cầu ngài xem ở ta nhiều năm như vậy vì ngài đi theo làm tùy tùng phân thượng, liền mang ta ra ngoài đi. Mà lại, ta không phải cũng bảo vệ Y Lý thiếu gia thời gian dài như vậy sao? Không có công lao luôn có khổ lao a. Ngươi câm miệng cho ta." 4. Chương 401. Làm sao? Không chào đón chúng ta. Chương 401, làm sao? Không chào đón chúng ta. Ngươi câm miệng cho ta. Các Hồng vừa dứt lời, liền bị Y Lý Chính Phong lạnh giọng đánh gãy. Thứ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải ngươi, nhi tử ta như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy? Nói đến đây, Y Lý Chính Phong cười lạnh một tiếng, đưa lưng về phía Các Hồng, trong thanh âm còn mang theo một tia nồng đậm sát cơ. Bất quá ngươi nói đúng, ta xác thực hẳn là mang ngươi đi. Ta muốn để ngươi nếm thử nhi tử ta chịu tội, mà lại không riêng ngươi, tất cả tổn thương qua nhi tử ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Y Lý Chính Phong liền liếc mắt bên cạnh Bảo Tiêu, lạnh lùng nói: "Bắt hắn cho ta mang đi." "Vâng." Theo Y Lý Chính Phong tiếng nói rơi xuống, hai tên Bảo Tiêu cũng tới đến Các Hồng trước người. Thấy thế, Các Hồng trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu. Hắn tự nhiên biết Y Lý Chính Phong thủ đoạn. Nói như vậy, một khi bị Y Lý Chính Phong mang đi, như vậy hắn kết cục lại so với ở chỗ này còn muốn thảm. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có chút hối hận vừa mới tại sao phải đến. Tại cái này đợi chờ Y Lý Chính Phong sau khi đi còn có thể chết thống khoái một điểm, tối thiểu không đến mức gặp nhiều như vậy tội. Nghĩ tới đây, Các Hồng lúc này liền bắt đầu giằng co. Còn không có dễ dụ mấy lần, liền bị Bảo Tiêu một quyền đánh ngất xỉu qua đi. Mà hai tên Bảo Tiêu cũng một tay nắm lấy cổ áo của hắn, một bên đi ra phía ngoài. Thấy thế, Y Lý Chính Phong cũng chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn còn chưa đi mấy bước, liền thấy mặt ngoài lập tức một trận ánh lửa ngút trời. Hừng hực liệt hỏa đã đem cả gian phòng tất cả đều bao khỏa, để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hồn. Liền ngay cả Y Lý Chính Phong cùng lão giả tóc trắng sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Y Lý Chính Phong chau mày. Cứ việc tại đối mặt cảnh tượng như vậy lúc hắn cũng rất sợ hãi, nhưng lại vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nghe vậy, một bên lão giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Khẳng định là Tần Liên Hương các nàng giở trò quỷ. Trong đó một tên Bảo Tiêu tức giận bất bình nói: "Bây giờ xem ra, cũng chỉ có khả năng này." Thấy thế, lão giả tóc trắng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này bốn phía điều tra bắt đầu. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trong phòng trên cửa sổ. Từ nơi đó nhìn lại, thế lửa còn hơi có thể nhỏ một chút, cũng là chạy đi duy nhất hy vọng. Chớ ngẩn ra đó, tiến nhanh phòng. Nói, lão giả tóc trắng liền dẫn đầu hướng trong phòng chạy tới. Vào nhà về sau, lúc này liền một quyền đem cửa sổ đạp nát, đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, sau đó tại lão giả tóc trắng dẫn đầu hạ nhau nhau nhảy xuống. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là chật vật chạy ra ngoài. Chỉ là vừa thoát khỏi nguy hiểm, còn không đợi đám người thở một ngụm, liền gặp lão giả tóc trắng lần nữa ra lệnh: "Mau rời khỏi nơi này, chậm chỉ sợ sẽ có biến cố." Nghe vậy, đám người không dám trì hoãn, nhao nhao đứng dậy chuẩn bị hướng cửa thôn chạy tới. Cũng không liệu lúc này, phía trước chợt truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm: "Muốn đi?" Chập. Thoại âm rơi xuống, trước mọi người thuận tiện xuất hiện ba đạo thân ảnh, lúc này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mà bọn hắn một người trong đó cũng không chính là mới vừa rồi đào tẩu Tần Liên Hương sao? Về phần hai người khác thì là hai bộ khuôn mặt xa lạ, nhưng nhìn khí thế của nó, tuyệt đối so Tần Liên Hương mạnh, hiển nhiên cũng là cao thủ. Nhưng khi lão giả tóc trắng thấy rõ hai người khuôn mặt lúc, sắc mặt nhưng trong nháy mắt khó coi xuống tới, trong thanh âm còn mang theo một tia kinh ngạc: "Là các ngươi? Làm sao? Trịnh lão quỷ không chào đón chúng ta?" Trong đó một tên nam nhân mặt mũi tràn đầy trêu tức mở miệng. Nghe vậy, lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng: "A, không nghĩ tới hai người các ngươi lại cũng tới, thật đúng là náo nhiệt a." Nói, lão giả tóc trắng vẫn không quên liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Không phải chỉ ba người các ngươi a, những người khác đâu? Để bọn hắn đều đi ra đi. Thứ ba người chúng ta thế nào? Thu thập ngươi còn không phải dư xài." Một tên khác nam tử hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Nghe nam tử, lão giả tóc trắng con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hiển nhiên, đối với ba người này, hắn vẫn là có lòng tin đứng ở thế bất bại. Hắn chân chính sợ hai chính là lại đến những người khác. Vạn nhất bọn hắn còn có cái khác giúp đỡ, hắn tự nhiên không có cách nào phân tâm đối phó. Chủ yếu nhất là còn có Y Chính Phong cùng Y Tủ Mạ Cổ Tỏ. Nếu chỉ có chính hắn một người, cho dù đánh không lại, hắn cũng có lòng tin có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ còn có nhiều như vậy vướng víu tại cái này, vạn nhất thật còn có cái khác giúp đỡ, hắn khẳng định là không có cách nào bảo toàn Y Chính Phong bọn hắn. Bất quá cũng may nơi này chỉ có ba người bọn họ, điều này cũng làm cho lão giả tóc trắng có cực lớn lòng tin đối phó bọn hắn. Hơn nữa còn có thể bảo toàn Y Chính Phong bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng lúc này cười lạnh một tiếng: "A, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cả ta. Vậy liền thử một chút." Vừa mới tên nam tử kia thanh âm lạnh lùng nói. Nói, liền dẫn đầu hướng lão giả tóc trắng phát động công kích. Thấy thế, một tên khác nam tử cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu. Nhìn xem thân ảnh của hai người, lão giả tóc trắng khinh thường cười một tiếng: "Vậy liền để ta xem các ngươi nhiều năm như vậy đến cùng có cái gì tiến bộ." Dứt lời, lão giả tóc trắng cũng cấp tốc tiến lên, cùng hai người chiến đến cùng một chỗ. Mà liền tại ba người giao chiến thời khắc, một bên Tần Liên Hương lại tìm đúng thời cơ, đột nhiên hướng Y Lý Chính Phong vung ra một quyền. Nhưng lại tại một quyền này sắp đánh tới hướng Y Lý Chính Phong mặt thời khắc, lão giả tóc trắng chợt lao đến, thay hắn cản lại một kích chí mạng này. Lập tức lần nữa vung ra một quyền, đem Tần Liên Hương bức lui đến mấy mét. Làm xong đây hết thể về sau, lão giả tóc trắng cũng không quay đầu, mà là đưa lưng về phía Y Lý Chính Phong, thanh âm nghiêm túc nói: "Y Lý tổng, ngươi trước mang theo Y Lý thiếu gia rời đi, nơi này giao cho ta." Nói, còn không đợi Y Lý Chính Phong mở miệng, liền lần nữa hướng ba người vọt tới. Có thể nhìn thấy chính là, cho dù là đối mặt ba người, hắn cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đem Tần Liên Hương kéo chặt lấy, để hắn nhất thời thoát thân không ra. Thấy thế, Y Lý Chính Phong lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo một vòng cảm kích. Lúc này hướng lão giả tóc trắng la lớn: "Tiên sinh, sự tình lần này kết thúc về sau, y nào đó nhất định tưởng thưởng trọng hậu tiên sinh." Dứt lời, liền con Y Tủ Mạ Cổ Tỏ cấp tốc hướng cửa thôn chạy tới, mà những người hộ vệ kia thì là đi theo Y Lý Chính Phong bên cạnh bảo hộ hắn. Trơ mắt nhìn Y Dịch Chính Phong đám người rời đi, Tần Liên Hương đám người trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra có bất kỳ sinh khí. Thay vào đó là một vòng đạt được tiêu dung, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.
A, thật lâu mới gặp lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, một bên xuất thủ, một bên chảo phúng nhìn xem mấy người. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, thực lực của các ngươi thật đúng là không có một chút tiến bộ a. Nói, liền lần nữa dùng sức, xuất thủ bức lui mấy người. Ta không có thời gian cùng các ngươi đám này phế vật ở chỗ này lãng phí thời gian. Dứt lời, liền cấp tốc quay người rời đi. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, sau lưng Tần Liên Hương đám người nhưng lại chưa đuổi theo. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không có suy nghĩ nhiều. Tại bước ra mấy bước về sau, liền biến mất ở trong đêm tối sáu. Chương 402. Chân của hắn sợ là giữ không được. Chương 402. Chân của hắn sợ là giữ không được. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Tần Liên Hương mấy người lẫn nhau, trên mặt lộ ra một vòng đạt được tiêu dung. Hừ, lao ra hỏa này, thật coi lão tử đánh không lại hắn. Một tên nam tử trong đó hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vừa mới cũng không xuất toàn lực. Nghe vậy, một tên khác nam tử có chút bất đắc dĩ cười cười. Tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể cùng gặp mặt hắn, đến lúc đó đang tìm hắn tính sổ sách. Nói, nam nhân lại từ trong túi móc ra điện thoại. Mục tiêu sắp đến địa điểm chỉ định, chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, liền lấy điện thoại lại, một lần nữa nhìn về phía hai người. Chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Tần Liên Hương cùng một tên khác nam tử nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó cùng nhau biến mất tại trong đêm tối năm. Một bên khác, Y Dịch Chính Phong đám người đã cấp tốc đi vào cửa thôn. Khi bọn hắn trông thấy lúc đến xe còn đậu ở chỗ đó về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không hề do dự chạy tới. Lúc này, trên xe hai tên bảo tiêu cũng bước nhanh đi xuống. Chỉ là bọn hắn cùng những người hộ vệ kia, đều đem mặt mình che cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không ra bộ mặt của bọn họ. Y Dịch Chính Phong lúc này một trái tim đều tại ý tù mạ cổ tỏ trên thân, tự nhiên không có chú ý tới đây hết thảy. Nhanh nhanh nhanh, đem nhi tử ta đặt lên xe. Cho dù Y Dịch Chính Phong đã mệt thở hổn hển, nhưng lại vẫn như cũ không quên ở một bên chỉ huy. Một trái tim từ đầu đến cuối đều rơi vào ý tù mạ cổ tỏ trên thân, trong mắt tràn đầy lo lắng đem ý tù mạ cổ tỏ nâng lên sau xe. Y Dịch Chính Phong cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một tên bảo tiêu do dự một chút, thăm dò tính nhìn xem Y Dịch Chính Phong. Y Dịch chủ tịch, Trình Lao tiên sinh còn chưa có trở lại, chúng ta muốn hay không chờ một chút hắn? Nghe vậy, Ý Lý Chính Phong trên mặt hiện lên một vòng xoắn xuýt. Trình Lao quỷ vì cứu hắn, một thân một mình đối kháng Tần Liên Hương ba người. Như hắn lúc này rời đi, xác thực lộ ra không quá trưởng nghĩa. Nhưng nếu không rời đi, Ý Tù Mạ Cổ Tỏ bên này còn chờ không được. Dù sao Ý Tù Mạ Cổ Tỏ bây giờ đã bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tiếp tục trì hoãn, nhất định phải nhanh trị liệu. Hắn cũng không đành lòng nhìn xem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ tiếp tục bị đau xót chỗ trả tấn. Thế là đang suy tư một lát sau, Ý Lý Chính Phong cuối cùng vẫn cắn răng, đối bên cạnh bảo tiêu phân phó nói: "Lưu lại một chiếc xe, lại lưu lại mấy người ở chỗ này chờ đợi Trình Lao tiên sinh." Những người còn lại cùng ta cùng một chỗ trở về, chờ hắn sau khi trở về liền dẫn hắn đi bệnh viện tìm ta.
Vâng.
Bảo tiêu nhẹ gật đầu, vừa định chào hỏi mấy người lưu lại, không ngờ Dư Quang lại sợ thoáng nhìn một thân ảnh cực dương nhanh hướng bên này chạy tới, đợi cho đến gần xem xét, lúc này mới thấy người tới chính là Trịnh Lão Quỷ. Thấy thế, Bảo tiêu sắc mặt lập tức vui mừng, liền tranh thủ tin tức này nói cho Y Lý Chính Phong. Nghe vậy, còn không đợi Y Lý Chính Phong mở miệng, liền gặp Trịnh Lão Quỷ đã tiến vào trong xe của hắn, một mặt ngưng trọng đối lái xe mở miệng: "Nhanh lên rời đi nơi này." Bảo tiêu nghe xong, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, chỉ cấp tốc nổ máy xe, rời khỏi nơi này. Thế nào, có bị thương hay không? Trên xe, Y Lý Chính Phong nhịn không được nhìn về phía Trịnh Lão Quỷ, một mặt ân cần nói. Nghe vậy, Trịnh Lão Quỷ lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ khinh miệt. Chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng nghĩ làm bị thương ta, quả thực là nằm mơ. Vậy là tốt rồi. Y Lý Chính Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trịnh Lão Quỷ đạo, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích. Trịnh Lão tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không, ngươi yên tâm chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ta tất có thâm tạ. Y Lý chủ tịch quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Trịnh Lão Quỷ cười cười, cũng không tự tuyệt Y Lý Chính Phong chỗ tốt. Dù sao hắn lại tới đây không phải là vì kiếm tiền sao? Bằng không hắn vừa mới lại vì cái gì bước lên như thế lớn phong hiểm ngăn trở Tần Liên Hương ba người? Trong lúc suy tư, Y Lý Chính Phong giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa nhìn về phía Trịnh Lão Quỷ, trong mắt còn mang theo một vẻ khẩn trương. Trịnh Lão tiên sinh, ngươi mau giúp ta nhìn xem nhi tử ta. Nói, Y Lý Chính Phong vẫn không quên chỉ nằm ở một bên mặt mũi tràn đầy hư nhược ý tu mạ cổ tỏ. Thấy thế, Trịnh Lão Quỷ lúc này lướt qua, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Bất quá nhưng cũng không được ra kết luận mà là tiến lên kiểm tra một phen. Ai, thật lâu mới gặp hắn có chút tiếc hận lắc đầu thở dài đối đầu Y Lý Chính Phong cái kia một mặt khẩn trương ánh mắt về sau, lúc này mới do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Y Lý chủ tịch, Y Lý thiếu gia thân thể mặc dù suy yếu, nhưng trải qua một đoạn thời gian điều trị, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là chân của hắn. Chân của hắn thế nào? Y Lý Chính Phong một mặt vội vàng nhìn xem Trịnh Lão Quỷ. Thấy thế, Trịnh Lão Quỷ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Chân của hắn bởi vì thời gian dài không có đạt được trị liệu, hiện tại vết thương đã dần dần hư thối. Chủ yếu nhất là trên đùi hắn bộ phận thần kinh đã hoại tử, chỉ sợ muốn cắt. Cái gì? Trịnh Lão Quỷ vừa dứt lời, liền gặp Y Lý Chính Phong trong mắt lập tức che kín huyết sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất không tin đây là sự thực. Nghe vậy, Trịnh Lão Quỷ lúc này nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Y Lý chủ tịch, ta minh bạch tâm tình của ngươi, chỉ là hắn đầu này chân đã phế đi, nếu như chế cắt, sợ rằng sẽ gây nên vết thương nghiêm trọng. Đến lúc đó liền không chỉ cắt đơn giản như vậy, còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này, không, ta không muốn cắt." Y Dĩ Chính Phong lời còn chưa dứt, liền bị ỷ tù mạ cổ tỏ đánh gãy. Lúc này hắn chính một mặt hư nhược nhìn xem Y Dĩ Chính Phong, trong mắt còn mang theo vẻ lo lắng. Hiển nhiên, hắn đã nghe được Y Dĩ Chính Phong cùng Trịnh lão quỷ đối thoại, lúc này mới ép buộc mình tỉnh lại. "Cha, ta không muốn cắt, ta không muốn biến thành một tên phế nhân a." Ỷ tù mạ cổ tỏ vẫn tại lặp lại câu nói này. Hơn nữa nhìn hắn tình trạng, hiển nhiên đã tiếp cận điên cuồng. Xem ra hẳn là không tiếp thụ được chân của mình phế đi sự thật. Thấy thế, Y Dĩ Chính Phong liền vội vàng tiến lên trấn an nói: "Nhi tử, ngươi đừng kích động. Chờ sau khi trở về, cha sẽ cho ngươi tìm toàn thế giới đứng đầu nhất bác sĩ. Mặc kệ nỗ lực nhiều ít, cha cũng nhất định sẽ bảo trụ ngươi đầu này chân." Y Dĩ Chính Phong một bên an ủi, một bên đau lòng nhìn xem Ỷ Tù Mạ Cổ Tỏ. Thật lâu, mới gặp Ỷ Tù Mạ Cổ Tỏ cảm xúc dần dần bình phục lại đi. Giờ khắc này, Y Dĩ Chính Phong rốt cuộc không nhẫn lại được, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên âm tàn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Lâm Mặc, các ngươi chờ đó cho ta nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết." Nghe Y Dĩ Chính Phong, Trịnh Lao Quỷ tự nhiên cũng lý giải tâm tình của hắn. Mình chân của đứa bé sắp tàn phế, loại sự tình này đổi ai trên thân chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu a. Nghĩ tới đây, Trịnh Lao Quỷ không khỏi thở dài một tiếng. Mà đang lúc trong xe không khí ngột ngạt thời điểm, lái xe cũng đã lặng lẽ biến đổi lộ tuyến đối với cái này, đám người ai cũng không có phát giác. Cho dù một chút bảo tiêu nhìn thấy cũng chưa nói tỉnh, chỉ coi là Y Dĩ Chính Phong lại lần nữa an bài đường khác tuyến. Lại thêm hiện tại trời còn chưa sáng, đám người cũng thấy không rõ con đường, tự nhiên không dám tùy tiện nói chuyện. Dù sao hiện tại Y Dĩ Chính Phong tâm tình chính là hỏng bét thời khắc, tự nhiên không ai nguyện ý đi sở hắn rủi ro sáu. Chương 403. Lần này, rốt cục không cần chết. Chương 403. Lần này, rốt cục không cần chết. Không bao lâu, mới gặp bọn họ xe đã bị lái đến xa xôi trên núi, mà tiền phương của bọn hắn thì là một chỗ đã gãy mất vách núi. Lúc này, Trịnh Lao Quỷ bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Nguyên bản bọn hắn chế định lộ tuyến chính là dựa theo đường cũ trở về, nhưng bây giờ lái xe đi con đường này rõ ràng không đúng, cái này khiến Trịnh Lao Quỷ lập tức lên lòng nghi ngờ. Nhưng rất nhanh hắn liền giống như là nghĩ đến cái gì, lúc này đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Y Dĩ Chính Phong trên thân. "Y Dĩ chủ tịch, là ngươi để lái xe đổi đi tới đi lui lộ tuyến sao?" Bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này. Dù sao ngoại trừ mình Y Dĩ Chính Phong bên ngoài, còn không người có thể ra lệnh cho những người này. Huống hồ trước đó vẫn là Y Dĩ Chính Phong về tới trước, có thể là hắn thừa dịp mình không có ở đây thời gian bên trong cải biến kế hoạch. Nhưng ai biết Y Dĩ Chính Phong nghe xong, trên mặt lại lập tức viết đầy nghi hoặc. "Có ý tứ gì?" Nhìn xem Y Dĩ Chính Phong phản ứng, Trịnh lão quỷ cũng trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Rất rõ ràng, Y Dĩ Chính Phong cũng không biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Trịnh lão quỷ trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Lúc này nhìn về phía trước lái xe, mở miệng chất vấn: "Ai bảo các ngươi đem xe lái đến nơi này? Vì cái gì không dựa theo đường cũ trở về?" Nghe vậy, lái xe lại phảng phất không nghe thấy, tiếp tục lái xe. Thấy thế, một bên Y Dĩ Chính Phong tựa hồ cũng kịp phản ứng, cùng Trịnh lão quỷ liếc nhau về sau, liền một mặt nghiêm túc nói: "Dừng xe, lập tức dừng xe." Cứ việc Trịnh lão quỷ cùng Y Dĩ Chính Phong cuống họng đều hàm ếch, có thể lái xe nhưng như cũng giống như là không nghe thấy, tiếp tục lái xe đối với cái này, Trịnh lão quỷ cùng Y Dĩ Chính Phong sắc mặt nặng nề. Nhưng tại không có biết rõ ràng tình huống lúc, bọn hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn còn tại trên xe đâu, đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ chơi xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đó một tên bảo tiêu chợt chỉ phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. "Ngươi, các ngươi mau nhìn, phía trước là vách núi." "Cái gì?" Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này sắc trời đã dần dần phát sáng lên, đám người mượn nhờ điểm này ánh sáng, có thể rất rõ ràng trông thấy phía trước vách núi. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, liền ngay cả Y Dĩ Chính Phong cũng là như thế. "Trịnh lão tiên sinh, bây giờ nên làm gì?" Y Dĩ Chính Phong một bên ôm Ỷ Tù Mạ Cổ Tỏ, một bên hoảng sợ nhìn về phía Trịnh lão quỷ. Nghe vậy, luôn luôn bình tĩnh Trịnh lão quỷ giờ phút này trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng. Nhưng đến cùng vẫn là kiến thức nhiều lắm, rất nhanh liền gặp hắn một lần nữa bình tĩnh xuống tới. Bây giờ loại tình huống này, như hắn lúc này nhảy xuống xe, nương tựa theo linh mẫn nhiều thân thể, ngược lại là không có nhận cái gì thương. Nhưng như thế vừa đến, Ý Dĩ Chính Phong đám người coi như xong. Phía trước chính là vách núi, nếu như rơi xuống, chỉ sợ cái này người cả xe cũng sẽ không còn sống. Người khác ngược lại là không có gì, chủ yếu Ý Dĩ Chính Phong cũng không thể chết. Dù sao mình tiền còn chưa tới tay đâu, cứ như vậy để hắn chết, những số tiền kia chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng sao? Nghĩ đến cái này, Trịnh Lao Quỷ trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang. Bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là trước đem lái xe giải quyết hết, sau đó lại đem xe khống chế lại. Chỉ là biện pháp này vẫn là có rất lớn nguy hiểm, bởi vì một khi sai lầm, chính hắn cũng có khả năng sẽ cùng theo cùng một chỗ rơi xuống vách núi. Cái này kết quả tự nhiên là không cần nói nhiều, khẳng định sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Giờ khắc này, Trịnh Lao Quỷ có chút do dự. Có thể ngay lúc sắp đi vào vách núi, Trịnh lão quỷ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này liền cắn răng, dường như quyết định một trưởng vỗ hướng Ti Cơ Đầu. Cũng không liệu lúc này, lái xe lại không có dấu hiệu nào mở cửa nhảy xuống. Thấy thế, Trịnh lão quỷ thần sắc lập tức sững sờ, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Liền vội vàng đứng lên nhảy tới vị trí lái bên trên, gắt gao giẫm ở chân ga, đồng thời còn khống chế tay sát. Nhưng mà trước đó lái xe tốc độ xe vẫn luôn rất nhanh, giờ phút này muốn đem xe dừng lại lên khải là chuyện dễ dàng. Cứ việc Trịnh lão quỷ đã đang cực lực khống chế tốc độ xe, nhưng lại vẫn như cũ không có tác dụng gì. Xe như cũ tại nhanh chóng hướng vách núi chạy tới. Lúc này, Trịnh lão quỷ chợt cảm giác được xe giống như là lọt vào va chạm, lần nữa tăng nhanh một chút tốc độ. Hỗn đản. Trịnh lão quỷ gầm thét một tiếng, vội vàng xuyên qua kính chiếu hậu xem xét. Chỉ gặp sau lưng một cái khác chiếc xe đã lần nữa đụng vào, sau đó lại đánh cánh ngoặt, trực tiếp siêu việt Trịnh lão quỷ xe. Hiển nhiên,
một cái khác chiếc xe lái xe hẳn là cũng từ trên xe nhảy xuống. Có thể trên chiếc xe kia bảo tiêu cũng không có Trịnh lão quỷ bản sự. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo xe cùng nhau ngã xuống đến vách núi. Nhìn tận mắt cái này người cả xe biến mất, Ý Lý Chính Phong mặt đều bị dọa trợn nhìn. Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Trịnh lão quỷ trên thân. Trịnh lão tiên sinh, như lần này có thể còn sống, ta nguyện ý phân cho ngươi một nửa sản nghiệp. Không có cách, hắn hiện tại nhất định phải tóm chặt lấy Trịnh lão quỷ cái này khỏa cây cỏ cứu mạng. Vì thế, dù là dựng vào hơn phân nửa thân ra lại như thế nào, dù sao tiền không có còn có thể kiếm lại mất mạng, coi như thật cái gì cũng bị mất. Quả nhiên, Ý Lý Chính Phong vừa dứt lời, liền gặp Trịnh lão quỷ con mắt tựa hồ bày ra đồng thời cũng bỏ đi nhảy đi xuống chuẩn bị. Không sai, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn thật đúng là sinh ra mặc kệ Ý Lý Chính Phong đám người ý nghĩ. Dù sao hắn cũng nghĩ còn sống, huống hồ Ý Lý Chính Phong cho lúc trước những số tiền kia còn chưa đủ lấy để hắn thật bán mạng. Nhưng nếu Ý Lý Chính Phong nguyện ý buông xuống hơn phân nửa thân ra, vậy liền coi là chuyện khác. Nghĩ đến cái này, Trịnh lão quỷ lúc này thở sâu, sau đó ánh mắt dần dần biến tàn nhẫn. Một giây sau, liền gặp hắn trực tiếp đưa tay chụp vào sau lưng bảo tiêu. Sau đó mở cửa xe, đem hắn ném xuống đất, thuận thế nhấc chân giẫm lên thân thể của hắn ý đồ dùng cái này đến làm dịu tốc độ xe. Nhìn xem một màn này, còn lại mấy tên bảo tiêu dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ kế tiếp bị lợi dụng chính là bọn hắn. Trái lại Ý Lý Chính Phong thì là mắt lạnh nhìn một màn này. Cho dù tên kia bảo tiêu đã phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng vẫn không có mảy may thương hại. Trong mắt hắn, chỉ cần mình cùng Ý Tú Mạ Cổ Tỏ có thể sống sót, dù là hy sinh tất cả mọi người là đáng giá. Mà ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Trịnh lão quỷ. Bên này, tên kia bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, nghe phá lệ khiếp người. Bất quá thật đúng là đừng nói, làm như vậy thật đúng là có tác dụng. Xe quả nhiên đang thong thả giảm tốc, cái này cũng cho đám người một tia hy vọng. Lần này, rốt cục không cần chết. Rất nhanh, tại Trịnh lão quỷ điều khiển dưới, xe cuối cùng tại sắp rơi xuống vách núi lúc ngừng lại. Thấy thế, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, từng cái trên mặt đều có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Bất quá bọn hắn nhưng cũng chưa dám tiếp tục trì hoãn, lúc này xuống xe. Trịnh lão tiên sinh, cảm ơn ngươi, lại cứu chúng ta một lần. Ý Lý Chính Phong viện ỷ tủ mạ cổ tỏ sau khi xuống xe, liền ngay cả gấp hướng Trịnh lão quỷ nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Trịnh lão quỷ xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa định mở miệng, không ngờ lại giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt lập tức nhìn về phía sau lưng trong rừng, thần sắc còn có chút nghiêm trọng. Ai? 4. Chương 404. Thật sự là thật lớn tổng thể a. Chương 404, thật sự là thật lớn tổng thể a. Nghe Trịnh lão quỷ, đám người cũng bắt đầu cảnh giác lên, nhao nhao hướng nhìn xung quanh. Liền ngay cả Ý Lý Chính Phong cũng mang theo ỷ tủ mạ cổ tỏ núp ở Trịnh lão quỷ sau lưng. Dù sao bọn hắn vừa mới thoát hiểm, cũng không muốn lần nữa lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà theo Trịnh lão quỷ tiếng nói rơi xuống, trong rừng cây cũng vang lên một trận tiếng xào xạc. Thấy thế, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Thậm chí luôn luôn ổn trọng Trịnh lão quỷ lúc này cũng đầy mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, hắn đã đoán được chuyện không đơn giản. Từ lúc mới bắt đầu cửa thôn phong đường, đến về sau bại lui Tần Liên Hương đám người, lại đến vừa mới cái kia hai tên lái xe nửa đường nhảy xe, đủ loại này sự tình ở trong đều lộ ra quỷ dị. Nhất là cái kia hai tên lái xe, cũng bất chi bất giác ở giữa đem bọn hắn dẫn tới nơi này, hơn nữa còn ở nửa đường nhảy xe đây hết thảy, thấy thế nào đều giống như sớm kế hoạch tốt. Nghĩ tới đây, Trịnh lão quỷ trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, liền gặp trong rừng cây bỗng nhiên đi ra mấy đạo bóng người quen thuộc. Nhìn kỹ, cầm đầu chính là Lâm Mặc, mà bên cạnh hắn thì là Tần Liên Hương cùng bốn tên nam tử áo đen. Trong đó hai tên chính là trước đó cùng Trịnh lão quỷ đại chiến hai người kia, mà còn lại hai tên thì là vừa mới hai cái bảo tiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này đã đem cả khuôn mặt che cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ chân từ khuôn mặt. Thấy thế, Ý Lý Chính Phong trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng phẫn nộ, lúc này chỉ vào hai người chửi ầm lên. Hai người các ngươi phản đồ! Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy thuê các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại liên hợp Lâm Mặc đến hại ta. Ý Lý Chính Phong cắn răng nghiến lợi, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn lâm. Trái lại Trịnh lão quỷ trên mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc. Hai người các ngươi thế mà không chết. Dựa theo vừa mới cái kia tốc độ xe, một khi người bình thường nhảy đi xuống, cho dù không chết cũng sẽ rơi vào người tàn phế. Có thể trước mặt hai người này không chỉ có không có chết, hơn nữa nhìn đi lên còn không có gì trở ngại, rõ ràng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại? Giờ khắc này, Trịnh lão quỷ phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì, khóe miệng lập tức kéo lên một tia cười lạnh. Một bên, Ý Lý Chính Phong vẫn tại lên án lấy hai người không phải, nhưng lại bị Trịnh lão quỷ lúc này đánh gãy. "Thuất ý chủ tịch, bọn hắn đã không phải là người của chúng ta." "Ừm." Ý Lý Chính Phong khắp khuôn mặt là nghi hoặc, có ý tứ gì? Rất rõ ràng, bọn hắn đã tại chúng ta không có ở đây thời gian bên trong, đem nguyên bản lái xe cho đánh cháo. Huống hồ hai người này căn bản cũng không phải là người bình thường, mà là một cái nhất đẳng cao thủ. Cái này, nghe Trịnh lão quỷ, Ý Lý Chính Phong tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, đồng thời trong mắt còn hiện lên một vòng u ám. Chẳng lẽ là chúng ta rời đi đoạn thời gian kia? Thư khẳng định là như thế này. Trịnh lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói, liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở hai người kia thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ, như là đã bị đoạt phá, cũng không cần phải giấu giếm nữa đi." Nghe Trịnh lão quỷ đạo lời nói, hai người liếc nhau, sau đó nhao nhao nhẹ gật đầu. Một giây sau, liền gặp bọn họ lúc này giật xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra bộ kia khuôn mặt xa lạ. Nhưng ai biết tại Trịnh lão quỷ thấy rõ hai người hình dáng về sau, lập tức đổi sắc mặt. "Là các ngươi? A, không nghĩ tới sao? Chúng ta còn sống." Một tên nam tử trong đó cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trịnh lão quỷ trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thấy thế, Trịnh lão quỷ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Thứ không nghĩ tới năm đó nhất thời sơ sẩy, lại để các ngươi hai cái sống tiếp được." Nói đến đây, Trịnh lão quỷ giống như là chợt nhớ tới cái gì, lúc này nhìn về phía một bên Lâm Mặc. "Tiểu tử, những người này đều là ngươi tìm đến, bao quát hôm nay phát sinh hết thảy cũng đều là ngươi một tay bày kế a, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Mặc cũng không trả lời Trịnh lão quỷ, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Bất quá mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng ở biểu hiện của hắn xem ra, Trịnh lão quỷ cũng đã nhận định những chuyện này đều là hắn làm. Tại cửa thôn ngăn chặn con đường, lại đem cố ý để chúng ta cứu ra ý tủ mạ cổ tỏ. Về sau lại đem hai người bọn họ an bài đến bên cạnh ta, mục đích đúng là muốn đem chúng ta bước đến nơi này đi. Thật sự là thật lớn tổng thể a. Trịnh lão quỷ tự mình nói, sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc, trong mắt còn mang theo một tia khinh miệt. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người bọn hắn, đối phó ta sao? Ồ, thật sao? Cái kia lại thêm ta đây. Lúc này, Lâm Mặc sau lưng lần nữa truyền đến một thanh âm. Dứt lời, liền chậm rãi đi ra một người trung niên nam tử. Thấy thế, Trịnh lão quỷ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tùy theo mà đến chính là cảnh giác. Vẫn là câu nói kia, nếu như là chính hắn một người, coi như đánh không lại bọn hắn, cũng có thể thuận lợi chạy đi. Nhưng hôm nay nhưng lại tới một người, mà lại thực lực của người này xem ra hẳn là còn rất mạnh. Bởi vậy, hắn như muốn chạy trốn ra đi, chỉ sợ là không thể nào. Nghĩ tới đây, Trịnh lão quỷ trên mặt lần nữa hiện lên một vòng ngưng trọng. Sau đó lại liếc mắt một bên Khẩn Trương Y Dị Chính Phong đám người, dường như quyết định bình thường hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này ta sẽ không lại nhúng tay, chúng ta như vậy coi như thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tiếp tục quản đi xuống thực lực, thậm chí ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tuy nói có chút không cam tâm, nhưng tại tiền cùng mệnh trước mặt, hắn vẫn là biết làm như thế nào chọn. Nghĩ đến cái này, Trịnh lão quỷ lúc này liền một mặt không cam lòng chuẩn bị quay người rời đi. Mắt thấy hắn sắp rời đi, Y Dị Chính Phong trong nháy mắt gấp. Bây giờ Trịnh lão quỷ thế nhưng là hắn duy nhất bảo hộ. Như hắn giờ phút này rời đi, như vậy cũng liền mang ý nghĩa mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, sớm tại Trịnh lão quỷ phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Ý Lý Chính Phong liền mở miệng. "Trịnh lão quỷ, ngươi cái này tiểu nhân, ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi bây giờ lại nghĩ đi thẳng một mạch. Quá không nói tín dụng a." "Uy tín?" Trịnh lão quỷ dừng chân lại, nhưng lại cũng không quay đầu. "Mệnh đều nhanh không có, còn muốn uy tín làm gì? Mà lại cái này cũng không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi trêu chọc phải không nên dây vào người. Coi như rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng, đó cũng là chính ngươi gieo gió gặt bão." Dứt lời, Trịnh lão quỷ liền lần nữa di chuyển bước chân mặc cho Y Lý Chính Phong như thế nào chửi rủa, hắn cũng từ đầu đến cuối bất vi sở động. Cũng không liệu Trịnh lão quỷ còn chưa đi mấy bước, liền gặp nguyên bản còn đứng ở Lâm Mặc bên cạnh mấy người chợt lách mình ngăn ở trước người hắn. Thấy thế, Trịnh lão quỷ vội vàng lui lại một bước, một mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. "Các ngươi muốn làm gì? A, chúng ta có nói qua để ngươi rời đi sao?" Một tên nam tử trong đó lúc này cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem hắn. "Ngươi?" Trịnh lão quỷ trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Ta đều đã nói qua không quan tâm chuyện này, các ngươi còn muốn làm gì?" "Làm gì?" Trong đó một tên giả trang lái xe nam nhân một mặt trào phúng nhìn xem hắn. "Trịnh lão quỷ, ngươi sẽ không quên lúc trước sát hại sư phụ ta sự tình a?" "Không sai, chuyện này chúng ta có thể mặc kệ, nhưng hôm nay nhất định phải chúng ta sư phó báo thủ." Chương 405. "Ngươi đoán xem ta đều đã làm những gì?" Chương 405. "Ngươi đoán xem ta đều đã làm những gì?" "Thứ nói như vậy, các ngươi hôm nay là không có ý định để cho ta rời đi rồi?" Trịnh lão quỷ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. "Đúng thì thế nào?" Nói, nam nhân liền đột nhiên hướng Trịnh lão quỷ khởi xướng tiến công. Chuyện cho tới bây giờ, Trịnh lão quỷ tựa hồ cũng biết mình không tránh thoát, chỉ có thể cắn răng cùng nam nhân chiến đến cùng một chỗ. Những người khác thấy thế, cũng nao nao gia nhập chiến đấu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Mà theo nhiều người như vậy vây công, Trịnh lão quỷ rất nhanh liền chống đỡ không được, triệt để thua trận. Cuối cùng bị một tên nam tử trong đó một trường bước lui. Thấy thế, các hồng sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm trước đó cùng hắn giao thủ hai người. "Các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực. Đúng thì thế nào?" Một tên nam tử trong đó mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói. "Ngươi thật đúng là coi là lão tử đánh không lại ngươi." Nghe vậy, Trịnh lão quỷ cũng kịp phản ứng. Rất rõ ràng, lúc ấy hắn là cố ý nhượng, mục đích đúng là vì đem mình dẫn tới nơi này. Bất nói nhảm, Trịnh lão quỷ, ngươi hại sư phụ ta bỏ mình, hôm nay ta liền báo thù cho hắn tuyệt hận. Dứt lời, một tên khác nam tử liền lần nữa hướng Trịnh lão quỷ khởi xướng tiến công. Mà lại cơ hồ là loại kia chỉ công không tuân thủ đấu pháp, một lần đem Trịnh lão quỷ đánh không ngóc đầu lên được. Lúc này, những người còn lại cũng nhao nhao liếc nhau, sau đó thừa dịp Trịnh lão quỷ không chú ý, riêng phần mình tế ra một trường, đánh vào Trịnh lão quỷ là phía sau lưng. Phốc. Theo một đạo thổ huyết tiếng vang lên, đám người cũng nhao nhao đình chỉ công kích. Trái lại Trịnh lão quỷ thì là quỳ một chân trên đất, từng ngụm gặm lấy máu, sắc mặt cũng tại thời khắc này tái nhợt xuống dưới. Nhìn xem một màn này, trong mắt mọi người không có một chút thương hại, ngược lại mang theo một vòng cười lạnh. Lại nhìn Y Lý Chính Phong, sơ tại Trịnh lão quỷ lạc bại một khắc này, hắn con ngươi cũng đã mở đi mấy phần. Lần này, hắn rốt cuộc không có bất kỳ ý vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay hẳn là trở về không được. Nghĩ tới đây, Y Lý Chính Phong trên mặt lập tức hiện lên một vòng bi thương. Còn không đợi hắn nói chuyện, liền gặp Trịnh lão quỷ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Lập tức lao đi khóe miệng bên trên máu, một mặt khinh bỉ nhìn xem đám người. Các ngươi có cái gì tốt đắc ý? Bất quá là đánh lén ta thôi, có bản lĩnh đơn độc đến đánh. A, đánh lén thì thế nào? Chỉ cần có thể thắng là được rồi. Một tên nam tử trong đó lắc lắc cổ tay, hứng hờ nói. Hiển nhiên, hắn cũng không ăn Trịnh lão quỷ bộ này phép khích tướng. Huống hồ bọn hắn thật chẳng lẽ đánh không lại Trịnh lão quỷ sao? Không, chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi, dù sao dưới mắt tình huống này vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt một chút. Dù sao kéo thời gian càng dài, liền càng dễ dàng sinh ra sự cố. Thấy mọi người cũng không mắc lửa, Trịnh lão quỷ sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp cái kia công bố sư phụ báo thù nam tử chậm rãi từ bên hông moi ra một cây truy thủ, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút thân đao về sau, lúc này mới lẩm bẩm nói: "Trịnh lão quỷ, còn nhận biết cây đao này sao? Lúc trước ngươi phí hết tâm tư muốn từ sư phụ ta trong tay đoạt được cây đao này, vì thế còn không tiếc tại hắn trong trà hạ độc, khiến cho hắn mệnh tang hoàng tuyển. Có thể ngươi không nghĩ tới a, sư phụ ta kỳ thật đã sớm đem nó giao cho ta, đây cũng là ngươi vì cái gì vẫn luôn không tìm được nguyên nhân." Nói đến đây, trong mắt nam nhân lập tức hiện lên một đạo hàn quang, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói: "Bây giờ, ta liền dùng cây đao này, tự mình đưa ngươi đi gặp sư phụ ta, lấy cảm thấy an ủi lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng." Dứt lời, nam nhân liền vung đao hướng phía Trịnh lão quỷ đâm tới, tốc độ nhanh chóng, để hắn đều có chút phản ứng không kịp. Mặc dù đã đang cực lực chống tránh, nhưng vẫn bị nam nhân quẹt làm bị thương phần bụng. Nhưng mà không đợi hắn thở phào, liền gặp trên tay nam nhân đao lần nữa vung tới. Có thể hắn sớm đã bản thân bị trọng thương, năng lực phản ứng cũng đã hạ xuống, tại đối mặt nam nhân một lần lại một lần chí mạng lúc công kích, căn bản không tránh được bao lâu thời gian. Không bao lâu, liền bị một đao đâm vào lồng ngực, phốc. Máu tươi thuận thân đao phun ra ngoài, trên mặt hắn biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, liền gặp hắn ra sức hướng nam nhân đánh ra một chưởng, nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Mà nam nhân cũng thuận thế thối lui đến cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem Trịnh lão quỷ. Phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Trịnh lão quỷ lần nữa quỳ một chân trên đất. Lúc này trong mắt của hắn đã vằn vện tia máu, một mặt không cam lòng nhìn xem mấy người. Thật lâu mới gặp hắn cười, mà lại cười cực kỳ điên cuồng. Ha 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 ha. Coi như giết ta lại có thể thế nào? Sư phó ngươi cuối cùng vẫn là không sống được. Ngươi. Trong đó một tên nam nhân nghe hắn, lúc này liền chuẩn bị xông đi lên. Còn đi chưa được mấy bước, lại bị vừa mới cầm đao nam tử đưa tay ngăn lại. Lúc này nét mặt của hắn mười phần đạm mạc, có chút ý vị thâm trường lườm Trịnh lão quỷ một chút, chậm rãi mở miệng: "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có cái cháu trai a. Ngươi đây là ý gì?" Nghe nam nhân, Trịnh lão quỷ thần sắc lập tức nghiêm túc lên: "A, ngươi cho rằng ngươi đem hắn giấu rất tốt?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, tự mình nói: "Kỳ thật sớm tại tới đây trước đó, ta liền đi tìm được hắn. Trịnh lão quỷ, ngươi đoán xem ta đều đã làm những gì?" "Ngươi?" Trịnh lão quỷ sắc mặt dữ tợn, trong mắt hình như có vô tận lửa giận, nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương. "Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám động hắn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Chật chật nói đến, tiểu tử kia tiếng kêu thảm thiết thật đúng là rất êm hay. "Chính là quá yếu, chỉ bị ta đâm ba đao liền chết. Ta còn muốn đem hắn đưa đến trước mặt ngươi đâu, đáng tiếc ta." Nam nhân cũng không để ý tới Trịnh lão quỷ, chỉ lầm lùi nói, trên mặt còn hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. "Người tên xuất sinh này." Trịnh lão quỷ mắng to một tiếng, lúc này liền chuẩn bị đứng dậy tìm nam nhân báo thủ. Có thể hắn bây giờ thương nặng như vậy, không đợi đứng lên, liền lần nữa ném xuống đất. Gặp một màn này, nam nhân trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. "Ta xuất sinh. Vậy ngươi vì như thế một cây đao liền muốn sư phụ ta tính mệnh lúc, có hay không nghĩ tới cách làm của ngươi là xuất sinh đâu?" "Ta..." Trịnh lão quỷ khắp khuôn mặt là thống khổ, thậm chí không nói nổi một lời nào. Thật lâu, mới gặp hắn phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng nức nở, một cái tuổi qua 50 lão nhân lại giờ khắc này khóc. Mà cái này khóc cực kỳ thương tâm, trên mặt còn mang theo vài phần hối hận. "Linh Nhi, lúc ra ra có lỗi với ngươi a." Trịnh lão quỷ nước mắt tuôn đầy mặt, trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng áy náy. Nhưng mà đối với cái này, nhưng không có một người thương hại hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Thật lâu, mới gặp hắn đình chỉ thúc thiết, trong mắt quang cũng đã bắt đầu tan rã. Liên tựa như một bộ cái xác không hồn, trên mặt cũng lại không bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu nguyên nhân. Trước đó liền đứng dậy đều phí sức hắn, giờ phút này vậy mà đứng lên. Sau đó hướng bên vách núi tới gần, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì. "Linh Nhi đừng sợ, ra ra cái này đến bồi ngươi. Một thế này ra ra không có bảo vệ tốt ngươi, đời sau ra ra nhất định hộ ngươi chu toàn." Dứt lời, Trịnh lão quỷ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bị phía trước cao sơn châu ngăn trở mặt trời, miệng hơi cười. "Thôi, cả một đời đều chưa thấy qua ánh sáng, lần này cũng không cần thiết đợi thêm nữa." Dứt lời, Trịnh lão quỷ liền hai mắt nhắm lại, liều mạng chút sức lực cuối cùng, từ vách núi nhảy xuống. 6. Chương 406. Chó cắn chó. Chương 406. Chó cắn chó. Ai? Nhìn xem Trịnh lão quỷ nhảy xuống vách núi, trong đó một tên nam nhân không khỏi cảm thán một tiếng. Kỳ thật lão tiểu tử này cũng là không tính là cái gì người xấu, chỉ là chọn sai đường thôi. Xác thực, vì chỉ là một cây đao liền hại người tính mệnh, lòng tham không đáy a. Một người trong đó cũng đi theo phụ họa một câu. Lúc này, một tên khác nam tử lại giống là nghĩ đến cái gì, dùng cánh tay va vào một phát cùng Trịnh lão quỷ có thủ tên nam tử kia. "Ta nói, ngươi thật đem người hại tử giết đi. A, ta nhìn giống cái loại người này sao?" Nam nhân cười khổ một tiếng. "Trịnh lão quỷ tâm ngoan thủ lạn, ta nhưng làm không được loại sự tình này." "Cũng thế. Bất quá, ngươi liền không sợ đứa bé kia tương lai trả thù ngươi? Hoan đoan tương báo khi nào a?" Nam nhân cảm thán một tiếng. Nói, lại giống là quyết định, chậm rãi mở miệng. "Ta sẽ tìm được hắn, đồng thời thu hắn làm đồ. Ngày sau như có học tạo thành ngày ấy, cũng có thể vì Trịnh lão quỷ báo thù. Đến lúc đó, vô luận ai chết, cái này cái cọc cân đoán đều xem như một loại chấm dứt đi. Dù sao ta hiện tại cũng dưới gối không còn, coi như tương lai bị hắn giết, cũng sẽ không có người tìm hắn trả thù." Chậc chậc, cái này cách cục. Một tên khác nam nhân không khỏi hướng hắn giơ ngón tay cái đối với cái này, hắn chỉ là trợn nhìn nam nhân một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Mặc. "Tiểu tử, thiếu thẩm lão bản ân tình ta cũng đã còn xong, cần phải đi." "Tốt, sau này còn gặp lại." Lâm Mặc gật đầu cười, đưa mắt nhìn nam nhân rời đi. Thẳng đến nam nhân đi xa về sau, Lâm Mặc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Y Lý Chính Phong trên thân. Nhưng mà đối mặt Lâm Mặc ánh mắt, Y Lý Chính Phong lại nhịn không được dùng mình một cái. Cái ánh mắt này thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí muốn đem hắn sống sờ sờ mà lột ra, để trong lòng của hắn lập tức dâng lên một tia sợ hãi. Cứ như vậy tính tình ôm ỉ tù mạ cổ tỏ, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Y Lệ Chính Phong, ngươi biết chúng ta ngày này đợi bao lâu sao? Lâm Mặc thanh âm vang lên, phản phất mang theo vô tận tức giận. Nghe vậy, Y Lệ Chính Phong khắp khuôn mặt là sợ hãi, nhưng lại vẫn là kiên trì mở miệng. Lâm Mặc, cái này, chuyện này chính là cái hiểu lầm mà thôi, năm đó ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên. A, hiểu lầm. Lâm Mặc cười lạnh một tiếng. Năm đó ngươi thiết kế giết cha mẹ ta lúc, có thể từng nghĩ tới đây là hiểu lầm. Cái này, Y Lệ Chính Phong bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nhưng rất nhanh, hắn liền giống như là nhớ tới cái gì, một mặt kích động chỉ còn tại bên bờ vực ngừng lại xe. Đúng, đều là các hồng, năm đó giết ngươi phụ mẫu người đúng đúng hắn, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ à. Nói, vẫn không quên đối bên cạnh bảo tiêu quát lớn một tiếng. Thất thần làm gì? Còn không mau đi đem hắn lấy ra. Nghe vậy, trong đó hai tên bảo tiêu lúc này kịp phản ứng, sau đó từ từ mở ra giường phía sau, đem các hồng mang ra ngoài. Lại nhìn các hồng, lúc này trên mặt hắn biểu lộ đơn giản so đớp tức còn khó nhìn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Y Lệ Chính Phong, phản phất muốn đem hắn nuốt sống. Rõ ràng hắn ở bên trong giấu rất tốt, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp này. Cũng không liệu thời khắc mấu chốt này lại bị Y Lý Chính Phong lấy ra làm thương làm hắn trong lòng mười phần tức giận. Nhưng mà đối với ánh mắt của hắn, Y Lý Chính Phong nhưng lại không để ý, lúc này Y Lý Chính Phong vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần lấy lòng ý vị. "Lâm Mặc, ngươi nhìn, ta đã đem hắn giao cho ngươi, có thể hay không thả ta cùng nhi tử ta một con đường sống?" "Y Lý Chính Phong, ngươi đánh rắm." Còn không đợi Lâm Mặc mở miệng, liền gặp các hồng lúc này mắng to một tiếng. "Năm đó rõ ràng là ngươi tìm tới ta, đồng thời để cho ta giết Lâm Mặc phụ mẫu, lúc này lại muốn đem nồi vứt cho ta." "Không cửa." Dứt lời, Các Hồng liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, năm đó hắn chính là cái này cả kiện chuyện chủ mưu, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn." Hiển nhiên, Các Hồng đây là dự định vò đã mẹ không sợ rơi đã làm sao đều là chết, chẳng bằng lôi kéo Y Chính Phong phụ tử cùng một chỗ, cũng coi như báo mình trên người bọn hắn khuất nhục mối thù. Nghe Các Hồng, Lâm Mặc khỏe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh, nhưng lại cũng không dự định ngăn lại, mà lại như là giống như xem diễn nhìn xem hai người. "Ngươi câm miệng cho ta." Y Chính Phong gầm thét một tiếng, lúc này buông xuống ỷ tù mạ cổ tỏ hướng hắn đi đến đi vào Các Hồng bên cạnh về sau. Lúc này đối cái kia đầu thụ thương chân hung hăng đạp xuống. A! Thê tâm liệt phế thét lên vang lên. Lại nhìn lúc này các hồng tấm kia vốn cũng không có huyết sắc mặt lại lần nữa trắng bạch xuống dưới. Còn dám nói hiệu nói vượng, lao tử liền đem ngươi ném xuống. Y Lý Chính Phong một bên giẫm lên chân của hắn, một bên hung tợn nói, thật vất vả có như thế một cái còn sống cơ hội, Y Lý Chính Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Việc cấp bách chính là muốn để hắn im lặng, dạng này chính mình mới có cơ hội cùng Lâm Mặc đàm phán. Có thể cái này biết tại đối mặt Y Lý Chính Phong, các hồng cũng bạo phát. Lúc này cố nén đau đớn cắn Y Lý Chính Phong chân mặc cho hắn như thế nào đánh, chính là không hé miệng. Lại nhìn Lâm Mặc đám người, lúc này chính nhìn chằm chằm hai người bọn họ chó cắn chó, cái này cũng không có ngăn cản. Ngay tại lúc hai người rằng co không xong thời khắc, một bên ỷ tù mạ cổ tỏ chợt tỉnh lại, một mặt hư nhược la lên: "Cha, ngươi ở đâu?" Nghe được ỷ tù mạ cổ tỏ thanh âm về sau, Ý Lý Chính Phong lập tức gấp: "Nhi tử đừng sợ, ta ở đây." Dứt lời, liền ra sức dãy rủa lấy chuẩn bị đi thăm dò nhìn một chút, nhưng lại vẫn như cũng bị các hồng gắt gao cắn trên đùi thịt đã bắt được cơ hội lần này, các hồng như thế nào lại tùy tiện nhả ra. Thấy thế, Y Lý Chính Phong trong lòng càng thêm sốt ruột, đã dùng hết khí lực đối các hồng phát động công kích, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Một giây sau, liền gặp hắn quyết định chắc chắn, bị các hồng cắn cái chân kia bỗng nhiên dùng sức, từ các hồng trong miệng rút ra. Sau đó liền gặp máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn quần. Lại nhìn nguyên bản bị các hồng cắn được cái chỗ kia lập tức thiếu đi khối thịt. Bất quá dù là như thế, hắn lại giống như là không cảm giác được đau đớn, khập khiễng hướng ỷ tù mạ cổ tỏ đi đến. Thằng đến đi vào ỷ tù mạ cổ tỏ phía sau người, lúc này mới dừng lại, một bên an ủi ỷ tù mạ cổ tỏ, một bên nhìn xem Lâm Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu thận. "Lâm Mặc, ngươi cũng nhìn thấy a, ta đã đem các hồng giao cho ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta hay không?" "Đúng đúng đúng, còn có cổ phần." Y Lý Chính Phong chợt nhớ tới cái gì, một mặt chờ mong nhìn xem Lâm Mặc. "Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta cùng nhi tử ta, ta nguyện ý dùng toàn bộ thân gia trao đổi, ngươi thấy thế nào?" Y Lý Chính Phong không đốc, đến giờ khắc này, tiền cái gì liền đều thành vật ngoài thân. Chỉ cần có thể bảo trụ mình cùng ỷ tù mạ cổ tỏ tính mệnh, coi như táng ra bại sản lại có thể thế nào? Mà lại chỉ cần giữ được tính mạng, như vậy hết thảy liền cũng có thể có cơ hội làm lại. Nhưng mà đối mặt hắn, Lâm Mặc lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem hắn mở miệng. "Ý Lý Chính Phong, nếu không, ta đem ta toàn bộ thân gia đều cho ngươi, ngươi để cho thưởng 407. Ngươi phải chết." "Chương 407, ngươi phải chết." "Ý Lý Chính Phong, nếu không, ta đem ta toàn bộ thân gia đều cho ngươi, ngươi để cho ta phụ mẫu sống tới, thế nào?" "Cái này..." Ý Lý Chính Phong bị Giang Triệt lời nói này đối trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng minh bạch Giang Triệt đây là không có ý định buông tha hắn. Dù sao thù giết cha không đội trời chung, Giang Triệt muốn báo thù cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, mình như thế tuổi đã cao, cho dù chết cũng không có gì. Có thể ỷ tù mạ cổ tỏ còn trẻ à, hắn không muốn để cho con của mình cũng bởi vì chính mình năm đó phạm vào sai lầm tới trả tiền. Thế là, Y Lý Chính Phong lần nữa nhìn về phía Giang Triệt, trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu. "Lâm Mặc, ta biết ngươi hận ta, cũng biết ngươi muốn vì cha mẹ ngươi báo thù. Nhưng đây đều là ta một người sai, cùng dây leo thành không quan hệ. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, liền hướng ta một người tới đi, chớ làm tổn thương dây leo thành, hắn là vô tội." Nói, Y Lý Chính Phong lại giống là nghĩ đến cái gì chuyện tương tâm, có chút đau lòng mắt nhìn ỷ tù mạ cổ tỏ. Năm đó sinh hắn lúc, mẹ của hắn bởi vì khó sinh mà chết, là một mình ta đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Từ nhỏ không có mẫu thân hắn, tại trong tính cách là thiếu thiếu hụt. Chỉ là nhiều năm như vậy ta một mực đau lòng hắn thiếu khuyết tình thương của mẹ, cho nên đối với hắn có chút quá phận yêu chiều. Nhưng nói đến, hắn cũng là số khổ hải tử. Ngươi có thể hay không buông tha hắn? Coi như là ta và ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Y Lý Chính Phong cơ hồ dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Mặc. Đối với cái này, Lâm Mặc lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Y Lý Chính Phong trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn đáng thương, chẳng lẽ ta liền không thể yêu sao? Hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, có thể ta đây, ta lại có cái gì sai? Chẳng lẽ cha mẹ của ta đáng chết sao? Câu nói sau cùng, Lâm Mặc cơ hồ là hét ra. Hắn biết Y Lý Chính Phong là muốn dùng chuyện này đến tranh thủ mình đồng tình, muốn cho hắn buông tha Y Tù Mạ Cổ Tỏ. Nhưng Lâm Mặc lại cũng không mua chướng. Thay lời khác tới nói, Y Tù Mạ Cổ Tỏ hoàn toàn chính xác đáng thương, nhưng này đều là chính hắn tạo thành kết quả, cùng Lâm Mặc không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại Lâm Mặc phụ mẫu lại là bởi vì hắn mà chết. Tuy nói năm đó sự kiện kia cũng không phải là hắn một tay chủ hạch, có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác tham dự trong đó. Cho nên, Lâm Mặc dựa vào cái gì bởi vì hắn đáng thương, liền lựa chọn thay mình phụ mẫu tha thứ? Làm như vậy đối Lâm Mặc chẳng phải là quá không công bằng sao? Mà lại đối Lâm Mặc phụ mẫu cũng là một loại vũ nhục lớn. Huống hồ Lâm Mặc còn xa không có đại độ như vậy, càng sẽ không bởi vì Y Lý Chính Phong hai câu nói mà thay đổi chủ ý. Phanh. Trong lúc suy tư, một đạo trùng điệp tiếng vang đem Lâm Mặc thu suy nghĩ lại. Chỉ gặp lúc này Y Lý Chính Phong chính không ngừng hướng Giang Triệt giật đầu, miệng bên trong còn một mực tái diễn một câu: "Cầu ngươi thả qua nhi tử ta." Đối với cái này, Lâm Mặc chỉ là mắt lại nhìn, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Bất quá trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được cảm khái. Y Lý Chính Phong tuy nói tâm ngoan thủ lạn, có thể đối đợi con của mình lại là thật tốt. Nhưng dù vậy, cũng cải biến không Lâm Mặc quyết tâm. Chỗ hắn tâm tích lực chuẩn bị, không phải liền là muốn vì cha mẹ của mình báo thù sao? Lại thế nào khả năng bởi vì Y Lý Chính Phong hai câu nói mà thay đổi chủ ý? Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc trên mặt biểu lộ càng thêm băng lãnh, nhưng lại vẫn như cũ không nói một lời, muốn nhìn một chút Y Lý Chính Phong đến tuột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Nhưng mà lúc này, Y Tú Mạ Cổ Tỏ dường như nhìn thấy Y Lý Chính Phong cử động, hư nhược trên mặt trong nháy mắt tràn ngập nghi hoặc. "Cha, ngươi đây là đang làm cái gì?" Nghe thấy Y Tú Mạ Cổ Tỏ thanh âm, Y Lý Chính Phong thân thể có chút dừng lại, nhưng lại cũng không quay đầu nhìn hắn, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất cho Lâm Mặc dập đầu. Thấy thế, Y Tú Mạ Cổ Tỏ nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ ràng. Vừa định mở miệng nói thêm gì nữa lúc, không ngờ lại bị một bên Cát Hồng đánh gãy. "A, ngươi phải chết, cha ngươi đang suy nghĩ tất cả biện pháp bảo trụ ngươi đây." Nghe thanh âm quen thuộc, Y Tú Mạ Cổ Tỏ vô ý thức hướng Cát Hồng nhìn lại, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. "Ngươi nói cái gì?" Hiển nhiên, thân thể của hắn quá mức suy yếu, thậm chí cũng không có chú ý đến Lâm Mặc, càng không nghe rõ hắn nói cái gì. Nhưng mà Cát Hồng nghe xong, lại giống như là cố ý đồng dạng, la lớn: "Ta nói, ngươi phải chết, ha 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 ha. Mà lại không riêng gì ngươi, liền ngay cả phụ thân ngươi cũng sẽ chết, các ngươi tất cả đều phải đi chết." Bây giờ Cát Hồng liền như là điên, không tách ra miệng kích thích Y Tú Mạ Cổ Tỏ. "Không, đây không có khả năng." Y Tú Mạ Cổ Tỏ khắp khuôn mặt là không thể tin. Một giây sau, liền gặp hắn đông nhiên dư quang quét qua, nhìn thấy một bên Lâm Mặc, đồng thời còn nhìn thấy mấy đạo khuôn mặt xa lạ cùng cái này một chỗ bừa bộn. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. "Lâm Mặc, ngươi lại còn dám đến?" Nói, Y Tú Mạ Cổ Tỏ lúc này liền nhìn về phía bên cạnh mấy tên bảo tiêu, ra lệnh: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta, giết Lâm Mặc." Nghe vậy, mấy tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có động tác. Rất rõ ràng, Y Tú Mạ Cổ Tỏ còn không có nhận rõ tình hình trước mắt, thậm chí còn nghĩ đến tìm Lâm Mặc báo thù, các ngươi là đứa sao? Không nghe thấy lời ta nói sao? Giết hắn cho ta. "Đủ rồi." Y Tú Mạ Cổ Tỏ vừa dứt lời, liền bị Y Lý Chính Phong mở miệng đánh gãy. Chỉ gặp hắn kéo lấy còn tại đổ máu chân, bước nhanh đi đến Y Tú Mạ Cổ Tỏ trước mặt. Sau đó tại trước mắt bao người, đưa tay hung hăng quăng Y Tú Mạ Cổ Tỏ một bàn tay. "Ba." Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, để Y Tú Mạ Cổ Tỏ trong nháy mắt ngộng, một mặt không thể tin nhìn xem Y Lý Chính Phong. "Cha, ngươi tại sao muốn đánh ta?" Ngậm miệng, Y Lý Chính Phong sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Y Tú Mạ Cổ Tỏ. "Xem ra ta thật sự là ngày bình thường đem ngươi cho làm hư, còn không mau một chút hướng Lâm Mặc xin lỗi." Nói, còn không ngừng hướng Lâm Mặc nháy mắt. Hiển nhiên, hắn là đang vì Y Tú Mạ Cổ Tỏ tranh thủ sống sót cơ hội. Nhưng ai biết Y Tú Mạ Cổ Tỏ nhưng lại chưa nghe ra hắn nói bóng gió, trên mặt thậm chí còn hiện ra một tia ủy khuất. "Cha, ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì? Hắn đem ta hại thảm như vậy, ngươi không giúp ta báo thù còn chưa tính, vì cái gì còn muốn cho ta hướng hắn nói xin lỗi?" "Ngươi..." Đối với Y Tú Mạ Cổ Tỏ, Y Lý Chính Phong dường như không biết nên nói cái gì, thế là chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Lâm Mặc trên thân, trong mắt còn mang theo một tia áy náy. "Lâm Mặc, thật xin lỗi, là ta không có dạy tốt hắn, ta thay hắn xin lỗi ngươi." "Cha, ngươi..." "Súc sinh, ngươi câm miệng cho ta." Y Tú Mạ Cổ Tỏ lời còn chưa dứt, liền bị Y Lý Chính Phong đánh gãy. Nói, vẫn không quên lần nữa quăng Y Tú Mạ Cổ Tỏ hai bàn tay. Tuy nói hắn cũng đau lòng, nhưng lại không thể không làm như thế. Dù sao đây là duy nhất một lần có thể cứu Y Tú Mạ Cổ Tỏ cơ hội. Mặc dù hắn cũng không biết Lâm Mặc có thể hay không buông tha Y Tú Mạ Cổ Tỏ, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền tuyệt không buông tha. Nghĩ đến cái này, Y Lý Chính Phong lần nữa hung ác quyết tâm, một mặt lấy lòng nhìn về phía Lâm Mặc. "Bất giận sao? Nếu như không được, ta lại thay ngươi giáo huấn hắn một phen." Nghe Y Lý Chính Phong, Lâm Mặc khỏe miệng lập tức câu lên một vòng trào phúng cười. Tiếp tục, nói không chừng tâm ta mềm nhũn, còn có thể cân nhắc cho hắn một đầu sống sót cơ hội. 4. Chương 408. Trên hoàng tuyệt lộ, ta sẽ không cô đơn. Chương 408. Trên hoàng tuyệt lộ, ta sẽ không cô đơn. Nghe vậy, Y Lý Chính Phong con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng cũng nhịn không được mừng thầm đã Lâm Mặc đều như vậy nói, cũng liền chứng minh Ý Tù Mạ Cổ Tỏ còn có cơ hội sống sót. Tuy nói cơ hội này vẫn như cũ xa vời, nhưng cũng may còn có một tia hy vọng. Vì để cho Ý Tù Mạ Cổ Tỏ có thể sống sót, dù là cơ hội này lại nhỏ, hắn cũng nguyện ý nếm thử một phen. Trái lại Ý Tù Mạ Cổ Tỏ đang nghe xong Ý Dị Chính Phong lời nói về sau, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một tia khó có thể tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ, phụ thân của mình tại sao muốn đi lấy lòng cựu nhân của mình, thậm chí còn không tiếc như thế hạ thấp tư thái. Cha, ngươi chẳng lẽ quên ta vết thương trên người là thế nào tới sao? Vì cái gì còn muốn đối với hắn khách khí như thế? Ngươi im miệng cho ta. Ý Dị Chính Phong dường như cắn răng mở miệng, nói, vẫn không quên hạ giọng, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ. Ngu xuẩn, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Ta. Ý Tù Mạ Cổ Tỏ dường như đã lý giải Ý Dị Chính Phong lời nói bên trong ý tứ, lúc này nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy mấy cái kia nam tử xa lạ một mặt ánh mắt khinh miệt cùng đứng tại bọn hắn bên cạnh Tần Liên Hương lúc, tựa hồ rốt cục minh bạch tới. Lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, ánh mắt bên trong còn lộ ra một chút không cam lòng. Ta hiểu được, bọn hắn đều là ngươi tìm đến đối phó ta người. Không. Lâm Mặc lắc đầu, nhìn về phía Ý Tù Mạ Cổ Tỏ trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Chỉ bằng ngươi, còn không đến mức để cho ta động can qua lớn như vậy. Nói đúng ra, là ta chưa hề đưa ngươi xem như đối thủ, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi. Đủ rồi. Ý Tù Mạ Cổ Tỏ lời còn chưa dứt, liền lần nữa bị Ý Chính Phong nghiêm nghị đánh gãy. Không cho phép đối Lâm tiên sinh vô lý, lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Cái gì? Cha, ngươi thế mà để cho ta hướng cái này tiểu nhân hèn hạ xin lỗi. Ta. Ba. Ý Tù Mạ Cổ Tỏ lời còn chưa dứt, liền bị Ý Chính Phong lần nữa hung hăng quăng hai bàn tay. Mà cái này hai bàn tay, Ý Chính Phong có thể nói là đã dùng hết toàn lực, chỉ hy vọng có thể đem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ thức tỉnh để hắn đừng có lại làm vô vị vùng ấy, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nhưng mà đối với Ý Chính Phong khổ tâm, Ý Tù Mạ Cổ Tỏ hiển nhiên không nhìn ra. Hắn lúc này chính che lấy đã sưng lên thật cao gương mặt, một mặt không thể tin nhìn xem Ý Chính Phong. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới luôn luôn yêu thương phụ thân của mình, lại sẽ ở trong vòng một ngày liên tục đánh mình mấy bàn tay. Mà lại cơ hồ mỗi một bàn tay đều đã dùng hết toàn lực, thậm chí đã đem cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt đánh ra mấy đạo vết máu, ta cuối cùng nói thêm câu nữa, lập tức xin lỗi. Trầm mặc ở giữa, Ý Chính Phong thanh âm vang lên lần nữa. Nói thật, tại nhìn thấy Ý Tù Mạ Cổ Tỏ trên mặt vết thương về sau, trong mắt của hắn cũng hiện ra một tia đau lòng. Bất quá không có cách, giờ phút này muốn bảo trụ Ý Tù Mạ Cổ Tỏ nhất định phải làm như vậy. Nếu không Lâm Mặc như thế nào lại đáp ứng buông tha hắn đâu? Nghĩ tới đây, Ý Chính Phong trên mặt lần nữa hiện lên một vòng kiên định, nhìn về phía Ý Tù Mạ Cổ Tỏ ánh mắt cũng phá lệ nghiêm túc. Nhưng ai biết Ý Tù Mạ Cổ Tỏ nghe xong, trên mặt nhưng trong nháy mắt viết đầy quả cường, nhìn về phía Ý Chính Phong trong ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Không, ta tuyệt sẽ không hướng hắn nói xin lỗi, càng không khả năng túi đầu trước hắn. Ngươi. Ý Chính Phong lập tức bị tức nói không ra lời, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng mang theo một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Ha 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 ha. Lúc này, một bên các hồng bỗng nhiên cất tiếng cười to, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Ý Chính Phong. Ý Chính Phong, không nghĩ tới ngươi thông minh một thế, lại dạy dỗ như thế xuẩn nhi tử, mà lại chuyện cho tới bây giờ, liền ngay cả điểm ấy ý tứ cũng nhìn không ra. A, nói, các hồng vẫn không quên cười lạnh một tiếng, một mặt trào phúng nhìn xem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ. Bất quá dạng này cũng không tệ, tối thiểu lại thêm một cái cho ta đệm lưng. Nghe các hồng, Ý Chính Phong sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, đồng thời trong mắt còn ẩn chứa một đạo nồng đậm sát ý. Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, liền đột nhiên tiến lên bắt lấy các hồng hai chân, hướng vách núi bên kia kéo đi. Ha 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 ha. Mặc dù là bị kéo, nhưng các hồng nhưng không có một tơ một hào sợ hãi, ngược lại cất tiếng cười to. Hiển nhiên đã biết mình là kết cục chắc chắn phải chết, cho nên nghĩ thoáng đối với cái này, Lâm Mặc tựa như đã biết hắn muốn làm gì, nhưng lại cũng không ngăn cản, vẫn như cũ mắt lạnh nhìn một màn này, coi như ta chết đi lại có thể thế nào? Đợi chút nữa các ngươi hai người cũng giống vậy sẽ đến theo giúp ta. Trên hoàng tuyệt lộ, ta sẽ không cô đơn. Ha 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 ha. Các hồng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên lần nữa. Ý Chính Phong nghe xong, lúc này tăng nhanh tốc độ, thằng đến đem các hồng kéo đến bên vách núi, lúc này mới một mặt mỉa mai nhìn xem hắn. Vậy ngươi trước hết qua bên kia cho ta tìm kiếm đường, chờ ta xuống dưới lại cùng ngươi cùng tính một lượt sổ xét đi. Dứt lời, Ý Chính Phong quyết định chắc chắn, nhấc chân liền đem các hồng đạp xuống dưới. Ý Chính Phong, đáng đời ngươi, ha 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 ha. Trong sân cốc, vẫn như cũ quanh quẩn các hồng chế rêu thanh âm. Thật lâu, mới gặp thanh âm dần dần biến mất, mà Ý Chính Phong cũng quay người khập khiễng về tới Lâm Mặc bên này. Lập tức lại tại Ý Tù Mạ Cổ Tỏ ánh mắt kinh ngạc bên trong phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, một mặt hèn mọn nhìn xem Lâm Mặc. Bây giờ các hồng đã chết, cha mẹ ngươi thủ cũng coi như báo một nửa. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả nhi tử ta, ta lập tức liền sẽ từ nơi này nhảy xuống, vì bọn họ chịu tội. Đồng thời ta tất cả sản nghiệp cũng đều thuộc sở hữu của ngươi. Mà lại ta còn cam đoan với ngươi, sau này dây leo thành vĩnh viễn cũng sẽ không lại tìm ngươi trả thù. Cha, ngươi nói cái gì đó? Không đợi Lâm Mặc mở miệng, liền gặp một bên Ý Tù Mạ Cổ Tỏ có chút vội vàng nhìn xem Ý Chính Phong bóng lưng. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch Ý Chính Phong dụng ý đánh mình là giả, nghĩ bảo trụ tính mạng mình mới là thật. Chỉ là, nếu như muốn bảo trụ tính mạng của mình, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Ý Chính Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả này, muốn Ý Tù Mạ Cổ Tỏ làm sao có thể tiếp nhận? Nghe Ý Tù Mạ Cổ Tỏ, Ý Chính Phong thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, một mặt không thôi nhìn xem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ. Nhi tử, từ nay về sau, cha liền không thể hầu ở bên cạnh ngươi, nhớ kỹ chiếu cố thật tốt chính mình. Còn có, nhớ kỹ ta, đời này cũng không thể lại tìm Lâm Mặc báo thù, hiểu chưa? Câu nói sau cùng,
Y Chính Phong nói rất có thâm ý, để Ý Tù Mạ Cổ Tỏ trong nháy mắt hiểu được. Giờ khắc này, cho dù Ý Tù Mạ Cổ Tỏ lại thế nào không bỏ, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng không bỏ, trong mắt chứa nhiệt lệ nhẹ gật đầu. "Cha, ngươi yên tâm đi." Nói, lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Sau đó cắn răng, chật vật kéo lấy thân thể, hướng Lâm Mặc quỳ xuống. "Lâm Mặc, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta." Gặp Ý Tù Mạ Cổ Tỏ rốt cục khai khiếu, Y Chính Phong trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Lâm Mặc đã chậm rãi hướng Ý Tù Mạ Cổ Tỏ đi tới. Cuối cùng tại trước mắt bao người, nhấc chân giẫm tại Ý Tù Mạ Cổ Tỏ con kia dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi trên tay, khóe miệng còn câu lên một tia cười lạnh. "Ý Tù Mạ Cổ Tỏ, trong lòng ngươi có phải hay không không phục lắm a?" 4. Chương 409. Cùng lên đường. Thân sinh cũng là bắt đầu. Chương 409. Cùng lên đường. Thân sinh cũng là bắt đầu. "Ý Tù Mạ Cổ Tỏ, trong lòng ngươi có phải hay không không phục lắm a?" "Ngươi?" Ý Tù Mạ Cổ Tỏ bị tức nói không ra lời, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Liền ngay cả một bên Ý Dĩ Chính Phong sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hướng Ý Tù Mạ Cổ Tỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Dù sao hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, chỉ cần có thể sống sót, cần gì phải quan tâm tôn nghiêm. Nhưng mà một bên Ý Tù Mạ Cổ Tỏ rõ ràng cũng chú ý tới Ý Dĩ Chính Phong ánh mắt. Vừa mới dâng lên hỏa khí lại tùy theo dập tắt, cắn răng gạt ra một cái như là đang định nọ tiêu dung. "Ta phục. Lâm Mặc, ta về sau sẽ không còn đối địch với ngươi, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta." "A, buông tha ngươi?" Lâm Mặc cười lạnh một tiếng. "Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm?" "Ừm." Ý Tù Mạ Cổ Tỏ khẽ nhíu mày, "Ngươi đây là ý gì? Thứ ngươi năm đó đã từng tham dự sát hại cha mẹ ta kế hoạch, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" "Ngươi?" Ý Tù Mạ Cổ Tỏ mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem hắn. "Lâm Mặc, ngươi dám đùa ta?" Nghe Lâm Mặc, một bên Ý Chính Phong cũng kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt che kín hàn sương. Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Lâm Mặc trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. "Đúng thì thế nào?" Nói, vẫn không quên gia tăng trên chân lực đạo, đem Ý Tù Mạ Cổ Tỏ ngón tay đều đạp gãy mấy cái. Gặp Ý Tù Mạ Cổ Tỏ đau nhè răng trợn mắt, Ý Chính Phong cũng nhìn không được nữa. "Lâm Mặc, ngươi dừng tay cho ta." Nói, Ý Chính Phong liền kéo lấy đầu kia thụ thương chân, chuẩn bị tiến lên ngăn lại hắn. Nhưng ai biết Lâm Mặc thấy thế, lại trực tiếp một cước đem hắn đá bay ra ngoài, còn thuận thế đưa Ý Tù Mạ Cổ Tỏ một cước. Rất nhanh, hai người liền tại bên vách núi dừng lại, sau đó miệng phun máu tươi đối với cái này, Lâm Mặc nhưng không có chút nào thương hại. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là loại kia người nói không giữ lời. Ý Tù Mạ Cổ Tỏ tuy nói không phải chủ mưu, có thể hắn cũng xác thực tham dự chuyện năm đó. Mà lại Ý Chính Phong chính là mượn hắn tay giết chết cha mẹ mình. Bởi vì cái gọi là thù giết cha không đội trời chung. Trên tay của hắn từng dính đầy phụ mẫu máu tươi, Lâm Mặc lại thế nào có thể sẽ buông tha hắn? "Lâm Mặc, ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân." Trong lúc suy tư, Ý Chính Phong thanh âm tức giận đã vang lên. "Đều đã đáp ứng muốn thả nhi tử ta một con đường sống, tại sao muốn lật lọng? Muốn trách thì trách ngươi năm đó đem hắn liên lụy vào, nếu không, ta cũng sẽ không như thế vô tình." Đối mặt Ý Chính Phong, Lâm Mặc chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt không mang theo một tia tình cảm. Nghe vậy, Ý Chính Phong sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới, nhìn về phía Ý Tù Mạ Cổ Tỏ trong mắt tràn đầy hãy náy. "Đúng vậy à, năm đó nếu không phải mình để Ý Tù Mạ Cổ Tỏ ra mặt đi sát hại Lâm Mặc phụ mẫu, hắn lại có thể nào bị liên lụy vào? Ý Tù Mạ Cổ Tỏ có thể rơi vào cái bây giờ khó giữ được tính mạng tình trạng, nói đến còn muốn trách hắn. Hắn mới là cái kia kẻ cầm đầu." Nghĩ tới đây, Ý Chính Phong rốt cuộc không che giấu được tâm tình trong lòng. Một đôi đục ngầu con ngươi cũng không nhịn được rơi xuống mấy giọt nước mắt. "Nhi tử, đều là ba hại ngươi." Nói, liền tiến lên ôm lấy Ý Tù Mạ Cổ Tỏ, một mặt hãy náy nhìn xem hắn. Thấy thế, Ý Tù Mạ Cổ Tỏ cũng giống như nghĩ thoáng, nhếch miệng lên một vòng thoải mái cười. "Không có việc gì cha, ta không trách ngươi, mà lại bây giờ dạng này không phải thật tốt sao? Chúng ta hai người vừa vặn cũng có thể cùng lên đường." "Tốt, cùng lên đường." Ý Chính Phong cười cười, nhìn về phía Ý Tù Mạ Cổ Tỏ trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tối thiểu con của mình không phải loại kia người tham sống sợ chết. Dứt lời, Ý Chính Phong cùng Ý Tù Mạ Cổ Tỏ liền lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, chậm rãi hướng bên vách núi đi đến. Thật lâu, mới thấy hai người dừng bước lại. Mà Ý Chính Phong cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Mặc, ánh mắt bên trong sớm đã không phải lúc trước hận ý, thay vào đó là một vòng phức tạp cảm xúc, phảng phất tại nói, thiếu ngươi ta đã trả hết. Một giây sau, liền gặp hắn lộ ra một vòng thoải mái cười. Lập tức lần nữa quay đầu cùng Ý Tù Mạ Cổ Tỏ liếc nhau, sau đó nhao nhao giang hai cánh tay, hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Lâm Mặc nhìn chằm chằm một màn này, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, càng chưa mở miệng ngăn cản. Lúc này, phía trước mặt trời cũng đã chậm rãi dâng lên, vượt qua cao phong, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Lâm Mặc trên mặt. Phảng phất tại tỏ rõ lấy đây hết thảy đều đã kết thúc, lại tựa như ngụ ý tân sinh, đồng dạng cũng là bắt đầu. Cho đến giờ phút này, Lâm Mặc trên mặt mới lộ ra đã lâu tiêu dung, mà cái nụ cười này không trộn lẫn cái khác, chỉ là đơn thuần vui vẻ, từ đáy lòng vui vẻ, "Lão Mặc." Trong lúc suy tư, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đồng thời còn nương theo lấy một trận ô tô vù vù âm thanh. Nghe vậy, Lâm Mặc chậm rãi quay đầu, nhìn xem Vương Mập Mạp cùng Tôn Đại Hải hai người chính lái xe hướng trên núi lái tới. Thấy thế, Lâm Mặc lúc này nhìn về phía mấy tên nam tử xa lạ, ngữ khí cung kính nói, "Hôm nay ân tình, Lâm Mặc suốt đời khó quên." "Không có việc gì." Lâm Mặc vừa dứt lời, liền gặp một tên nam tử trong đó khoát tay áo. "Chúng ta đều là bị người nhờ vả, hẳn là. Vậy dạng này đi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi xe trở về, ta có khác thâm tạng." Lâm Mặc tiếp tục nói. "Được rồi, chúng ta còn có sự tình khác đâu, các ngươi đi về trước đi." Dứt lời,
mấy người liền trực tiếp quay người, hướng phía một bên khác đi đến. Mà bọn hắn đi phương hướng, chính là thông hướng dưới vách núi duy nhất một con đường. Chỉ là trước khi đi, bọn hắn vẫn không quên đem còn lại mấy tên bảo tiêu đánh cho bất tỉnh, sau đó kéo lấy rời khỏi nơi này. Thấy thế, Lâm Mặc lập tức ngầm hiểu, cũng không ngăn cản. Hiển nhiên, bọn hắn là đi xử lý mấy người thi thể. Về phần cái kia mấy tên bảo tiêu, Lâm Mặc đã điều tra rõ ràng đều là một chút kẻ liều mạng, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đầu người vô tội mệnh. Cho nên kết quả của bọn hắn cũng không cần nhiều lời, lão Mặc, đang suy nghĩ gì đấy? Lên xe a. Trong lúc suy tư, Vương Mập Mạp thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Lâm Mặc cười cười, nhìn về phía một bên Tần Liên Hương. Thần A Di, chúng ta đi trước đi. Ừm. Tần Liên Hương nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Mặc cùng nhau lên xe. Rất nhanh, Vương Mập Mạp liền một cước chân ga lái xe rời khỏi nơi này. Tiểu tử ngươi được à? Trên xe, Tần Liên Hương vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Mặc. Không nghĩ tới có thể tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ, chắc không được trước đó một mực bình tĩnh như vậy đâu. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ngươi là từ đâu tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Nói, Tần Liên Hương còn cần một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Mặc. Thấy thế, Lâm Mặc hiểu ý cười một tiếng, là ta tìm Thiện Thiện Hòa Thanh Hoàn trả có Thanh Nguyệt tỷ các nàng phụ thân hỗ trợ tìm đến. Dạng này à? Tần Liên Hương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra ngươi cùng các nàng quan hệ cũng không tệ lắm a. Ê, có thể nói như vậy. Lâm Mặc có chút lúng túng sờ lên chóp mũi, sau đó liền không còn đi xem Tần Liên Hương. Lúc này, xe cũng đã chậm rãi chạy bên trên đường cái. Nhìn kỹ, chạy phương hướng chính là vùng ngoại thành mộ địa 6. Chương 410. Kỳ thật, ta cũng có thể. Chương 410. Kỳ thật, ta cũng có thể. Rất nhanh, Vương Mập Mạp liền lái xe mang theo Lâm Mặc đi tới cha mẹ của hắn chỗ mộ địa. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đều ở chỗ này chờ. Bao quát Thẩm Hướng Đông vợ chồng cùng Thẩm Ấu Sợ các nàng, thậm chí liền ngay cả Tô Thiện Thiện mấy người cũng đã qua tới. Tại nhìn thấy Lâm Mặc sau khi xuống xe, đám người nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Sự tình đều làm xong. Thẩm Ấu Sợ thăm dò tính mở miệng. Yên tâm đi, đều xử lý xong. Lâm Mặc cười cười. Lúc này, Thẩm Hướng Đông cũng tới trước vô Lâm Mặc bả vai, ngự trọng tâm trường nhìn xem hắn. Đi thôi, đem cái này tin tức tốt nói cho Lâm ca cùng tàu tử đi. Được. Lâm Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không khỏi hướng Lâm Dụ vợ chồng mộ địa nhìn lại. Sau đó hít một hơi thật sâu, mang theo đám người chậm rãi hướng trên núi đi đến. Thật lâu, mới gặp Lâm Mặc một mặt nhớ lại đứng tại trước mộ địa. Lưng chân một lát sau, liền nhận lấy Thẩm Ấu Sở đưa tới bó hoa, chậm rãi đặt ở trước mộ địa. "Cha, mẹ, mối thủ của các ngươi, ta đã thay các ngươi báo, lần này các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi đi." Lâm Mặc nói liên miên lại nhải nói rất nói nhiều. Thằng đến cuối cùng không biết nên nói cái gì lúc này mới tĩnh tĩnh đứng tại trước mộ địa, nhìn xem phía trên một đôi vợ chồng trung niên ảnh chụp một người. Thấy thế, một bên Thẩm Hướng Đông vợ chồng liếc nhau, lúc này mới cùng nhau nhìn về phía mộ địa. "Lâm ca, tẩu tử, các ngươi yên tâm đi. Về sau, chúng ta sẽ chiếu cố Tiểu Mặc, mà lại hắn cùng Ấu Sở lập tức liền muốn kết hôn, các ngươi Lâm gia chẳng mấy chốc sẽ có hậu." "Ừm." Nghe Thẩm Hướng Đông, Lâm Mặc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng ai biết Thẩm Hướng Đông vợ chồng thấy thế, lại lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười. "Ngươi cùng Ấu Sở niên kỷ cũng không nhỏ, nên suy tính một chút chuyện kết hôn. Huống hồ ta và mẹ của ngươi niên kỷ cũng lớn, hai ngươi cũng là thời điểm cho chúng ta sinh cái cháu. Cho nên chúng ta liền tự tiện chủ trương, đem các ngươi hôn lễ định tại 2 tháng sau." Cái này, một bên Tô Thiển Thiển đám người nhao nhao lướt nhau, có chút muốn nói lại thôi nhìn xem Lâm Mặc. Lúc này, Thẩm Ấu Sở thì là gật đầu cười, "Ta không có vấn đề, không biết Tiểu Mặc có ý kiến gì hay không?" Nói, Thẩm Ấu Sở còn lộ ra một mặt cười xấu xa. Nghe vậy, Lâm Mặc sờ lên chóp mũi, có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. "Ta cũng không thành vấn đề." "Vậy thì tốt, chúng ta cái này trở về chuẩn bị một chút chờ 2 tháng sau." "Cái kia?" Thẩm Hướng Đông lời còn chưa dứt, liền bị một bên Tô Thiển Thiển đánh gãy. "Thúc thúc Gazi, kỳ thật đi, ta cũng không có vấn đề gì." "Ừm, có ý tứ gì?" Thẩm Hướng Đông vợ chồng bị Tô Thiển Thiển câu nói này làm có chút không biết làm sao. Thấy thế, Tô Thiển Thiển có chút chột dạ nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Chính là, ta cũng có thể cùng hắn kết hôn." "Cái gì? Ngươi?" "Thúc thúc Gazi, chúng ta đều có thể." Thẩm Hướng Đông lời còn chưa dứt, liền lần nữa bị một bên Diệp Thanh Thanh đánh gãy. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Thẩm Hướng Đông đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, liền gặp hắn kịp phản ứng, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Nửa giờ sau, trong biệt thự, Tô Thiện Thiện đám người lúc này đang cúi đầu ngồi tại ghế salon hai bên, mà Thẩm Hướng Đông vợ chồng ngồi tại ghế sofa chính giữa, một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người mở miệng. "Nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Cái này..." Tô Thiện Thiện có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lâm Mặc. Thấy thế, Thẩm Hướng Đông cũng lập tức kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lúc này đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, một mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Mặc, ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ê..." Lâm Mặc giật giật khóe miệng, có chút tức giận nói chừng Tô Thiện Thiện một chút, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Hướng Đông, kiên trì mở miệng: "Cha, kỳ thật, đây chỉ là cái hiểu lầm." Nói, liền đem mình Tô Thiện Thiện cùng Diệp Thanh Thanh sự tình giải thích một lần. Nghe vậy, Thẩm Hướng Đông hít một hơi thật sâu, kềm chế muốn đánh người xúc động nhìn về phía Lâm Mặc. Cũng không liệu hắn vừa định mở miệng, liền bị một bên Hạ Thi Nhã cùng Diêu Vũ Tỉnh Trô đánh gãy. "Chúng ta đây, ngươi tối hôm qua vừa giúp chúng ta giải xong độc, hôm nay cũng chỉ chữ không để cập nữa." Nói, còn đỏ mặt, có chút u oán trừng mắt nhìn Lâm Mặc. Lần này, không riêng Thẩm Hướng Đông vợ chồng, liền ngay cả Thẩm Ấu Sở cùng Tô Thiện Thiện bọn người mộng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại Lâm Mặc cùng Hạ Thi Nhã giữa hai người bồi hồi, dường như nghĩ rõ ràng giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Lâm Mặc trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, nhưng lại vẫn là đem sự tình trải qua giải thích một lần. Ta nghe Lâm Mặc giải thích, Thẩm Hướng Đông lòng giết người đều có. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền lần nữa bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Cái kia, còn có ta. Không phải, Uyển Thanh A, ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng bị tiểu tử này giải độc. Thẩm Hướng Đông thăm dò tính nhìn xem nàng, một bên Thẩm Ấu Sở mấy người cũng đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng. Liền ngay cả Tần Liên Hương cũng không nhịn được hướng nàng ném đi ánh mắt. Nhưng ai biết Mộ Uyển Thanh nghe xong, lại chỉ lắc đầu, đó cũng không phải. Vậy là tốt rồi. Nghe Mộ Uyển Thanh giải thích, Thẩm Hướng Đông trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ai biết Mộ Uyển Thanh lời kế tiếp, lại lần nữa để Thẩm Hướng Đông sững sờ tại đường trường. Ta cùng Lâm Mặc cũng là thật tâm yêu nhau, và giải độc không có quan hệ gì. Nói, Mộ Uyển Thanh còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đem mình cùng Lâm Mặc tại Mộ gia sự tình nói ra. Lần này, không riêng Thẩm Hướng Đông, liền ngay cả Thẩm Ấu Sở mấy người cũng nhao nhao hướng Lâm Mặc ném đi ăn người ánh mắt. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Mặc thế mà còn các nàng làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí thời gian dài như vậy các nàng đều không có phát hiện. Một bên Thẩm Hướng Đông càng là khí một tay bị ngực, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Mặc. Tốt ngươi cái danh con, không nghĩ tới ngươi vẫn rất phong lưu a. Không phải, cha, ngươi nghe ta giải thích, sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Mặc sốt ruột bận bịu hoàng đứng người lên giải thích. Nhưng ai biết Thẩm Hướng Đông lại căn bản liền không cho hắn cơ hội, lúc này liền một mặt phẫn nộ chỉ vào Lâm Mặc. Danh con, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Nhìn ta hôm nay không thay Lâm ca cùng tẩu tử đánh ngươi một chầu. Nói, Thẩm Hướng Đông liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị thu thập Lâm Mặc một phen. Cũng không liệu lúc này, một bên Dư Nhược Khê chợt đứng lên, đem Thẩm Hướng Đông ngăn lại. Nhược Khê, ta biết ngươi là cái này tiểu tử thúi sư phó, có thể ngươi không thể cản ta. Hôm nay nói cái gì ta cũng muốn hảo hảo thu thập hắn một trận, để hắn tổng ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Dứt lời, liền chuẩn bị vòng qua Dư Nhược Khê, nhưng mà lại bị Dư Nhược Khê lần nữa ngăn lại. Lúc này, Thẩm Hướng Đông cũng chú ý tới Dư Nhược Khê cái kia có chút bụng to ra, trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Nhược Khê, ngươi đừng nói cho ta ngươi. Thẩm Hướng Đông thăm dò tính mở miệng. Ta. 4. Chương 411. Bởi vì đứa nhỏ này là ngươi. Chương 411, bởi vì đứa nhỏ này là ngươi. Cha, vẫn là ta tới nói đi. Không đợi Dư Nhược Khê mở miệng, liền gặp Thẩm Ấu Sở đánh gãy nàng. Nhược Khê tỉ bị tận bã nam vứt bỏ, chỉ để lại cái này trong bụng hải tử. Chúng ta không đành lòng nhìn xem hải tử sau khi sinh liền không có phụ thân, cho nên muốn cho hải tử nhận tiểu Mặc làm cha. Cứ như vậy, cũng có thể phòng ngừa một chút lời đàm tiếu. Nghe Thẩm Ấu Sở giải thích, Thẩm Hướng Đông lúc này mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít, đồng thời đang nhìn hướng Dư Nhược Khê trong ánh mắt còn mang theo một tia đau lòng. Nhược Khê a, ngươi đừng thương tâm, Ấu Sở nói rất đúng, về sau con của ngươi chúng ta cũng sẽ xem như thân nhân mà đối đãi. Mà lại ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ tìm tới cái kia cặn bã nam, giúp ngươi xuất này ngục khí. Dứt lời, liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, có chút tức giận nói: "Tính ngươi tiểu tử thất thời, còn không có hoa tâm đến đối với mình sư phó ra tay, bất quá." Thúc thúc. Thẩm Hướng Đông lời còn chưa dứt, liền bị Dư Nhược Khê thấp giọng đánh gãy. Chỉ gặp nàng đầu tiên là mắt nhìn Lâm Mặc cùng Thẩm Ấu Sở đám người về sau, lúc này mới chậm rãi phía dưới, có chút mất tự nhiên nói: "Kỳ thật, đứa bé này là Lâm Mặc. Ta đương nhiên biết, tiểu Mặc không phải liền là đứa nhỏ này cha nuôi sao? Ta..." "Chờ một chút." Thẩm Hướng Đông nói được nửa câu, lại giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, thăm dò tính nhìn về phía Dư Nhược Khê. "Nhược Khê a, ý của ngươi là..." "Không sai, đây là ta cùng Lâm Mặc thân sinh hài tử." "Cái này..." Nghe Dư Nhược Khê, không riêng Thẩm Hướng Đông, liền ngay cả một bên Thẩm Ấu Sở mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới những thứ này. "Tần A Di, ngài không phải nói đứa nhỏ này là Nhược Khê tỷ cùng một thứ cặn bã nam hài tử sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Mộ Uyển Thanh một mặt hồ nghi nhìn xem Tần Liên Hương, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. "Ta cũng không biết a." Tần Liên Hương đồng dạng có chút không hiểu. Lúc này, Lâm Mặc cũng biết mình giấu giếm không nổi nữa, dứt khoát trực tiếp nói thẳng ra. "Lúc ấy ta chúng cắt hồng cổ độc, Nhược Khê tỷ vì cứu ta." Lâm Mặc đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ, sau đó liền một mặt chột dạ cúi đầu. "Nô." Đương nhiên, Giang Thanh Nguyệt không biết làm sao, lúc này từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, che miệng bước nhanh hướng phòng vệ sinh chạy tới. Đối với cái này, đám người tựa hồ còn đắm chìm trong Lâm Mặc cái kia lời nói bên trong, cũng không để ý thật lâu, mới gặp Thẩm Hướng Đông dẫn đầu kịp phản ứng, sau đó che ngực nhìn về phía một bên Trương Tĩnh Vi. "Lão bà a, theo giúp ta lại đi một chuyến Lâm ca cùng tẩu tử mộ địa đi." "A, chúng ta không phải vừa trở về sao? Ta muốn đi hướng ta Lâm ca thỉnh tội." "Vì cái gì?" Trương Tĩnh Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu rõ Thẩm Hướng Đông muốn làm gì. "Bởi vì ta muốn giết chết cái này danh con." Nói, Thẩm Hướng Đông liền cắn răng nghiến lợi hướng Lâm Mặc đuổi theo. "Danh con, ta để ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ." "Không phải, cha, ngươi nghe ta giải thích a." "Con giải thích cái rắm, lão tử hôm nay không phải đánh gãy ngươi cái chân thứ ba." Hai người vây quanh ghế sofa ngươi truy ta đuổi. Đối với cái này, Thẩm Ấu Sở đám người lại không chút nào muốn ngăn lấy ý tứ, ngược lại như là xem náo nhiệt bình thường nhìn xem một màn này, đồng thời trong mắt còn mang theo một tia u hoán, phảng phất tại trách cứ Lâm Mặc thế mà giấu giếm các nàng lâu như vậy. Thậm chí các nàng còn vẫn cho là Dư Nhược Khê là bị cặn bã nam vứt bỏ, nhưng chưa từng nghĩ cái này cặn bã nam chính là Lâm Mặc. "Danh con, cái nào chạy?" Bên này, Thẩm Hướng Đông vẫn tại đuổi theo Lâm Mặc. Thấy thế, một bên Trương Tĩnh Vi nhìn không được, lúc này tiến lên chuẩn bị đem hắn ngăn lại. Cũng không liệu lúc này, Giang Thanh Nguyệt lại vừa vặn từ phòng vệ sinh ra, sau đó nhỏ giọng nói: "Thúc thúc, ngài đừng đánh nữa." "Ừm." Thẩm Hướng Đông dừng bước lại nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, liền gặp Giang Thanh Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. Một đôi tay chăm chú chụp tại cùng một chỗ, nhìn mười phần khẩn trương.
Do dự một chút về sau, lúc này mới giống như là quyết định bình thường hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nói thanh âm mở miệng. Lâm Mặc, ta cũng mang thai. A, còn tới. Nghe Giang Thanh Nguyệt, liền ngay cả Lâm Mặc đều có chút ngượng bức, chớ nói chi là những người khác. Lúc này Thẩm Âu Sở đám người một đôi đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn Lâm Mặc, phảng phất tại nói, ngươi đến cùng còn có chuyện gì đang gạt chúng ta? Thẩm Hướng Đông vợ chồng thì càng không cần nói. Lúc này nhìn về phía Lâm Mặc ánh mắt đều hận không thể đem hắn nuốt sống. Tốt ngươi cái danh con, ta bảo hôm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy đâu, tình cảm tiểu tử ngươi là một cái cũng không rơi xuống a. Nếu không phải Tần tỷ niên kỷ quá lớn, ngươi có phải hay không ngay cả nàng cũng nghĩ. Ai ai ai, nói cái gì đó? Muốn bị đánh a? Thẩm Hướng Đông lời còn chưa dứt, liền bị một bên Tần Liên Hương đánh gãy. Lúc này nàng một đôi mắt phảng phất có thể phun ra lửa, hung tợn trừng Thẩm Hướng Đông một chút. Khá lắm, ta liền nhìn cái náo nhiệt còn có thể vô duyên vô cớ nằm thương. Ăn dưa cũng có thể ăn vào chính ta trên thân. Ê, nghe Tần Liên Hương, Thẩm Hướng Đông trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ. Đúng, thật xin lỗi a Tần tỷ, ta chỉ là nhất thời sinh khí, cho nên không che lại miệng, ngươi đừng nóng giận a. Xác thực, Thẩm Hướng Đông đã bị Lâm Mặc phen này tao thao tác khí làm choáng váng đầu óc. Bất quá nói đến những thứ này cũng trách Lâm Mặc, ai bảo hắn luôn luôn trêu hoa gẹo nguyệt. Nói thật, hôm nay ở đây mấy người ngoại trừ Tần Liên Hương bên ngoài, đều bị hắn chọc tới. Nếu như Tần Liên Hương không thể thốt phủ nhận, Thẩm Hướng Đông thật đúng là coi là Lâm Mặc ngay cả nàng. Hừ. Tần Liên Hương hừ lạnh một tiếng, quay đầu không còn đi xem Thẩm Hướng Đông. Thấy thế, Thẩm Hướng Đông trong lòng càng thêm tức giận, lúc này lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Lâm Mặc đã nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, vượt lên trước một bước nói: "Thanh Nguyệt tỷ, ngươi đây là ý gì a? Mang thai tại sao muốn nói cho ta?" "Bởi vì đứa nhỏ này là ngươi." Giang Thanh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, có chút mất tự nhiên dưới mặt đất đầu. "Danh con, đều lúc này ngươi vẫn còn giả bộ tỏi." Nghe Giang Thanh Nguyệt, Thẩm Hướng Đông lập tức giận không chỗ phát tiết. Thấy thế, Lâm Mặc một mặt vô tội khoát tay áo: "Cha, ta thật không biết chuyện gì xảy ra." Nói, lại đem ánh mắt đặt ở Giang Thanh Nguyệt trên thân, tiếp tục nói: "Thanh Nguyệt tỷ, chúng ta giống như chưa từng xảy ra quan hệ thế nào a?" "Cái này?" Giang Thanh Nguyệt mắt nhìn một bên Thẩm Âu Sở, ánh mắt bên trong tràn đầy xấu hổ. "Kỳ thật, tại ngươi một đêm trước khi lên đường, ta đi phòng ngủ của ngươi." "A?" Lâm Mặc há to miệng, có chút không thể tin nhìn xem Giang Thanh Nguyệt. Liền ngay cả Thẩm Âu Sở mấy người cũng nhao nhao hướng nàng ném đi ánh mắt khác thường. Có lẽ cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, luôn luôn trầm ổn Giang Thanh Nguyệt lại sẽ làm ra loại chuyện này, cái này hoàn toàn không phù hợp nàng phong cách hành sự a. Có lẽ là thấy mọi người nhìn chằm chằm vào nàng, Giang Thanh Nguyệt tựa hồ cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao mình cách làm hoàn toàn chính xác có chút quá mức xấu hổ. "Thanh Nguyệt tỷ, vậy làm sao ngươi biết mình mang thai đâu?" Trầm mặc ở giữa, Lâm Mặc lần nữa thận trọng mở miệng. Lúc này hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thanh Nguyệt, trên mặt còn mang theo một tia chờ mong. Nhưng ai biết Giang Thanh Nguyệt lời kế tiếp lại làm hắn tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. "Ta là bác sĩ, tự nhiên rõ ràng trạng huống thân thể của mình." 4. Chương 412. "Các ngươi đây là?" "Đồng ý." Chương 412. "Các ngươi đây là?" "Đồng ý." "Cái này?" Nghe Giang Thanh Nguyệt, Lâm Mặc lúc này mới kịp phản ứng. "Đúng vậy à, Giang Thanh Nguyệt thế nhưng là bác sĩ, tự nhiên giải trạng huống thân thể của mình." Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc trong lòng lại không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản đã đủ loạn, làm sao liên Giang Thanh Nguyệt cũng đi theo các nàng hồ nháo? Hơn nữa còn là thừa dịp mình không biết tình huống phía dưới. "Danh con, lúc này ngươi còn có cái gì dễ nói?" Gặp Lâm Mặc không nói lời nào, Thẩm Hướng Đông lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này chỉ vào Lâm Mặc phẫn nộ mở miệng. Nghe vậy, Lâm Mặc vội vàng kêu an: "Cha, chuyện này thật không trách ta hả? Ngài cũng nghe đến, là Thanh Nguyệt tỷ chính nàng." "Ngươi?" Nghe Lâm Mặc, Thẩm Hướng Đông trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Xác thực, đây là Giang Thanh Nguyệt tại Lâm Mặc không biết rõ tình hình tình huống phía dưới làm sự tình, tự nhiên không trách được Lâm Mặc. Có thể Giang Thanh Nguyệt dù sao cũng là cái nữ hài tử, cũng không thể trách cứ nàng a. Nghĩ đến cái này, Thẩm Hướng Đông tựa hồ lại có lý do, lần nữa đưa mắt nhìn Lâm Mặc trên thân. "Còn dám chôn tránh trách nhiệm? Nếu không phải ngươi lớn một trương câu người mặt, còn nhỏ cô nương về phần làm như vậy sao?" "A, cái này, đây cũng là sai." Lâm Mặc giật giật khóe miệng. "Ngươi cứ nói đi." Thẩm Hướng Đông có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Liên ngươi bây giờ cái này ra, cùng năm đó Lâm ca giống nhau như lúc, thật đúng là không hổ là con của hắn." "Không phải đâu, cha ta năm đó." Lâm Mặc thăm dò tính nhìn xem Thẩm Hướng Đông, liền ngay cả Thẩm Âu Sở mấy người cũng bị câu nói này hấp dẫn đến. Khụ khụ. Thấy mọi người đều đang ngó chừng hắn, Thẩm Hướng Đông có chút mất tự nhiên vội ho một tiếng. "Ngươi, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a. Tuy nói Lâm ca năm đó dáng dấp hoàn toàn chính xác so ta xoáy như vậy ném một cái ném, nhưng hắn nhưng từ không có câu dẫn qua người ta tiểu cô nương. Từ đầu đến cuối đều là tẩu tử một người, mà lại mười phần ân ái. Nào giống tiểu tử túi này, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ." "Ách ha ha." Lâm Mặc cùng Thẩm Âu Sở đám người có chút cười cười xấu hổ. Mà Trương Tĩnh Vi thì là có chút bất đắc dĩ lườm Thẩm Hướng Đông một chút, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. "Đi." Thấy mọi người đều đang ngó chừng hắn nhìn, Thẩm Hướng Đông trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, vội vàng rời đi chủ đề. Hiện tại còn không phải thảo luận những chuyện này thời điểm. Nói, lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi trước hết nghĩ tốt muốn làm sao giải quyết những chuyện này đi." Dứt lời, liền một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Mặc. "Cái này?" Nghe Thẩm Hướng Đông, Lâm Mặc trên mặt hiện lên một chút do dự, vô ý thức đem ánh mắt đặt ở mấy người khác trên thân. Phát hiện ngoại trừ Thẩm Âu Sở bên ngoài, tất cả mọi người dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Giang Thanh Nguyệt dường như nhìn ra Lâm Mặc xoắn xuýt, thế là có chút túi thấp đầu, dường như đang suy tư điều gì. Thật lâu, mới gặp nàng như là quyết định chậm rãi ngẩng đầu,
trong mắt còn hiện lên một vòng thất lạc. Ta sẽ một mình sinh hạ hài tử, mà lại không cần ngươi đối ta phụ trách, chỉ là hy vọng tại hài tử xuất sinh về sau, ngươi có thể nhiều đến xem hắn. Dứt lời, Giang Thanh Nguyệt liền có chút cô đơn xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, một con ấm áp đại thủ chợt bắt lấy nàng cổ tay. Thấy thế, Giang Thanh Nguyệt thần tình đau thương quay đầu, lại vừa vặn đụng phải Lâm Mặc cặp kia kiên định con ngươi. Giờ khắc này, Giang Thanh Nguyệt phảng phất từ Lâm Mặc trong mắt nhìn thấy một đáp án, mà đáp án này cũng làm cho trong nội tâm nàng lập tức xẹt qua một đạo ấm áp. Quả nhiên, một giây sau, liền gặp Lâm Mặc buông lỏng ra Giang Thanh Nguyệt tay. Sau đó phù phù một tiếng quỳ gối thẩm hướng đông vợ chồng trước mặt, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. "Cha, mẹ, ta biết làm như vậy có thể sẽ cô phụ các ngươi cùng ấu sở tỷ kỳ vọng. Nhưng cái này nếu là ta phạm sai lầm, liền muốn từ ta tự mình tới đền bù, bởi vì ta là nam nhân. Cho nên, ta nghĩ đối với các nàng phụ trách tới cùng, hy vọng các ngươi có thể thành toàn." Nghe Lâm Mặc, hai người không hẹn mà cùng hướng phía thẩm ấu sở phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng lúc này cũng đang nhìn hướng bên này. Ba người dùng ánh mắt đơn giản giao hội một cái trước mắt, sau đó liền gặp thẩm ấu sở nhẹ gật đầu. Thấy thế, thẩm hướng đông vợ chồng lúc này mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lần nữa nhìn về phía bên cạnh Lâm Mặc. "Tiểu tử thúi, coi như ngươi có chút đảm đương." "Ừm." Nghe thẩm hướng đông, Lâm Mặc con mắt trong nháy mắt sáng lên, thăm dò tính mở miệng. "Cha mẹ, các ngươi đây là?" "Đồng ý." "Bằng không thì đâu? Chúng ta còn có thể làm sao?" Thẩm hướng đông hung hăng trừng Lâm Mặc một chút. "Ha ha." Lâm Mặc có chút cười cười xấu hổ, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. "Tốt." Thẩm hướng đông khoát tay áo, thuận thế từ trên ghế xạ lọn đứng dậy. "Đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, chúng ta liền không tham dự. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, về sau dám đối ấu sở không tốt, cẩn thận ta đánh ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Thẩm hướng đông vẫn không quên uy hiếp Lâm Mặc một phen. Nghe vậy, Lâm Mặc nơi nào còn dám trì hoãn, lúc này gật đầu đáp ứng. "Yên tâm đi cha, về sau ta cam đoan cái gì đều nghe ấu sở tỷ, nàng để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây." "Thứ cái này còn tạm được." Thẩm hướng đông hừ lạnh một tiếng. "Bất quá chúng ta mặc dù đồng ý, nhưng các nàng phụ thân cũng không nhất định có chúng ta hai cái dễ nói chuyện. Về phần ngươi đến cùng có thể hay không theo tâm nguyện, liền muốn xem chính ngươi." Dứt lời, liền dẫn Trương Tĩnh Vi cùng nhau rời đi biệt thự. Thấy thế, Lâm Mặc há to miệng, tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, không ngờ lại bị người từ phía sau đẩy một cái. "Thất thần làm gì? Còn không nhanh đi ra ngoài đưa tiễn." "Ê." Nghe Mộ Uyển Thanh, Lâm Mặc lúc này mới kịp phản ứng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng qua là khi Thẩm Hướng Đông trông thấy hắn lúc, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, dựng râu trừng mắt nhìn xem hắn. "Ngươi ra làm gì?" "Ta tiễn ngài một chút cùng mẹ ta." Lâm Mặc có chút chột dạ nói. Được rồi, chúng ta không cần đến ngươi đưa, nhanh đi về xử lý chuyện của mình ngươi đi." "Cái này..." "Tốt." Lâm Mặc vừa định nói chuyện, không ngờ lại bị một bên Trương Tĩnh Vi đánh gãy. "Hướng Đông, ngươi đi trước trong xe chờ xem, ta còn có chút nói nghị đối Tiểu Mặc nói." "Hừ." Thẩm Hướng Đông lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn là ngoan ngoãn về tới trong xe. Thấy thế, Trương Tĩnh Vi lúc này mới ý cười đẩy mặt nhìn về phía Lâm Mặc. "Tiểu Mặc a, đừng tìm cha ngươi chấp nhận, kỳ thật." Hắn cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nói, lại đem ánh mắt đặt ở trong biệt thự, tiếp tục nói. "Các nàng đều là cô bé tốt, có thể ở các loại nguy cơ thời điểm đứng ra, cũng đủ để chứng minh các nàng đối ngươi tâm ý. Tốt như vậy nữ hài tử, ngươi lẽ ra đối với các nàng phụ trách tới cùng, điểm ấy ngươi làm cũng không tệ, cũng phù hợp ngươi trọng tình trọng nghĩa đạo tính cách. Cho nên, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đối với các nàng, không cần thiết cô phụ người ta một tấm chân tình a." "Yên tâm đi mẹ, ta hiểu rồi." Lâm Mặc vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trương Tĩnh Vi lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Vô vô Lâm Mặc bả vai về sau, liền quay người rời đi. Trên xe, Thẩm Hướng Đông sắc mặt từ lúc mới bắt đầu sinh khí, biến thành hiện tại ghen ghét. "Tiểu tử thúi này, mị lực vẫn còn lớn." Thẩm Hướng Đông tự mình nói thầm, may may không có phát giác Trương Tĩnh Vi lúc này liền đứng tại cửa sổ xe trước cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Làm sao? Nếu không ngươi cũng tái giá một cái." "Thế thì cũng không phải không được." Thẩm Hướng Đông vô ý thức mở miệng. Thằng đến câu nói này nói xong, lúc này mới kịp phản ứng có chút không đúng. Khi nhìn thấy ngoài cửa sổ xe Trương Tĩnh Vi lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt đọc lại, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt. "Đau đau đau, lao bà, đừng đánh mặt ta." Rất nhanh, trong xe liền vang lên một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết tám. Chương 413. "Ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Chương 413. "Ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Tĩnh Tĩnh địa nhìn chăm chú lên Thẩm Hướng Đông vợ chồng sau khi rời đi, Lâm Mặc lúc này mới quay người trở về nhà bên trong. Sau đó không nói một lời ngồi ở trên ghế salon, không biết đang suy tư điều gì. Thấy thế, đám người nhao nhao vây lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn. "Thế nào?" "Ê." Lâm Mặc do dự một chút, lúc này mới một mặt khổ sở nói. "Cha mẹ bên này ngược lại là đồng ý, không biết cái khác thúc thúc cá gì bên kia." "Cái này còn không đơn giản. Ngươi trực tiếp tới cửa cầu hôn liền tốt." Diệp Thanh Thanh một mặt không có vấn đề nói. Nghe vậy, đám người cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng ai biết Lâm Mặc nghe xong, lại có chút mất tự nhiên mắt nhìn đám người. "Cái kia, thúc thúc Aji dễ nói chuyện sao? Cái này muốn nhìn ngươi thành ý có đủ hay không? Cái kia nếu không, vẫn là thôi đi." Lâm Mặc lúng túng giật giật khóe miệng. "Ngươi dám?" Tô Thiện Thiện lúc này đứng lên, có chút tức giận nhìn xem Lâm Mặc. "Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, dù sao đời ta là ỷ lại vào ngươi, mà lại ngươi còn nhất định phải cưới ta, về phần biện pháp nhà, chính ngươi suy nghĩ." "Đúng, biện pháp chính ngươi muốn." Một bên Mộ Uyển Thanh mấy người cũng đi theo phụ họa một câu. Thấy thế, Lâm Mặc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. "Tốt." Tô Thiển Thiển khoát tay áo, tiếp tục nói. ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau về nhà gặp cha mẹ ta, ngươi vẫn là trước hết nghĩ đến thời điểm muốn làm sao cùng bọn hắn nói đi. Nói, Tô Thiển Thiển liền dẫn đầu trở về phòng. Những người còn lại thấy thế, cũng đều nhao nhao trở về phòng ngủ. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lâm Mặc cùng Thẩm Ấu Sở hai người. Làm sao? Lúc này cảm thấy nhức đầu. Thẩm Ấu Sở giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Mặc. Trong giọng nói rất có loại cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Nghe vậy, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ, nhưng rất nhanh liền lần nữa nhìn về phía Thẩm Ấu Sở. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, chuyện của ngày mai nói đi. Dứt lời, liền tiến lên một bước, một tay lấy Thẩm Ấu Sở ôm lấy, cho thống khoái bước trở về phòng ngủ năm. Sau 2 giờ, Lâm Mặc chính tựa ở đầu giường, mà Thẩm Ấu Sở thì là giúp vào trong ngực hắn. Thật lâu, mới gặp Lâm Mặc một mặt áy náy vuốt vuốt Thẩm Ấu Sở gương mặt, thanh âm ôn nhu nói: "Lão bà, ngươi có thể hay không trách ta a?" Nghe Lâm Mặc, Thẩm Ấu Sở tự nhiên biết hắn ý tứ, thế là khẽ cười một tiếng: "Ta làm sao có thể trách ngươi đâu? Nhiều người như vậy thích ngươi, chứng minh ngươi rất ưu tú. Cho nên bọn họ thích ngươi cũng chính thường, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ giống các nàng làm như vậy." "Lão bà, cảm ơn ngươi lý giải." Lâm Mặc lần nữa túi đầu hôn một cái Thẩm Ấu Sở gương mặt. "Chỉ dùng như ta." Thẩm Ấu Sở tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe vậy, Lâm Mặc lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, khóe miệng cũng theo đó câu lên một vòng cười xấu xa năm. Ngày thứ hai, Lâm Mặc sớm liền rời giường, mà lúc này Tô Thiển Thiển cũng đã ở trên ghế salon chờ đợi. Hai người đơn giản thu thập một chút về sau, liền trực tiếp xuất phát đi Tô ra. Chỉ là trên đường lúc, lại trong lúc vô tình trông thấy một vị mặc rách dưới người, ghé vào ven đường ăn xin. Thấy thế, Lâm Mặc có chút không đành lòng. Lúc này dừng xe, lấy ra mấy trương tiền mặt hướng tên kia tên ăn mày đi đến. Nhưng tại thấy rõ mặt mũi của hắn lúc, nhưng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn kỹ, người này cũng không chính là Tiêu Quý Bác sao? Hắn lúc này tay chân đứt đoạn, trên thân bẩn thỉu, nơi nào còn có ngày xưa phong quang. Mà ở trông thấy Lâm Mặc một khắc này, trên mặt hắn cũng trong nháy mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, dường như cắn răng mở miệng. "Lâm Mặc, ai?" Gặp hắn bộ dáng như vậy, Lâm Mặc không khỏi khẽ thở dài. Nhìn về phía hắn trong mắt đã không phải lúc trước ý, có chỉ là bất đắc dĩ. Thay lời khác tới nói, bây giờ Tiêu Quý Bác thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tư cách làm Lâm Mặc địch nhân. Càng không đến mức để Lâm Mặc vì hắn mà tức giận. Bất quá nói đến, đây hết thảy cũng là chính hắn gieo gió gặt bão thôi, chắc không được bất luận kẻ nào. Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc vẫn là hơi đưa tay, đem mấy trương tiền mặt đặt ở Tiêu Quý Bác trước người. Nhưng ai biết Tiêu Quý Bác thấy thế, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. "Lâm Mặc, ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Nghe vậy, Lâm Mặc chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói không mang theo một tơ một hào tình cảm. "Ngươi bây giờ bộ dáng, lại có cái gì đáng đến ta chế giễu?" Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Theo Lâm Mặc thân ảnh từ từ đi xa, hai người vị trí cũng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trước đó, Tiêu Quý Bác cùng Lâm Mặc đều là phong quang vô hạn, thậm chí so Lâm Mặc còn muốn thần khí. Lại nhìn bây giờ, một cái ghé vào nguyên địa, mà đổi thành một cái thì là muốn đi nghênh đón thuộc về hắn quan minh. Chính như nhân sinh của bọn hắn đồng dạng. Lâm Mặc tương lai tiền đồ vô lượng, trái lại Tiêu Quý Bác cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ dừng lại, thậm chí còn có khả năng rơi xuống sâu vô cùng nguyên. Bất quá đây hết thảy cũng cùng Lâm Mặc lại không quan hệ. Dù sao mỗi người đều có mỗi người muốn đi con đường, mà chính hắn lựa chọn đường sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách tới cùng. Sau lưng, Tiêu Quý Bác nhìn xem Lâm Mặc bóng lưng biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn cái kia bôi hận ý đã biến mất, thay vào đó là một vòng tự giễu. Đúng vậy à, hắn bây giờ dáng vẻ lại có cái gì tư cách để Lâm Mặc chế giễu đâu? Hoặc là nói, Lâm Mặc như thật chế giễu hắn, hắn lại có thể thế nào phản kháng đâu? A. Tiêu Quý Bác lắc đầu cười khổ một tiếng. Do dự một chút về sau, hắn vẫn là đem Lâm Mặc buông xuống những số tiền kia thận trọng cất vào túi. Sau đó tính tính nhìn chăm chú lên Lâm Mặc biến mất phương hướng. Trong mắt hình như có nhớ lại, cũng có hậu hối hận, nhưng cuối cùng nhưng cũng hóa thành một vòng bất đắc dĩ. Thật lâu, mới gặp hắn thu tầm mắt lại, ngọ nghệ thân thể, chậm rãi bỏ rời nơi này, người nọ là ai à? Người biết sao? Trên xe, Tô Thiển Thiển có chút nghi hoặc nhìn Lâm Mặc. Nghe vậy, Lâm Mặc lại chỉ câu môi cười một tiếng. Nhân sinh bên trong một cái khách qua đường thôi. Không hiểu đâu. Tô Thiển Thiển có chút tức giận trận nhìn hắn một chút, mảy may không để ý tới giải Lâm Mặc ý tứ. Thấy thế, Lâm Mặc cũng chưa quá nhiều giải thích, chỉ chuyên tâm lái xe, khóe miệng vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Người cả đời này gặp được rất nhiều người, có người sẽ để cho ngươi khắc cốt minh tâm nhớ một đời, dù là hắn đã không tại nhân thế. Mà có người, rõ ràng khắc sâu ấn tượng, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ tại tuế nguyệt trường hà bên trong hóa thành một hạt bụi. Chính như hôm nay Lâm Mặc cùng Tiêu Quý Bác, bọn hắn từng là đối thủ một mất một còn. Nhưng hôm nay Tiêu Quý Bác lại ngay cả đứng tại Lâm Mặc bên người tư cách đều không có. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh của hắn sẽ chỉ ở Lâm Mặc trong đầu càng ngày càng mơ hồ, thậm chí bị lãng quên. Cho nên, Lâm Mặc mới có thể gọi hắn là nhân sinh bên trong một cái khách qua đường, phía dưới vì mọi người thông báo một thì tin tức. Hôm nay rạng sáng, có hai chiếc màu đen xe thương vụ rơi xuống tại vách núi. Trong xe chung hơn 13 người, toàn bộ mệnh tang tại chỗ, sau lại lọt vào dưới vách núi động vật gặm ăn, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trải qua xác nhận, trên xe trong đó hai người chính là Y Thị tập đoàn chủ tịch Y Chính Phong cùng công tử của hắn Y Tù Mạ Cổ Tỏ. 4. Chương 414. Kỹ xảo của ta tạm được. Chương 414. Kỹ xảo của ta tạm được. Trải qua điều tra, những người này đại bộ phận đều là một chút kẻ liều mạng, ít nhất trong tay đều lưng đeo hai đầu nhân mạng. Về phần Y Dĩ Chính Phong phụ tử thì tham dự qua 4 năm trước đối Lâm Thị tập đoàn vợ chồng diện sát hành động, lại đều là chủ mưu. Hiện đã ở trên xe phát hiện đại lượng chứng cứ. Sơ bộ phán đoán, đoàn người này lên núi có phải là vì tiêu hủy chứng cứ, chỉ là lại vô ý rơi xuống vách núi, cũng coi như bị báo ứng. Nghe Tô Thiển Thiển trên điện thoại di động tin tức, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi có chút câu lên một vòng đường cong. Hiển nhiên, hắn đã sớm ngờ tới kết cục này, chỉ là không nghĩ tới những người này xử lý vẫn rất sạch sẽ, thậm chí ngay cả một tia dấu vết để lại cũng không từng tìm được. Đáng đời. Tô Thiển Thiển tắt điện thoại di động, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nói, lại giống là nhớ tới cái gì, nghiêng đầu đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. Đúng rồi, y lìa ra những cái kia sản nghiệp ngươi có thể tuyệt đối đừng buông tha. Bọn hắn những năm này thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, nếu như có thể thừa cơ đoạt đến, khẳng định sẽ để cho sự nghiệp của ngươi lại lên một tầng nữa. Yên tâm đi. Lâm Mặc khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin. Từ bọn hắn rơi xuống vách núi một khắc này, ta cũng đã bắt đầu chủ hoạch chuyện này. Hiện tại Vương Mập Mạp bọn hắn đoán chừng đã tay. Vậy là tốt rồi. Tô Thiển Thiển cười cười, những vật này về sau đều là để dành cho nhi tử ta, có thể ngàn vạn không thể tiện nghi người khác. Ê! Nghe Tô Thiển Thiển, Lâm Mặc không khỏi giật giật khoe miệng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đi tới Tô gia trang viên. Mà lúc này Tô Kiến Thanh cùng Ngô Tú Di chính một mặt lười biếng ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Nhưng tại trông thấy Lâm Mặc cùng Tô Thiển Thiển sau khi trở về, hai người lúc này đứng dậy, ý cười đầy mặt nên đón tiếp lấy. Cha, mẹ, ta. Tô Thiển Thiển vừa định cùng hai người hàn huyên một phen, không ngờ Tô Kiến Thanh vợ chồng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp đi tới Lâm Mặc bên người. Tiểu Mặc a, tới thì tới sao, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Đúng đấy, trong nhà cái gì cũng không thiếu, lần sau nhưng không cho lại tốn tiền bậy bạn. Hai người mặc dù ngoài miệng nói, nhưng nụ cười trên mặt càng là dừng đều ngăn không được. Không có việc gì thúc thúc ca gì, hẳn là. Lâm Mặc cười ngượng ngùng một tiếng. Tốt, đừng ở phía ngoài, vào nhà trước đi. Dứt lời, liền vây quanh Lâm Mặc hướng trong phòng đi đến, chỉ để lại Tô Thiển Thiển mặt đen lại đứng tại chỗ. Nhìn xem ba người cười cười nói, Tô Thiển Thiển cảm giác mình mới là người ngoài kia. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải hay không con ruột của bọn họ năm. Không bao lâu, mấy người liền cùng nhau tiến vào trong phòng. Mà Tô Kiến Thanh vợ chồng cũng đem Lâm Mặc kéo đến trên ghế salon bắt đầu hàn huyên. Gặp bầu không khí không sai biệt lắm, Lâm Mặc cũng không có ý định lừa gạt nữa, lúc này liền chuẩn bị nói ra mục đích của chuyến này. Thúc thúc Gazi, kỳ thật ta lần này đến là có chút việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Không đội không đội. Tô Kiến Thanh khoát tay áo. Để ngươi Gazi trước nấu cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này. Thúc ta, Lâm Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Nô Tú Di liền làm xong một bàn đồ ăn, Tô Kiến Thanh thậm chí còn chi kỷ thay Lâm Mặc rót một chén rượu. Đến, Tiểu Mặc, bồi thúc thúc uống hai chén. Được. Lâm Mặc bưng chén rượu lên nhấp một hớp nhỏ, sau đó vẫn không quên liếc mắt Tô Thiển Thiển. Chỉ gặp nàng lúc này giống như là hờn dỗi, chính cúi đầu ăn cơm. Một bên Tô Kiến Thanh cùng Nô Tú Di cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, Tô Kiến Thanh liền một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân. Đúng rồi Tiểu Mặc, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Nghe vậy, Nô Tú Di cũng đem ánh mắt đặt ở Lâm Mặc trên thân, trong mắt còn mang theo một tia nghi hoặc. Thấy thế, Lâm Mặc lúc này để đua xuống, vẻ mặt thành thật nhìn xem hai người. Thúc thúc Gazi, là như vậy, ta muốn cùng Thiển Thiển kết hôn. Cái này. Hai người liếc nhau, con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Đây là chuyện tốt ta. Dứt lời, Tô Kiến Thanh lại giống là nhớ tới cái gì, tham dò tính nhìn về phía Lâm Mặc. Cái kia Tô gia nhà đầu kia bên kia làm sao bây giờ? Đây là ta muốn cùng ngài thương lượng sự tình. Nói, Lâm Mặc liền đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. Nghe Lâm Mặc giải thích, hai người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, nhìn về phía Lâm Mặc trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ý của ngươi là muốn cùng lúc cùng các nàng cùng một chỗ? Ê, không sai biệt lắm là cái này cái ý tứ. Lâm Mặc có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Không được, đây quả thực thái hoang đường. Tô Kiến Thanh lúc này phủ định Lâm Mặc ý nghĩ, nhưng ai biết còn không đợi Lâm Mặc mở miệng, liền gặp Tô Thiển Thiển đột nhiên ngẩng đầu, lý trực khí tráng nhìn xem Tô Kiến Thanh. Vì cái gì không được? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, ta không đồng ý. Tô Kiến Thanh lần nữa phủ định nói. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta liền muốn cùng Lâm Mặc cùng một chỗ, mà lại đời này không phải hắn không gả. Gặp Tô Kiến Thanh không đồng ý, Tô Thiển Thiển dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Ngươi. Tô Kiến Thanh bị tức chỉ vào Tô Thiển Thiển nói không ra lời. Lúc này, bên cạnh Ngô Tú Di gặp bầu không khí có chút không đúng, vội vàng ra hòa giải. Tốt tốt, ăn cơm trước đi. Hừ. Tô Kiến Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn là ngồi xuống. Dù sao ta sẽ không đồng ý, các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Hắc. Tô Thiển Thiển tựa hồ cũng tới tính tỉnh, lúc này đứng lên. Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, đời ta còn liền cùng định Lâm Mặc, coi như ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Còn có, ngươi nếu là muốn cưỡng ép chia rẽ chúng ta, ta không ngại lại đến diễn một lần 3 năm trước đây bi kịch. Đến lúc đó ta nhìn ngươi như thế lớn gia nghiệp giao cho ai đến kế thừa. Ngươi. Tô Kiến Thanh mạnh mẽ đứng dậy, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Thiển Thiển. Thấy thế, một bên Ngô Tú Di liền tranh thủ hắn ấn vào trên ghế, có chút tức giận nói: "Tranh thủ thời gian ăn cơm." Nói, vừa nhìn về phía một bên Lâm Mặc, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Tiểu Mặc, đừng tìm thúc thúc của ngươi chấp nhận, ăn cơm trước đi, chuyện này đợi ngày mai rồi nói sau." "Được." Lâm Mặc do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Xác thực, hôm nay xác thực không thích hợp trò chuyện tiếp chuyện này, dù sao Tô Kiến Thanh đều đã tức giận, chỉ có thể trước gác lại. Bữa cơm này ăn rất nhanh, nhưng cũng rất không thoải mái. Tô Kiến Thanh toàn bộ hành trình đều tại uống vào rượu buồn, căn bản liền không để ý Lâm Mặc đối với cái này, Lâm Mặc nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể túi đầu yên lặng ăn chút cơm. Thằng đến kết thúc về sau, lúc này mới bị Ngô Tú Di dẫn tới trên lầu, cùng Tô Thiển Thiển cùng nhau trở về phòng ngủ. Mà Tô Kiến Thanh thì là cũng bị nàng lôi trở lại phòng ngủ. "Ngươi làm gì? Chuyện này không phải còn tại thương lượng sao? Ngươi làm gì nổi giận lớn như vậy?" Vừa trở lại phòng ngủ, Ngô Tú Di liền lôi kéo Tô Kiến Thanh răn dạy một câu. Nhưng ai biết Tô Kiến Thanh nghe xong lại cười, mà lại cười rất là đắc ý, "Thế nào bà già? Kỹ xảo của ta tạm được." "Có ý tứ gì?" ngươi vừa mới là diễn xuất tới. Nô Tú Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Nghe vậy, Tô Kiến Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt còn hiện ra một tia bất đắc dĩ. Chính ta nữ nhi là dạng gì tính cách, ta tự nhiên rõ ràng, nàng đã quyết định sự tình, liền không ai có thể cải biến. Hôn cái này tiểu Mặc đứa bé kia 3 năm này đối Thiện Thiện có bao nhiêu để bụng, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Chỉ dựa vào hai điểm này, ta liền không khả năng chia rẽ hai người bọn họ. Nói đến đây, Tô Kiến Thanh lại thở dài, tiếp tục nói, có thể nói đi thì nói lại, tiểu Mặc đối Thiện Thiện cho dù tốt, vậy cũng chỉ là đã từng. Hiện tại hắn có nhiều như vậy chi kỷ, ngày sau khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ Thiện Thiện. Cho nên ta làm như vậy mục đích chính là vì để hắn nhớ kỹ Thiện Thiện vì hắn chỗ nỗ lực hết thảy, để hắn nhìn xem Thiện Thiện vì cùng với hắn một chỗ, không tiếp cùng ta cái này cha ruột đại xảo một khung. Kể từ đó chờ kết hôn về sau, hắn tự nhiên là sẽ không coi nhẹ Thiện Thiện. Nghe Tô Kiến Thanh các loại lời nói, Nô Tú Di giờ mới hiểu được dụng ý của hắn, không khỏi cảm khái một câu. Tình thương của cha như núi a, 4. Chương 415. Sẽ giúp ta thổi một chút tóc a. Chương 415. Sẽ giúp ta thổi một chút tóc a một bên khác. Lâm Mặc lúc này chính một mặt bất đắc dĩ ngồi tại Tô Thiện Thiện phòng ngủ trên ghế salon. Nguyên bản hắn đã nghĩ đến lần này chắc chắn sẽ không thuận lợi, nhưng lại không nghĩ tới lại như thế không thuận lợi. Thậm chí Tô Kiến Thanh đều trực tiếp ở ngay trước mặt hắn phát như thế lớn lửa, điều này cũng làm cho hắn sinh ra một chút lùi bước chi ý. Vẹn vẹn một cái Tô Kiến Thanh đều khó như vậy giải quyết, cái kia Diệp Thanh Thanh các nàng đâu? Chính mình cũng còn không có gặp qua cha mẹ của các nàng, đoán chừng chờ mình đi về sau, làm không tốt thái độ của bọn hắn còn có thể so Tô Kiến Thanh càng thêm ác liệt. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc lập tức có chút đáng giận, không ngừng xoa nắn gương mặt, dường như đang suy nghĩ gì ứng đối phương án. Lúc này, Tô Thiện Thiện cũng một bên lau sạch lấy tóc, một bên từ trong phòng tắm đi ra. Khi nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon trầm mặc Lâm Mặc lúc, nàng trong nháy mắt liền giống như là đoán được cái gì, chậm rãi đi lên trước. Cuối cùng tại Lâm Mặc ngồi xuống một bên, sau đó nhẹ nhàng cầm tay của hắn, ôn nhu an ủi. "Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, cha ta bên kia ta đến giải quyết." Nói, Tô Thiện Thiện liền giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiếp tục nói: "Nếu như hắn kiên quyết không đồng ý, ta liền lại cho hắn trình diễn một lần 3 năm trước đây bi kịch. Dù sao bất kể nói thế nào, ta là nhất định phải cùng với ngươi." "Không phải, Thiện Thiện, ngươi đến thật à?" Lâm Mặc một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thiện Thiện. Vốn cho rằng nàng trước đó chỉ là hù dọa một chút Tô Kiến Thanh, không nghĩ tới nàng lại thật muốn làm như vậy, như thế đem Lâm Mặc cho cả sẽ không. Nhưng ai biết Tô Thiện Thiện lại chỉ khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: "Đương nhiên, ngươi cho rằng ta nói là lấy chơi đâu? Cái này, Thiện Thiện, ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn a. Vậy thì có cái gì, cùng lắm thì ngươi lại chiếu cố ta liền tốt. Bất quá, lần này coi như không phải 3 năm, càng không phải là cái gì hiệp ước hôn nhân, mà là cả đời." Nói, Tô Thiện Thiện còn hướng Lâm Mặc xích lại gần một chút, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn chằm chằm hắn. Nghe vậy, Lâm Mặc thần sắc hơi sững sờ. Chưa từng nghĩ Tô Thiện Thiện vì gả cho mình, lại cam nguyện nỗ lực lớn như thế đại giới, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn xẹt qua một tia dòng nước ấm, đồng thời lại đem ánh mắt lần nữa đặt ở Tô Thiện Thiện trên thân, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc ý vị. "Cái kia, nếu như ngươi thật làm như vậy, sẽ không hối hận sao?" "Sẽ không." Tô Thiện Thiện quả quyết lắc đầu, sau đó lại lần nữa xích lại gần mấy phần, một mặt kiên định nhìn xem Lâm Mặc. "Ta hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước đã thương ngươi tâm, đến mức kém chút đem ngươi làm mất rồi. Bất quá cũng may chúng ta cũng không có bỏ qua, nếu không ta hiện tại đoán chừng cũng không có cái gì sống tiếp dục vọng." Nghe Tô Thiện Thiện vô cùng chân thành tha thiết, Lâm Mặc trong lòng cũng có một chút xúc động. Lúc này đem Tô Thiện Thiện nắm ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng. "Yên tâm đi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định sẽ làm cho thúc thúc đồng ý ngươi gả cho ta." "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Tô Thiện Thiện khẽ cười một tiếng, chăm chú giúp vào Lâm Mặc trong ngực. Thật lâu, mới gặp nàng giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi đứng dậy, một mặt ôn nhu nhìn xem Lâm Mặc. "Lão công, sẽ giúp ta thổi một chút tóc a." Nghe Tô Thiện Thiện, Lâm Mặc biểu lộ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ cười. "Được." Nói, Lâm Mặc liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm. Cũng không liệu lúc này, lại bị Tô Thiện Thiện bắt lại cánh tay, tội nghiệp nhìn xem hắn. "Ta muốn ngươi ôm ta đi." Trong thoáng chốc, Lâm Mặc phảng phất lại về tới ban sơ cái kia trạng thái. Tô Thiện Thiện vẫn như cũ ngồi tại trên xe lăn, để Lâm Mặc ôm nàng đi thổi tóc. Chỉ bất quá lần này, Tô Thiện Thiện không còn giống lúc trước như thế dùng bên mặt hất hàm sai khiến ngựa khí mệnh lệnh Lâm Mặc, mà lại liền xưng hô cũng sửa lại. Suy nghĩ hấp lại, Lâm Mặc nhìn xem trước mặt Tô Thiện Thiện cười cười, nói khẽ: "Được." Dứt lời, liền đem Tô Thiện Thiện ôm ở trong ngực chậm rãi hướng phòng tắm đi đến. Không bao lâu, trong phòng tắm liền vang lên một trận ông ông tiếng vang. Tô Thiện Thiện ngồi trên ghế, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra một vòng yên nhiên tiêu dung. Trong đó xen lẫn quá nhiều cảm xúc, có hạnh phúc, có mừng rỡ, thậm chí còn có một tia may mắn. May mắn, nàng thành công vãn hồi chút tình cảm này, may mắn, Lâm Mặc cũng tha thứ nàng, may mắn, các nàng còn có thể dắt tay cùng chung quãng đời còn lại năm. Ngày thứ hai, Tô Thiện Thiện vừa mới mở to mắt, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cái gì. Tìm cái gì đâu? Đương nhiên là tìm Lâm Mặc. Nàng lúc này còn có chút ngộng, làm sao ngủ một giấc về sau, người còn không thấy đây. Tìm cái gì đâu? Trong phòng khách, nhìn xem Tô Thiện Thiện chân trần ra lúc, Tô Kiến Thanh có chút tức giận lườm nàng một chút. Có lẽ là hôm qua Tô Kiến Thanh nhằm vào Lâm Mặc nguyên nhân, bởi vậy Tô Thiện Thiện cũng không phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Ngô Tú Di trên thân. "Mẹ, Lâm Mặc đâu?" "Ấy đứng bên ngoài đây." Nói, Ngô Tú Di còn giơ lên cái cằm, ra hiệu Tô Thiện Thiện hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, Tô Thiện Thiện rất nhanh liền nhìn thấy phía ngoài Lâm Mặc. Hắn lúc này liền như là bị phạt trạm, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở bên ngoài. Thấy thế, Tô Thiện Thiện triệt để tức giận, lúc này đem ánh mắt đặt ở Tô Kiến Thanh trên thân, trong giọng nói còn mang theo một tia chỉ trích. "Cha, ngài sao có thể dạng này a? bên ngoài bây giờ thời tiết nóng như vậy, vạn nhất phơi bị cảm nắng làm sao bây giờ? Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta để hắn đứng ở nơi đó. Tô Kiến Thanh bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Xác thực, Lâm Mặc lần này cử động thật đúng là không phải hắn thụ ý cái này sáng sớm, hắn vừa mới tỉnh lại, liền gặp được đứng ở bên ngoài Lâm Mặc. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra đây, nhất định là Lâm Mặc vì để cho mình nhìn thấy hắn muốn cưới Tô Thiện Thiện quyết tâm, cho nên mới làm như vậy. Bất quá đối với đây, Tô Kiến Thanh vẫn không để ý tới. Chuyện cho tới bây giờ, tham dò một chút Lâm Mặc đối Tô Thiện Thiện chân tâm cũng không tệ, mẹ, ngươi nhanh khuyên nhủ cha nha. Gặp Tô Kiến Thanh bên này không làm được, Tô Thiện Thiện đành phải đem ánh mắt đặt ở Ngô Tú Di trên thân. Nhưng mà Ngô Tú Di lại cũng chỉ là đổi tư thế một lần nữa ngồi xuống về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thiện Thiện, ta và cha ngươi ý tứ, đều không hy vọng ngươi gả cho Lâm Mặc. Đã cũng đã biết Tô Kiến Thanh kế hoạch, Ngô Tú Di tự nhiên là phải phối hợp. Coi như không vì cái gì khác người, cũng phải vì nữ nhi của mình lại dò xét cuối cùng Lâm Mặc một lần, các ngươi. Tô Thiện Thiện bị tức nói không ra lời. Mà lúc này, Lâm Mặc thanh âm cũng từ bên ngoài truyền vào. Thúc thúc Gazi, nếu như các ngươi không đồng ý ta cưới Thiện Thiện, ta liền đứng ở chỗ này không đi, thẳng đến các ngươi đồng ý mới thôi. Nghe Lâm Mặc, Tô Kiến Thanh vợ chồng lúc này mới đối xem một chút, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng lại vẫn không có nhà ra. Thấy thế, Tô Thiện Thiện triệt để đứng không yên, thậm chí ngay cả giày cũng không mặc liền chạy tới bên ngoài. Lâm Mặc, đừng tại đây đứng, chúng ta đi. Coi như bọn hắn không đồng ý, ta cũng sẽ gả cho ngươi, không cần đến cầu bọn hắn. Nói, Tô Thiện Thiện liền chuẩn bị lôi kéo Lâm Mặc rời đi nơi này. Nhưng ai biết Lâm Mặc lại không nhúc nhích tí nào, càng không có muốn rời khỏi ý tứ. Thiện Thiện, ta đã muốn cưới ngươi, nhất định phải quang minh chính đại cưới ngươi. Mà lại không có các trưởng bối chúc phúc, tương lai hôn lễ của chúng ta cũng sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên, ta vô luận như thế nào cũng muốn tranh đoạt đồng ý của bọn hắn. Coi như muốn cưới ngươi, ta cũng muốn tại tất cả mọi người chúc phúc âm thanh bên trong cưới ngươi về nhà, tuyệt không thể để ngươi thụ nửa điểm bị khuất. Nghe Lâm Mặc, Tô Thiện Thiện lập tức cảm động không được. Lúc này liền muốn lên trước ôm lấy Lâm Mặc, nhưng lại bị hắn ngăn lại. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt đã tại Tô Thiện Thiện cặp kia để trần trên chân, lông mày còn không khỏi chăm chú nhăn lại. Trên mặt đất lạnh, nhanh lên trở về phòng đi. Ta không. Tô Thiện Thiện một ngụm liền cự tuyệt Lâm Mặc, ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn xem hắn. Đã bọn hắn không hé miệng, vậy ta liền bồi ngươi tại bực này đến bọn hắn đồng ý. Chờ lấy đi, không bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng ta trên đùi thường, về sau liền sẽ để chúng ta vào nhà. Đến lúc đó. Ai ai ai, Lâm Mặc ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. 4. Chương 416. Đại kết cục, ngươi tốt, ta gọi Lâm Mặc. Chương 416. Đại kết cục, ngươi tốt, ta gọi Lâm Mặc. Theo Tô Thiện Thiện thanh em rơi xuống, Lâm Mặc đã đem nàng ôm lấy, mà hậu tiến trong phòng lấy đôi giày cho nàng mặc vào. Làm xong đây hết thảy về sau, lúc này mới quay người lần nữa đi ra phía ngoài đứng vững. Cha, mẹ, các ngươi. Tô Thiện Thiện lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Kiến Thanh vợ chồng trên thân. Thấy hai người vẫn như cũ thờ ơ lúc, Tô Thiện Thiện khí dậm chân, tiếp theo cũng rời đi trong phòng. Sau khi rời khỏi đây, liền vẫn đứng tại Lâm Mặc bên người, dường như quyết tâm muốn bức bách Tô Kiến Thanh vợ chồng đồng ý đối với cái này, hai người nhưng như cũ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn một màn này. Phía ngoài mặt trời rất lớn, không bao lâu, Lâm Mặc cùng Tô Thiện Thiện trên đầu liền hiện ra một tầng thật mỏng mồ hôi. Lúc này, Lâm Mặc có chút đau lòng mắt nhìn bên cạnh Tô Thiện Thiện, nói khẽ: "Thiện Thiện, ngươi đi về trước đi, bên ngoài quá nóng." "Không, chỉ cần bọn hắn không đáp ứng, ta vẫn cùng ngươi đứng ở chỗ này." Nói, Tô Thiện Thiện vẫn không quên xuyên thấu qua pha lê trừng mắt nhìn Tô Kiến Thanh vợ chồng. Thấy thế, Nô Tú Di có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Tô Kiến Thanh. "Không sai biệt lắm là được rồi, bên ngoài nóng như vậy, ngươi thật đúng là nhẫn tâm để cho hai đứa bé cứ như vậy vẫn đứng à?" Lại nói, "Chúng ta nếu như tiếp tục ngăn cản xuống dưới, vạn nhất Thiện Thiện thật tức giận làm sao bây giờ?" Nghe Ngô Tú Di, Tô Kiến Thanh lúc này mới đưa tay mắt nhìn đồng hồ, sau đó khẽ cười một tiếng. "Được rồi, khảo nghiệm thời gian dài như vậy, cũng là nên kết thúc." Dứt lời, liền đứng dậy cùng Ngô Tú Di cùng nhau ra ngoài. "Tốt, đừng đứng đây nữa, đều là người một nhà, có lời gì vẫn là đi vào nói đi." Tô Kiến Thanh hài lòng nhìn một chút Lâm Mặc, sau đó cho hai người nhường đường. Thấy thế, Lâm Mặc trong nháy mắt kịp phản ứng, thăm dò tính nhìn xem Tô Kiến Thanh. "Thúc thúc, ngài, đây là đồng ý ta cùng Thiện Thiện ở cùng một chỗ. Hai người các ngươi đều làm được mức này, nếu như ta tại khác biệt ý, cái kia không thành bổng đánh nguyên ương sao?" Nói, Tô Kiến Thanh còn có chút tức giận liếc mắt Lâm Mặc. Nghe vậy, Lâm Mặc trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Tô Thiện Thiện trên thân. Lại nhìn Tô Thiện Thiện, lúc này con mắt của nàng cũng tựa hồ bày ra. Về sau cũng không tiếp tục để ý Tô Kiến Thanh vợ chồng phải chăng còn ở bên người đứng đấy, lúc này liền nhảy tới Lâm Mặc trên thân. "Quá tốt rồi, lần này chúng ta có thể quang minh chính đại kết hôn." Nhìn xem hai người dáng vẻ cao hứng, Tô Kiến Thanh vợ chồng cũng cười lên nhau, trong mắt tựa hồ còn hiện ra một tia hoài niệm chi sắc. "Đây là cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, hai người các ngươi ký chữ đi." Trong phòng, Tô Kiến Thanh xuất ra một phần hợp đồng đưa cho Lâm Mặc cùng Tô Thiện Thiện. Phía trên đúng là bọn họ hai vợ chồng danh nghĩa tài sản 50%, xem bộ dáng là dự định giao cho Lâm Mặc cùng Tô Thiện Thiện. Thấy thế, Lâm Mặc vội vàng khoát tay áo, cự tuyệt nói: "Thúc thúc, cái này không thể được, ta không thể." "Hãy nghe ta nói hết." Lâm Mặc lời còn chưa dứt, liền bị Tô Kiến Thanh đánh gãy. "Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, tương lai những vật này tóm lại là muốn giao cho nàng. Mà lại các ngươi vừa vặn cũng muốn kết hôn, những thứ này coi như làm là chúng ta cho Thiện Thiện đồ cưới. Về phần còn lại 50% chờ ta về sau có ngoại tôn về sau, tiếp qua kế cho hắn." "Cái này, ai nha, cho ngươi liền cầm lấy, khách khí cái gì?" Gặp Lâm Mặc còn có chút do dự, Tô Thiện Thiện lúc này liền ở phía trên ký xuống danh tự, sau đó đưa cho Lâm Mặc. Nhìn xem Tô Thiện Thiện dáng vẻ, Tô Kiến Thanh không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. "Cái này còn không có thành ra đâu, liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài gạt. Bất quá đối với đây, Tô Kiến Thanh cũng tịnh chưa nói thêm cái gì, dù sao những vật này nguyên bản là muốn cho Lâm Mặc bọn hắn. Trải qua mấy người thuyết phục, Lâm Mặc cuối cùng vẫn ở phía trên ký xuống tên của mình, sau đó một mặt cảm kích nhìn hai người, trịnh trọng việc nói:
"Thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố tốt Thiệt Thiện. Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng."
Tô Kiến Thanh thái độ lại một lần cương ngạnh: "Dám để cho nàng nhận một điểm ủy khuất, ta lột da của ngươi ra."
"Ê, ha ha, yên tâm đi thúc thúc."
Lâm Mặc có chút cười cười xấu hổ. Từ Tô Thiện Thiện trong nhà ra lúc đã là buổi chiều. Hai người lần này nhưng lại chưa lựa chọn lái xe, mà là lựa chọn đi bộ trở về. Bọn hắn đi qua ngựa xe như nước đường đi, đi ngang qua đám người rộn rộn ràng ràng công viên, cuối cùng đi tới sóng gợn lăn tăn mặt biển.
"Lâm Mặc, ngươi nhìn, nơi này thật đẹp nha."
Tô Thiện Thiện tựa ở Lâm Mặc trong ngực, một mặt hạnh phúc nhìn qua cái kia sắp rơi xuống mặt trời.
"Trong bất chi bất giác, ta lại lãng phí nhiều năm như vậy, thậm chí bỏ qua xinh đẹp như vậy phong cảnh."
"Không có việc gì, chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội."
Lâm Mặc đưa tay nắm ở Tô Thiện Thiện bả vai, một mặt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng.
Thấy thế, Tô Thiện Thiện xích lại gần mấy phần, chớp lấy mắt to nhìn chăm chú Lâm Mặc.
"Ý của ta là, lãng phí nhiều năm như vậy, lại không biết đẹp nhất phong cảnh kỳ thật đang ở trước mắt.
Lúc nào học những thứ này thổ vị tình nói."
Lâm Mặc mặt mũi tràn đầy cương triều sờ sờ Tô Thiện Thiện chót mũi, khóe miệng còn không khỏi câu lên một vòng đường cong.
"Những thứ này đều không trọng yếu là ta hối hận."
"Hối hận cái gì?"
Lâm Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Thiện Thiện, làm không rõ ràng nàng nói là có ý gì.
"Nếu như ta sớm một chút học được những lời này, có lẽ chúng ta liền không đến mức kém chút bỏ qua.
Nếu như ta lúc đầu chẳng phải tự cho là đúng, sớm một chút thấy rõ nội tâm của mình, cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích 3 năm này."
Nói, Tô Thiện Thiện một lần nữa ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lâm Mặc.
"Cho nên, nếu như có thể cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định không còn thận trọng, đem đối ngươi yêu, không giữ lại chút nào biểu đạt ra tới.
Hiện tại cũng không muộn."
Lâm Mặc ôm Tô Thiện Thiện tay lần nữa gấp mấy phần, đầy ôn nhu nhìn xem nàng.
"Chúng ta có thể nhận thức lại một chút.
Từ nơi nào bắt đầu?"
"Liên tử.
Hôn bắt đầu đi."
Lâm Mặc câu môi cười một tiếng.
Dứt lời, còn không đợi Tô Thiện Thiện kịp phản ứng, liền nhẹ nhàng nâng lên nàng gương mặt trắng nõn kia gò má, sau đó nhẹ nhàng hôn lên.
Một hôn kết thúc, Lâm Mặc cũng theo đó đứng người lên, cười hướng Tô Thiện Thiện vươn tay.
"Ngươi tốt, ta gọi Lâm Mặc, là thuộc về Tô Thiện Thiện cái kia Lâm Mặc."
"Ngươi tốt, ta gọi Tô Thiện Thiện, là Lâm Mặc Tô Thiện Thiện."
Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này quanh mình hoàn cảnh phảng phất dừng lại, bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng tới hai người, mà trong mắt của bọn hắn cũng thật sâu ấn khắc lấy lẫn nhau.
Theo lời tâm tình kết thúc, mặt trời cũng đã chậm rãi rơi xuống, nhưng lại cũng không phải là tượng trưng cho kết thúc, mà là khởi đầu mới.
Bởi vì mặt trời ngày mai vẫn như cũ sẽ dâng lên, mà bọn hắn ngày mai cũng sẽ càng thêm yêu đối phương năm.
Một năm sau, hi hi, chạy chậm chút.
To lớn trong trang viên, vang lên chúng nữ nhóm lo lắng thanh âm.
Lại nhìn trong sân, một cái nãi bên trong bập bẹ tiểu hoa nhi ngay tại đuổi theo một đầu chó con, nhìn thập phần vui vẻ.
Mà lấy Dư Nhược Khê cầm đầu mấy người, giờ phút này chính cùng tại phía sau của nàng, sợ nàng ngã sắp xuống.
Nhìn kỹ, Thẩm Âu Sở mấy người bụng lúc này cũng đã hở ra.
Tuy nói đi đường có chút tốn sức, nhưng lại vẫn như cũ vây quanh ở tiểu nha đầu bên người, xem ra đối nàng rất là yêu thích.
Trái lại Lâm Mặc thì là một mặt nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, ánh mắt còn thỉnh thoảng khóa chặt tại tiểu nha đầu trên thân.
Nha đầu này không phải người khác, chính là Lâm Mặc cùng Dư Nhược Khê nữ nhi, Lâm Hi Hi.
Còn nhìn.
Lúc này, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác được cái ghế của mình bị đá một chút. Chỉ gặp Dư Nhược Khê lúc này chính một mặt tức giận trừng Lâm Mặc một chút.
"Khuê nữ liền nghe ngươi, ngươi nhanh đi để nàng đừng đùa."
"Tiểu hài từ sao, mê điểm rất bình thường."
Lâm Mặc cũng không đứng dậy, chỉ là cười nhìn về phía trong nội viện Lâm Hi Hi.
Thấy thế, Dư Nhược Khê nhưng cũng không nói cái gì, mà là đi tới Lâm Mặc bên cạnh ngồi xuống.
Rất nhanh, liền gặp nàng giống như là nghĩ đến cái gì, có chút âm dương quái khí mà nói.
"Một ít người a, cũng không biết nói chuyện đến cùng còn tính hay không bảo. Rõ ràng trước đó đã đáp ứng sinh hạ hài tử về sau, liền mang ta lại đi Thiên Hải thành phố ở một thời gian ngắn. Hiện tại hài tử đều sẽ chạy, còn không thấy hắn có động tĩnh, nhân phẩm này, chậc chậc chậc."
"Ê."
Lâm Mặc giật giật khoe miệng, vừa định mở miệng nói cái gì, không ngờ lại bị một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy.
"Lão Mặc, ra ngoài uống rượu."
Thoại âm rơi xuống, liền gặp Vương Mập Mạp cùng Tôn Nghệ Hải hai người cười ha hả tiến vào viện tử.
Hai người này cũng là cái kỳ hoa.
Lâm Mặc hài tử đều sẽ chạy, hai người bọn họ lại ngay cả cái bạn gái đều không có.
Cả ngày dính cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ vượt qua nữa nha, ú đệ mọi nhóm cũng tại à.
"Tiểu Hi Hi, không thấy được đại gia ngươi ta tới rồi sao?"
Hai người một mặt muốn ăn đòn cùng đám người lên tiếng chào hỏi, lúc này mới bước nhanh đi đến Lâm Mặc bên người.
"Lão Mặc, nghĩ gì thế?"
"Đi a."
"Đúng vậy."
Lâm Mặc nhẹ gật đầu, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi theo hai người rời đi.
Cũng không liệu lúc này, lại bị sau lưng Dư Nhược Khê gọi lại.
"Dừng lại.
Thế nào đệ muội? Hôm nay hắn cũng là không thể đi."
"Không phải, đệ muội, ta..."
Cách. Vương Mập Mạp lời còn chưa dứt, liền gặp Dư Nhược Khê nhéo nhéo ngón tay.
Sinh xong hài tử nàng, nghiễm nhiên đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, đừng nói hai người bọn họ, liền ngay cả Lâm Mặc cũng không là đối thủ.
Bất quá mặc dù như thế, hai người nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định, còn muốn lấy lại khuyên một chút.
Kết quả chính là, A bị đánh đệ muội, bọn ta không tìm hắn đi ra còn không được sao?
Theo một tiếng hét thảm, Vương Mập Mạp hai người cũng xám xịt từ trong trang viên chạy ra.
Nhìn kỹ, mỗi người bọn họ hốc mắt bên trên còn mang theo một vòng máu ứ động, nhìn mười phần chật vật, làm sao?
Người còn muốn ra ngoài?
Dư Nhược Khê nhìn xem một bên Lâm Mặc, lộ ra mê người cười.
Chỉ là cái nụ cười này rơi vào Lâm Mặc trong mắt liền lộ ra phá lệ khiếp người.
Thấy thế, Lâm Mặc do dự một chút về sau, lúc này mới giống như là quyết định bình thường thở sâu.
Ta liều mạng với ngươi.
Nói,
liền từ một bên trên bàn trà cầm lấy một cái màu trắng bình thuốc đổ ra một thanh màu đen dược hoàn về sau, liền một ngụm nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Mặc lúc này mới quay người trở về nhà bên trong bắt đầu thu thập hành lý. Lần này, Dư Nhược Khê cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng năm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, chớp mắt lại là 3 năm. Lúc này trong trang viên lộ ra phá lệ náo nhiệt, ước chừng 6-7 tiểu hài tử lúc này ngay tại trong nội viện chơi đùa. Mà Thẩm Ấu Sở đám người thì là vây quanh ở Lâm Mặc bên cạnh, có vì hắn bưng trà đổ nước, có thì là vì hắn tỉ mỉ lột tốt các loại hoa quả đưa đến trong miệng. Thậm chí còn có đang vì hắn đấm vai lòng chân. Lại nhìn Lâm Mặc, lúc này đang nằm trên ghế, nhìn mười phần hưởng thụ. Lúc này, Diệp Thanh Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh màu đen dược hoàn đưa tới Lâm Mặc bên miệng, "Lão công, bắt đầu uống thuốc đi." Nghe vậy, Lâm Mặc từ từ mở mắt, đem thuốc uống hạ. Còn không chờ hắn thở một ngụm, liền gặp Diệp Thanh Thanh cười mỉm mở miệng. "Lão công, đêm nay..." "Cái kia, ta chợt nhớ tới Vương Mập Mạp bọn hắn còn giống như tìm ta ra ngoài uống rượu đâu." Lâm Mặc có chút mất tự nhiên đứng dậy, nói, liền giả bộ một mặt bình tĩnh hướng ngoài trang viên đi đến. Chỉ là đi tới liền bắt đầu chạy. Bởi vì sau lưng Dư Nhược Khê đã đuổi theo, "Đừng đừng đừng, sư phó, các ngươi tha cho ta đi, liền xem như đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế làm a." "Không có việc gì, ta so ngươi hiểu rõ hơn thân thể của ngươi. Chờ ngày mai ta sẽ dạy ngươi mấy bộ công phu cường thân kiện thể, dạng này ngươi cũng không cần sợ." Nói, chúng nữ liền đem Lâm Mặc lại lần nữa lôi vào trang viên. Thấy thế, mấy tiểu tử kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy tới bên người mọi người chỉ Lâm Mặc. "Mụ mụ, các ngươi muốn dẫn ba ba làm cái gì đi nha?" "Đương nhiên là vận động." "Đúng đấy, các ngươi còn thiếu hay không đệ đệ muội muội? Thiếu lời nói mụ mụ sẽ giúp ngươi biến một cái ra." Một bên Diệp Thanh Thanh cũng cười phụ họa một câu. Nghe vậy, mấy tiểu tử kia đều riêng phần mình đi tìm mẹ của mình, một mặt thiên chân vô tà nói: "Mụ mụ, ta cũng muốn cái muội muội, ngươi cùng ba ba lại đi nạp điểm tiền điện thoại a. Còn có ta, mụ mụ, ngươi cũng cùng ba ba lại đi đóng rác cho ta nhặt một cái đệ đệ a." Nghe mấy tiểu tử kia, Lâm Mặc không khỏi giật giật khoe miệng, vừa định mở miệng nói cái gì lúc, không ngờ lại bị chúng nữ lần nữa để mắt tới. "Thế nào? Nghe được không? Đây chính là bọn nhỏ nguyện vọng, ngươi cái này làm ba ba chính là không phải hẳn là thay bọn hắn thực hiện một chút." Nói, liền không nói lời gì đem Lâm Mặc lôi trở lại trong phòng. "Ao mưu hại thân phu nha." Toàn văn xong. Cuối cùng hơn 6 tháng, lần nữa hoàn tất một bộ tác phẩm. Cảm tạ các vị độc giả trong khoảng thời gian này đến nay ủng hộ cùng hậu ái. Vẫn là câu nói kia, quyển sách này cố sự mặc dù đã kết thúc, nhưng chúng ta cố sự vừa mới bắt đầu. Sau đó ta sẽ sẵn sàng ra trận, lại mở sách mới đồng thời cũng sẽ không ngừng học tập, tăng lên hành văn, để mọi người thấy một bộ càng ngày càng tốt tác phẩm. Nâng cốc đụng ngọn, ta quân làm bạn. Nâng bút vật tử, nguyện các bạn khang. Cuối cùng, chúc các vị đạo hữu mỗi ngày vui vẻ, mọi việc trôi chảy, chúng ta hạ quyển sách gặp năm. Phiền phức các vị nghĩa phụ nghĩa mẫu nhóm, cho quyển sách này một lần cuối cùng ủng hộ, tạ ơn các vị.